Chương 417. Phim chiếu rạp kết thúc, tu tiên giả tự ti chương 417, phim chiếu rạp kết thúc, tu tiên giả tự ti do đó, giữa nam nữ đi vào rạp chiếu phim xem phim, giống như cũng chỉ có người yêu trong lúc đó mới có sự việc, hiện tại hai người xuất hiện ở đây, trong đó ý vị như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Lúc này, Phong Vân nhìn thấy hai người sau đó, đã đem chỗ ngồi bên cạnh lan can, cũng bóp biến hình, có thể nghĩ, Phong Vân tâm tình lúc này, thậm chí trong lòng của hắn đột nhiên có rồi một loại xúc động. Muốn chính miệng nói cho Hứa San San, Tần Hằng chính là một rắc rưởi, một sẽ chỉ dựa vào gia tộc trèo chống rắc rưởi, khi hắn mất đi gia tộc một khắc này, hắn rồi sẽ trở nên chẳng là cái thá gì rồi. Thế nhưng, Phong Vân trong lòng cảm giác kích động này, cuối cùng cũng là bị lý trí cho chiến thắng. Theo phim chiếu rạp tình tiết chậm rãi phát triển, ống kính bên trong xuất hiện rất nhiều về yêu đương hình tượng, nhưng mà thời khắc này Phong Vân, căn bản là vô tâm lại xem chiếu bóng, hắn muốn rời khỏi, nhưng mà thì dễ dàng như vậy rời khỏi, trong lòng lại có chút không cam lòng không muốn. Do đó, Phong Vân lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt làm nhìn. Đây là một bộ về tình yêu phim chiếu rạp, phát ra đến rồi một nửa, nam chủ nhân công vì các loại nguyên nhân, cho nên từ bỏ nữ chính, tất cả trong điện ảnh bầu không khí, tại đây trong lúc nhất thời bực mình, nếu cẩn thận đi nghe qua nhìn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lau nước mắt động tác cùng tiếng khóc. Hứa San San đồng dạng cũng không ngoại lệ, giờ phút này nàng hốc mắt hồng hồng, phim chiếu rạp bên trong tình tiết dường như nhường Hứa San San cả người cũng luân ham trong đó, nhưng mà Tần Hằng nhìn phim chiếu rạp, lại không có chút nào đại nhập cảm, thậm chí còn cảm giác phim chiếu rạp có chút buồn cười. Có thể là người đang xem lúc, đứng góc độ có chút khác nhau, cho nên mới sẽ sinh ra một ít không giống nhau tâm cảnh biến hóa. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 200. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tuyển 400. Đột nhiên, trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, vì thì hắn vừa mới lúc tiến vào thì đã phát hiện hơi thở của Phong Vân. Không thể không nói, này còn thật có chút xảo a, xảo không thể tại đúng dịp. Ngay lúc này, Tần Hằng tay bị bắt lại rồi, bắt lấy Tần Hằng tay hận mềm mại, mà tay này chủ nhân không phải người khác, chính là Hứa San San, có thể là vì nàng cả người đã đắm chìm trong phim chiếu rạp tình tiết trong rồi, lúc này cũng không có phát hiện chính mình hành động này có gì không ổn chỗ. Tất nhiên, Tần Hằng cũng không có nhường Hứa San San đưa tay cho lấy ra. Thế là, hai người cứ như vậy nắm tay, ngồi tại phía sau bọn họ Phong Vân đem hai người nhất cử nhất động nhìn xem là rõ ràng. Giờ phút này, Phong Vân trên mặt nổi gân xanh, ngay cả ngồi ở Phong Vân bên người người yêu cũng tại thời khắc này cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Phong Vân tâm thần tan vỡ, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng tỉnh 800. Tần Hằng khỏe miệng có hơi dương lên, một vòng quanh một vòng nụ cười trào phúng. Toàn bộ phim chiếu rạp dòng dã thời gian 2 tiếng, Phong Vân con mắt trên cơ bản đều là không hề rời đi qua hai người, phim chiếu rạp đồng dạng cũng là cơ bản không có nhìn xem, hoặc nói làm Tần Hằng hai người tới lúc, chú ý của hắn ngay tại Tần Hằng trên người của hai người rồi. Làm phim chiếu rạp kết thúc, xuất hiện phim chiếu rạp tham diễn nhân viên mở màn lúc, rạp chiếu phim bên trong đại sảnh ánh đèn phát sáng lên. A. Đột nhiên, Hứa San San nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó nàng vừa nãy lôi kéo Tần Hằng tay, đội vàng thu hồi lại. Nàng lúc này, túi đầu, hai xóa đỏ ửng nhanh chóng lan tràn đến bên hai, giống quả táo chín bình thường, tiểu diễm bất át, hận không thể để người đi lên cắn một cái, trái tim thì tại đập bịch bịch, như có một đầu tiểu đầu, ở trong lòng càng không ngừng đi loạn giống như. Nàng cũng không biết mình tay, là lúc nào đưa tới giờ phút này, nếu trên mặt đất có một cái khe hở lời nói, Hứa San San hận không thể vội vàng chui vào, đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Tần Hằng có thể hay không bởi vì chính mình hành động này, rồi sẽ cho rằng nàng là một tùy tùy tiện tiện người. Lúc này, Hứa San San tâm loạn như ma, lo lắng bất an, trong nháy mắt ở trong lòng xuất hiện vô số loại ý nghĩ. Tốt, phim chiếu rạp đã xem hết rồi, chúng ta trở về đi. Tần Hằng kia thanh âm đầy truyền cảm tại Hứa San San vang lên bên tai. Hứa San San tại nghe được thanh âm này sau đó, sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó vội vàng đáp lại nói ra, tốt, ta, chúng ta, hồi đi. Sau khi nói xong, Hứa San San đứng dậy, cúi đầu hướng phía bên ngoài đi đến, mà Tần Hằng thì là trên mặt nụ cười, đi theo nàng. Ngay tại hai người vừa mới đi đến phòng chiếu phim cửa lúc, Hứa San San đột nhiên dừng bước, vì nàng phát hiện một bóng người quen thuộc, kỳ thực cũng nói không lên quen thuộc, chỉ có thể nói ở chỗ này gặp được người này, nhưng nàng có chút không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phong Vân, người sao cũng ở nơi đây? Hứa San San nhìn thấy Phong Vân sau đó, rất là kinh ngạc, thầm nghĩ nhìn, đây cũng quá trùng hợp đi, một thật lâu không có chạm mặt người, một ngày bên trong, lại liên tiếp gặp được 2 lần. Nay bất kể là ai, cũng sẽ suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn là một tên nữ sinh. Phong Vân nguyên bản còn muốn làm ra một bộ rất lịch sự dáng vẻ, thế nhưng khi hắn cười lúc, phát hiện mặt mình rất là cứng ngắc. Này cũng muốn là cười không nổi a. Lúc này, đối mặt Hứa San San, Phong Vân thì là há hốc mồm, hắn hiện tại rất muốn lớn tiếng nói với Hứa San San, ta yêu thích ngươi. Thế nhưng, khi hắn há miệng lúc, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời, bởi vì chính mình trước kia tự ti, cho dù hiện tại đã trở thành muôn người chú ý, vạn người tín ngưỡng tu tiên giả. Phong Vân phát hiện, làm đối mặt mình Hứa San San lúc, vẫn là không có theo kia cố tự ti bên trong đi ra. Nhìn thấy Phong Vân đứng tại chỗ không nói gì, Hứa San San thì là cười cười xấu hổ, sau đó liền cùng Tần Hằng hai người rời đi phòng chiếu phim. Tại chỗ, chỉ còn lại có Phong Vân một người, đứng cô đơn ở chỗ nào, nếu không phải là bởi vì mùa hè, không chút có phòng, nếu không hắn hiện tại, chính là đứng ở trong gió lộn xộn rồi. Tần Hằng trước khi đi, dùng khỏe mắt quét nhìn, liếc nhìn rồi một bên Phong Vân. Ha ha, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chơi, chơi vui còn đang ở phía sau đấy. Xem phim xong sau đó, hai người sóng vai từ trong rạp chiếu phim ra đây. Lúc này thời gian, đã là đi tới đêm khuya, Tần Hằng lái xe chuẩn bị tiễn Hứa San San về nhà. Ban đêm, người đi đường cũng là dần dần thưa thớt, trong xe thì vô cùng yên tĩnh, như là trước đó như thế, lúc này Tần Hằng chính hết sức chuyên chú nhìn xe, mắt nhìn phía trước. Mà Hứa San San thì là dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét này Tần Hằng gương mặt, luận xưng điểm tên, chợt lóe lên đèn đường chiếu rọi tại Tần Hằng trên mặt, có vẻ là như thế mê người. Hứa San San lúc này, cảm giác lòng của mình, tại thời khắc này lại là kịch liệt bắt đầu nhảy lên, phản phất là tại cái kia tố nàng, Tần Hằng chính là người nàng muốn tìm, nàng Bạch Mã Vương Tử. Chương 418. Chủ động Hứa San San chương 418, chủ động Hứa San San rất nhanh, Tần Hằng liền đến khu nhà Hứa San San nhà để xe ngầm, xe tại ở gần cửa thang máy chỗ đậu xe nghe tiếp theo. Khoan thai, chúng ta đến rồi. Tần Hằng quay đầu, nhìn Hứa San San vừa cười vừa nói, như một xuân phong. Chẳng qua, Hứa San San cũng không trả lời Tần Hằng lời nói, bởi vì giờ khắc này nàng đã nằm trên ghế ngồi ngủ thiếp đi, nhìn Hứa San San không hề phòng bị ngủ ở trên xe, Tần Hằng thì là có chút bó tay rồi, không có nghĩ tới tên này tâm thế mà sẽ lớn như vậy. Lúc này, Hứa San San bĩu môi, như là một con tiểu nãi miêu bình thường, co quắp tại trên chỗ ngồi, ngốc manh dáng vẻ, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, Tần Hằng cau mày, chính là muốn đưa nàng đánh thức. Nhưng mà, tại vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, Hứa San San lại dùng tay sắt mông lung mắt buồn ngủ, chậm rãi mở mắt, làm nàng mở mắt một cái mắt, dẫn vào tầm mắt chính là Tần Hằng tâm kia tuấn khuôn mặt đẹp. Lần này, Hứa San San cả người cũng tinh thần rồi, một chút cơn buồn ngủ cũng không có. A. Hứa San San vội vàng ngồi ngay ngắn, hốt hoảng sửa sang lấy, lúc này có chút sốc xếp trang phục. Đến nhà sao? Hứa San San mười phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tiếng như rồi môi. Tần Hằng thì là gật đầu một cái, nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn bây giờ, bằng không vẫn đúng là nghe không được Hứa San San nói chuyện. Đối với cái này, Hứa San San thẻ lưỡi. Tần Hằng, đi lên uống chén thủy đi, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Một bên Hứa San San đột nhiên đối Tần Hằng, mở miệng nói. Tần Hằng sau khi nghe xong, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng trả lời lúc, Hứa San San bởi vì sợ Tần Hằng sẽ từ chối, lập tức thì bổ sung một câu nói ra, trong nhà có ta tự mình làm điểm tâm nhỏ, vì báo đáp ngươi, tối nay khổ cực như vậy theo giúp ta. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đúng không sao? Hứa San San lúc này vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Hằng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng thất vọng, lo lắng hắn sẽ từ chối chính mình mời. Được rồi. Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng mỉm cười, tất nhiên đã nói đến mức này rồi, dường như không đáp ứng cũng không được a nghe vậy, đạt được rồi đáp án sau đó Hứa San San, vẻ mặt hoan hỉ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không nghĩ tới, trong suy nghĩ nam thần, lại thật đáp ứng. Trước đó khi ở trên xe, nhìn Tần Hằng bị đèn đường ánh đèn chiếu rọi gương mặt, trong lòng của nàng không biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, cũng là vào lúc đó, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, cũng coi là triệt để đã hiểu rồi, tựa Tần Hằng như vậy như thế nam nhân ưu tú. Nếu như mình vẫn luôn là giống như trước đó thẹn thùng, không dám chủ động lộ ra ngoài lời nói, có thể chính mình rồi sẽ bỏ lỡ. Do đó, dọc theo con đường này đến, Hứa San San cũng luôn luôn đang vì mình động viên cố lên, cũng đúng thế thật vì sao Hứa San San hiện tại có thể lấy dũng khí, đem những lời này nói ra được nguyên nhân. Nhìn thấy Hứa San San lúc này lưu lộ ra ngoài vui sướng, Tần Hằng cũng là cười cười, hình như có thâm ý ửng. Nghe được Tần Hằng trả lời sau đó, Hứa San San cũng là vô cùng vui vẻ nhảy lên, nhưng mà dường như nàng quên đi mình bây giờ còn ở trong xe, thế là đầu liền trực tiếp đâm vào rồi chân xe. Đương theo lấy ai u một tiếng, Hứa San San lấy tay bưng kín đầu. Còn không có đợi nhìn Tần Hằng mở miệng hỏi, Hứa San San vội vàng khoát khoát tay, nói ra, không sao, không sao, một chút việc đều không có. Sau khi nói xong, Hứa San San thì xách túi xách của mình, mở cửa xe đi xuống, hiện tại xem ra, Hứa San San cả người dường như một ba tuổi trẻ con bình thường, vô cùng vui vẻ vui sướng. Nhìn Hứa San San cử động, Tần Hằng cười cười, đáy mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa San San theo tốt thang máy, nàng tại cửa thang máy chờ lấy Tần Hằng, bởi vì nhà ở tại tầng 20, làm hai người đứng trong thang máy lúc, thang máy cũng là tại nói cho vận chuyển. Hai người đứng trong thang máy, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, rất nhanh thang máy lý sản sinh quỷ dị yên tĩnh. Ngay lúc này, Tần Hằng đột nhiên mở miệng, đêm này yên tĩnh đánh bỡ, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ta nếu đi lên quấy giày bá phụ bá mẫu, có thể hay không không tốt lắm. Nghe được Tần Hằng sau đó, Hứa San San thì là vội vàng khoát tay, nàng có thể không muốn bởi vì cái này Tần Hằng liền rời đi. Không có. Không có chuyện gì, cha mẹ ta nàng nhóm thường xuyên không ở nhà 10 ngày nửa tháng mới biết một lần trở về. Do đó, ta cũng vậy thường xuyên tự mình một người ở nhà, ngẫu nhiên Vũ Tinh quay về theo giúp ta. Nói tới chỗ này sau đó, Hứa San San ánh mắt có chút cô đơn, nhưng cũng may nàng cũng là rất nhanh khôi phục lại, bởi vì chính mình trước mặt hiện tại đứng thế nhưng chính mình nam thần, bởi vì điểm này xuất hiện, cũng là bỏ đi kiểu này thất lạc tâm tình. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, tầng 20 đã đến. Hai người cùng đi ra khỏi thang máy, Trần Vũ Tình liền mở cửa phòng ra. Trong nhà rất là sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua thì rất là ấm áp, bên trong nuôi một ít hoa hoa thảo thảo, nhường trong phòng tràn đầy đời sống khí tức, tăng thêm một phen khác sát thái. Tần Hằng đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Hứa San San thì là ở một bên vội vàng đổi giày, sau đó đem túi trong tay bao tùy tiện bỏ vào một bên. Cái đó, Tần Hằng, ngươi ngồi trước một lúc, ta lập tức liền tới đây. Sau khi nói xong, Hứa San San lập tức cho Tần Hằng rót chén nước, thì vội vã chạy về phía nhà bếp. Hứa San San làm ra điểm tâm ăn thật ngon, nhưng mà nàng không có cho một người nam nhân làm qua, cho dù là phụ thân của nàng, trên cơ bản thì chưa từng ăn qua, càng không có làm qua. Nàng lúc này trong lòng vô cùng kích động, lần này làm điểm tâm, thế nhưng cho mình hâm mộ nam nhân làm. Do đó, Hứa San San tâm tình bây giờ, đừng đề cập đến cỡ nào kích động hưng phấn. mang ngỗ nghịch thấp thỏm mà tâm tình kích động, Hứa San San liền bắt đầu nhào bột mì phấn, phóng trứng gà. Đây hết thảy, nhìn qua đều là vẹn vẹn có đầu, tiến hành đâu vào đấy nhìn. Chẳng qua cùng lúc bình thường khác nhau, lần này Hứa San San thì là càng thêm dụng tâm, càng thêm nghiêm túc rồi. Chừng nửa canh giờ thời gian, Hứa San San đem này hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thì đã làm xong mì bát, biến thành đủ loại hình dạng, bỏ vào lò nướng bên trong. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi thời gian, Hứa San San tháo xuống tạp dề, bắt đầu hướng phía phòng khách đi đến. Nhà bếp bên ngoài, trong phòng khách, Tần Hằng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, xem TV. Đột nhiên, Tần Hằng tựa hồ là phát hiện chính mình ngồi dưới ghế salon có cái gì nô lên, thế là hắn rời đi cơ thể, lấy tay đem ghế sofa dưới nệm mặt thứ gì đó đưa ra. Khi thấy rõ tay đổ vật bên trong sau đó, Tần Hằng lập tức sửng sốt dừng, lại là một kiện chạm giống. Này, đây là cái gì phối hợp a? Mà liền tại bên kia, Hứa San San từ phòng bếp đi tới cửa, tại vừa muốn lúc nói chuyện, nàng cả người thì choáng váng, triệt để choáng váng. Đúng lúc này, đầu của nàng bắt đầu sung huyết, mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, trái tim nhảy lên âm thanh, nghe được vô cùng rõ ràng. Chương 419. Buồn bực mất tập trung, lúng túng thấp thỏm Hứa San San. Chương 419. Buồn bực mất tập trung, lúng túng thấp thỏm Hứa San San. Sau đó, Hứa San San lại quay người về tới nhà bếp, trong lòng cũng bắt đầu vô cùng lo lắng, không biết nên làm gì bây giờ. A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào? Lúc này, Hứa San San trong đầu luôn luôn quanh quẩn nhìn mấy cái này từ ngữ. Trong nhà từ trước đến giờ đều không có nam nhân đến qua, cho nên chính mình bị thay thế quần áo cũng là không cố kỵ chút nào, dù sao trong nhà mình, với lại thì tự mình một người, nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay chuẩn bị mời Tần Hằng tới nhà làm khách, mà chính mình thế mà không có đem những vật này thu sạch nhà tốt, ngược lại quên đi. Đây cũng quá lung túng, này còn thế nào ra ngoài a? Lúc này, Hứa San San khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, thậm chí cũng bắt đầu có chút chân tay luôn cũng rồi. Rốt cuộc, nàng từ trước đến giờ đều không có trải qua loại chuyện này, thậm chí đều không có nói qua yêu đương nàng, thật sự là không biết hiện tại nên sao đối mặt Tần Hằng rồi, huống chi hắn hay là chính mình tối hâm mộ nam thần. Kỳ thực, ngay tại Hứa San San mới vừa đi ra cửa phòng bếp lúc, Tần Hằng thì vì cái kia qua cảm giác con người lực, đem đây hết thể cũng cảm giác được, trong lòng cũng là rất đã hiểu, Hứa San San đây là đang bị thai mà đi trộm trộm, Tần Hằng cũng là tại phối hợp nhìn nàng diễn kịch. Mà Tần Hằng đang chuẩn bị đem vật cầm trong tay phát lúc trở về, đột nhiên trong lòng của hắn hiện lên một cô ác thú bị tới. Chỉ thấy Tần Hằng đem vật cầm trong tay đặt ở ghế salon trên lan can, loại trình độ này, muốn giả bộ như không nhìn thấy đều không được, cái này muốn vừa đi ra, đó là tuyệt đối sẽ thấy, chứa cũng giả không được cái chủng loại kia, bất luận là cái nào góc độ, đều có thể nhìn thấy. Tần Hằng lúc này khỏe miệng có hơi khơi gợi lên một vòng đường cong, hắn hiện tại là phi thường chờ mong Hứa San San từ trong phòng bếp sau khi đi ra, sẽ là dạng gì nét mặt. Hiện tại thời gian đã qua mười mấy phút rồi, trong phòng bếp, lò nướng bên trong bánh mì đã cũng nướng xong. Hứa San San ở phía trên chen lên rồi mơ, đang trang sức một chút, để lên một chút hoa quả sau đó, một loại Hứa San San tự sáng tạo đồ ngọt thì đã làm xong, nàng làm kiểu này đồ ngọt, bất kể là người trong nhà hay là khuê mật đều nói ăn thật ngon, đồng thời cũng đúng thế thật nàng tác phẩm đắc ý thế là, nàng muốn cho chính mình trong suy nghĩ nam thần Tần Hằng, nếm thử nàng tác phẩm đắc ý sau đó, Hứa San San bưng lấy làm tốt đồ ngọt đĩa, vừa mới đi đến nhà bếp lại bước không động cất bước, vì lòng của nàng lúc này bên trong trở nên càng không yên hơn lên, không biết mình sau khi ra ngoài nên thế nào đối mặt Tần Hằng. Lúc này, Hứa San San đã trong nhà bếp bồi hồi thật lâu, cơ hồ là tại nhà bếp đều nhanh chuyển hôn mê, một là vì không biết nên sao ra ngoài, sau khi ra ngoài nên sao đối mặt, mặt khác nàng cũng là sợ sệt Tần Hằng sốt ruột chờ rồi, tiếp theo chính là còn như vậy chờ đợi, vừa nướng xong đồ ngọt thì ăn không ngon. Điều này cực kỳ phức tạp tâm tình nhường Hứa San San buồn bực mất tập trung. Mà lúc này trong phòng khách, Tần Hằng nhàn nhã uống vào Hứa San San cho mình ngược lại thủy, nhìn xem bộ dạng này không một chút nào sốt ruột. Hắn ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã xem TV bên trong chuyên mục. Làm thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua về sau, tại nhà bếp bên trong luôn luôn bồi hồi không chừng Hứa San San rốt cục nhịn không được. Nhìn thấy đã nhìn thấy, dù sao thì không có gì. Huống chi, nhìn thấy cũng không phải những nam nhân khác, là Tần Hằng lời nói, là không có quan hệ, đúng, không có quan hệ. Lúc này, Hứa San San ở trong nội tâm bắt đầu bản thân kịch liệt thảo luận, coi chừng lý đấu tranh đã đến mấu chốt nhất một khắc này lúc, Hứa San San thì cuối cùng làm ra quyết định. Hít sâu một hơi, bưng lấy đĩa mở ra cửa phòng bếp, sau đó đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm. Tần Hằng, đã làm tốt rồi, đến nếm thử hương vị thế nào. Hứa San San cười lấy ngồi đối diện ở trên ghế salon chính xem TV Tần Hằng nói, trên mặt cũng là một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Làm nàng nói ra những lời này sau đó, đã sớm đã không có từ trong phòng bếp đi ra thời kia xóa thấp thỏm nét mặt, giả bộ như vô cùng nhẹ nhõm dáng vẻ. Thế nhưng làm Hứa San San nhìn về phía Tần Hằng lúc, nàng liền đã hoàn toàn choáng tại chỗ. Vì, nàng khẽ mắt quét nhìn đã thấy ghế sofa biên giới trên lan can, kia một màn màu đen. Lúc này, Hứa San San cứ như vậy sững sờ đứng trong phòng khách ở giữa, đầu óc trống rỗng. Khoan thai, ngươi làm sao vậy? Tần Hằng nhìn Hứa San San, biết mà còn hỏi. Đang nghe giọng Tần Hằng sau đó, Hứa San San này mới hồi phục tinh thần lại, nàng đội vàng lắc đầu, nói xong không sao. Nhưng lúc này, trên mặt nàng nét mặt đã hoàn toàn đem nàng bàn đứng, chỉ gặp nàng đỏ bừng mặt, thậm chí ngay cả bên thai cũng đã đỏ lên. Hứa San San bưng lấy món điểm tâm ngọt, vô cùng thấp thỏm lại thẹn thùng đi tới trước khay trà, sau đó thì đem trong tay điểm tâm đặt ở trên mặt bàn. Kia, cái đó, Tần Hằng, ngươi nếm thử. Hứa San San nói lắp bắp, Tần Hằng thì là giả bộ như vẻ mặt không gây nên dáng vẻ, cười lấy gật đầu nói. ừm. Sau đó, hắn liền cầm lên đĩa bên cạnh dao, cắt một viên, sau đó lại cắm lên đặt ở trong miệng, đừng nói cái mùi này còn sao không sai, sau đó lại cầm lên trong mâm mấy cái các loại đồ án hình dạng điểm tâm nhỏ, bỏ vào trong miệng, cũng không tệ. Ừm, không tệ. Tần Hằng đối Hứa San San gật đầu tán dương. Lúc này, nghe Tần Hằng tán thưởng, Hứa San San trong lúc nhất thời có chút hỉ không thắng thu, trong lòng cứ gọi là một thỏa mãn, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn lại thấy được ghế sofa đỡ đồ trên tay, lại là một hồi lúng túng. Thấy đây, Hứa San San hít vào một hơi thật dài, sau đó đi đến Tần Hằng bên cạnh, vừa cười vừa nói, ăn ngon lời nói, Tần Hằng ngươi thì ăn nhiều một chút. Nàng đối Tần Hằng nói chuyện đồng thời, một tay thì lặng lẽ rời khỏi cạnh ghế salon, một cái liền đem ghế sofa đỡ đồ trên tay, cầm trong tay. Tần Hằng có chút nghi hoặc nhìn Hứa San San, Hứa San San có chút lúng túng đối Tần Hằng cười cười. Sau đó liền cầm lấy vật trong tay, xoay người chạy trở về gian phòng của mình, tốc độ cực nhanh, đó là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này rồi, rốt cuộc thứ này, tại không thu lên, chỉ sợ nàng là cũng không dám lại thấy Tần Hằng rồi. Tần Hằng nhìn thấy một màn này sau đó, khóe miệng có hơi khơi gợi lên một vòng đường cong, như vậy trêu chọc Hứa San San, Tần Hằng còn cảm giác thật thú vị. Lúc này, về đến phòng đóng cửa lại sau đó, Hứa San San thì là che ngực, từng ngụm thở. Vừa nãy một màn kia đối với nàng mà nói, thực sự quá làm khó tình rồi, quá lung túng. Rốt cuộc nàng còn không có nói qua yêu đương, cũng không có nhường phụ mẫu bên ngoài người, đi vào trong nhà mình, tất nhiên trừ ra khuê mật Trần Vũ Tình. Với lại, nàng cũng không có trải qua cái gì chuyện nam nữ, cũng đúng thế thật Hứa San San vì sao khẩn trương như vậy cũng lúng túng nguyên nhân. Làm Hứa San San đem vật trong tay cất vô phòng, lại trong phòng bình tĩnh rồi ước chừng sau 3 phút, liền giả bộ làm bộ dạng như không có gì, từ trong phòng đi ra. Chương 420. Tâm hoảng ý loạn, bị lực thêm một chương 420, tâm hoảng ý loạn, bị lực thêm một ra khỏi phòng về sau, phát hiện Tần Hằng đã nhanh muốn đem trên bàn các loại điểm tâm cũng bắt đầu ăn không sai biệt lắm. Hứa San San nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn cùng vui vẻ. Người vừa nãy lúc là thế nào? Nhìn thấy Hứa San San từ trong phòng đi ra, Tần Hằng thì là lại một lần nữa biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. A, không có. Không có gì, chính là quên cho ta phòng tắt đèn rồi, ta đi tắt đèn rồi. Hứa San San nhìn đúng Tần Hằng cực lực giải thích, mặc dù lý do này vô cùng sức sẹo, vô cùng gượng ép, vô cùng im lặng. Nhưng mà Hứa San San đã nghĩ không ra lý do tốt hơn rồi, cũng không thể nói nàng đi phòng phóng. Nhìn thấy đùa không sai biệt lắm, Tần Hằng cũng là không có hướng phía cái đề tài này tiếp tục nữa, sau đó cũng là nhìn một chút trên cổ tay vệ kẹt phi lìm vệ đồng hồ, nhìn thoáng qua thời gian sau đó, Tần Hằng đột nhiên đứng dậy. Ta nhìn thời gian đã không còn sớm, ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta liền đi về trước rồi, còn có ngươi làm điểm tâm ăn thật ngon. Làm Tần Hằng nói xong câu đó sau đó, Hứa San San thì là trong nháy mắt thì cấp bách, không sai. Nàng cấp bách. Chính mình vừa mới làm xong, sau đó lại là vì sự tình vừa rồi, còn chưa kịp hảo hảo chiêu đãi một chút Tần Hằng, càng không có cùng hắn tâm sự, sao hiện tại hắn liền phải trở về rồi. Dưới tình thế cấp bách, Hứa San San không biết nơi nào tới một cỗ dũng khí, đột nhiên lớn tiếng nói với Tần Hằng, không được, ngươi không thể đi. Nhưng khi những lời này nói sau khi đi ra, Hứa San San đã bắt đầu hối hận lên. Chính mình hôm nay đến cùng là thế nào? Lúc bình thường cũng không phải hình dáng này a. Hứa San San lúc này ở trong lòng tự trách, đối với mình quát. Nghe được Hứa San San sau đó, Tần Hằng trong ánh mắt lóe ra một vòng ý cười, nhìn tới nhìn con mồi đã muốn tới tay. Kia, cái đó, ta nghĩ ngươi bây giờ đi về cũng không phải vô cùng, không phải vô cùng an toàn. Vừa vặn trong nhà của ta còn có một gian khách phòng, tối nay ngươi có muốn hay không? Muốn không nên ở chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai lại đi. Hứa San San lúc này đỏ bừng mặt, nàng đến bây giờ cũng không biết vì sao chính mình có thể như vậy đến giữ lại Tần Hằng, tư tưởng của mình dường như đã không nhận chính mình khống chế rồi giống nhau, nàng bây giờ đầy trong đầu chính là nghĩ cùng với Tần Hằng, cho dù là hai người, cứ như vậy lặng lặng địa ở trên ghế salon ngồi một đêm. Nói tóm lại, chỉ cần là có thể cùng Tần Hằng ở chung cùng nhau, Hứa San San trong lòng chính là cực kỳ thỏa mãn. Kia không cần, ta lái xe lời nói rất nhanh liền đến rồi, lại nói ai dám động đến ta à? Tần Hằng cười lấy, ra vẻ từ chối, sau khi nói xong, hắn liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà liền tại Tần Hằng vừa đi hai bước, Hứa San San trong nháy mắt thì cấp bách, chỉ gặp nàng một tay lấy Tần Hằng tay kéo ở ngươi đường đi mà. Hứa San San lúc này đỏ bừng mặt, đỏ ửng lan tràn đến bên hai, phản phất là một quả quả táo chín, tiểu diễm ngát. Nàng tiếng nói rất nhỏ, ngay cả Hứa San San chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ đúng một người nam nhân làm đúng. Này nếu đặt ở thời điểm trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lúc này Hứa San San có thể nói là đại nào xuất huyết, bất kể nói thế nào, lý do gì, nàng chính là không muốn để cho Tần Hằng rời khỏi. Thế, Tần Hằng khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tiếp lấy cũng là cánh tay có hơi dùng sức. A, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Tần Hằng liền đem Hứa San San kéo vào rồi trong ngực, đúng lúc này, Tần Hằng thì ôm Hứa San San, cười lấy hỏi, lẽ nào? Ngươi đây là không nỡ ta đi sao? Hứa San San lúc này cảm thụ lấy kia ấm áp tràn ngập cảm giác an toàn lồng ngực, trong lúc nhất thời nàng phát hiện thân thể của mình lại không có một tơ một hào khí lực, cả người thì sủi lơ tại rồi trên người Tần Hằng. Ừm. Hứa San San dùng rồi môi giống như lớn nhỏ âm thanh đáp trả Tần Hằng, sau đó lại lập tức cúi đầu ghé vào rồi Tần Hằng trên lồng ngực. Đang nghe được đáp lại sau đó, Tần Hằng liền trực tiếp ôm rồi Hứa San San cổ. Chỉ thấy được Hứa San San có hơi ngẩng đầu, nam tử khí tức đập vào mặt, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phòng của Hứa San San. Tần Hằng ôm nàng khép cửa phòng lại, lúc này, Hứa San San trong lòng càng là hơn cực kỳ thất vọng. nàng từng tại não vẫn để ý đã hoang tưởng qua vô số lần, thật là phóng chính mình muốn lên sàn đi đối mặt lúc, Hứa San San trong lòng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu không biết làm sao, vì nàng nghe nói, nữ hài lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng là lại đối mặt Tần Hằng, nàng lại là không có lực phản kháng chút nào. Ánh đèn lờ mờ phía dưới, ánh đèn chập chờn, nhất định là cái khó quên ban đêm. Chờ đến ngày thứ hai quái buổi trưa, Hứa San San mới sâu kín tỉnh lại, sau đó trong đầu hồi tưởng lại phát sinh hôm qua tất cả, giống mộng ảo bên trong bọt nước. Không khỏi, khoe miệng nàng trên nổi lên một vòng nụ cười, tâm nguyện của mình cuối cùng tại hôm qua đã đạt thành. Rời giường, còn ngủ đâu? Ta cứ như vậy lười sao? Tần Hằng vuốt vuốt Hứa San San đầu, nhẹ nói. Ồ. Hứa San San liễu dĩu một tiếng, thụy nhãn mông lung nhìn Tần Hằng, mà liền tại Tần Hằng vừa muốn đứng dậy lúc, Hứa San San miệng nhỏ khẽ nết. Một chút thì ôm lấy Tần Hằng. Tần Hằng ca ca. Hứa San San tại Tần Hằng bên thai rất thân mật hô hào, căn bản là không nỡ Tần Hằng theo bên người nàng rời khỏi. Hứa San San đúng xin chào cảm giác độ tăng lên một điểm, hiện tại độ thiện cảm là 100, mắt trị số 100. Độ thiện cảm mắt trị số, ban thưởng, mị lực tăng lên một điểm, hiện tại trị số mị lực là 201. Bởi vì ký chủ mị lực đột phá 200 điểm, mị lực đăng phong tạo cực quả thực vô địch, độ thiện cảm đều sẽ bị hệ thống quan bế, nhưng mà ký chủ mỗi lần thu phục nữ chính, vẫn như cũng sẽ đạt được trùng trình không đổi bờ UFF tăng thêm, cũng có thể quá mức đạt được thu phục ban thưởng. Lúc này, Tần Hằng bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, rất nhanh hắn cũng là hiểu được hệ thống sắp đặt. Hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó, Tần Hằng nhìn về phía bên cạnh ôm mình Hứa San San, méo méo gương mặt của nàng. "Ta đi trước rửa mặt một chút, chờ chút ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, thế nào?" Hứa San San nghe vậy, vô cùng vui vẻ, khoa tay múa chân nhưng khi nàng nhìn về phía Tần Hằng sau đó, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thì hồng lên, mặt lộ vẻ si mê, vì nàng phát hiện, chính mình Tần Hằng ca ca, chính mình nam thần, thế mà càng biến đổi có mị lực rồi. Sau đó tựa hồ là đã nhận ra Tần Hằng ánh mắt, Hứa San San nhanh chóng cúi đầu, giống như là trải qua luyện tập giống nhau, đem đầu thấp rất sâu, không còn dám đi xem Tần Hằng. Sao đẹp trai như vậy rồi? Tần Hằng thấy thế, khoe miệng nhấc lên một vòng như có như không ý cười, không ngờ rằng thì tăng thêm một chút, thế mà lại rõ ràng như vậy. Sau đó Tần Hằng trêu ghẹo một chút Hứa San San, sau đó mới lưu luyến không rời buông lòng ra Tần Hằng. Và hai người toàn bộ rời giường lúc, thời gian đã là đến trưa. Tần Hằng thì là mang theo Hứa San San đi phía ngoài khách sạn ăn cơm. Chương 421. Hứa San San thần phục. Chương 421. Hứa San San thần phục. Cơm nước xong xuôi sau đó, liền ở trung quanh lớn nhất khu vui chơi chơi đến xuống buổi trưa. Đến bây giờ Từ San San cũng một bộ say mê trong đó, chưa hết thỏm thèm dáng vẻ, mặc dù những vật này Từ San San thời điểm trước kia thì chơi qua, nhưng là cho tới nay đều không có như hôm nay vui vẻ như vậy qua, quả nhiên cường điệu điểm cũng không phải là đang chơi cái gì, mà là cùng người nào cùng nhau. Người thu phục rồi nữ chính Hứa San San, cướp đoạt khí vận 700 điểm, thiên mệnh trị tăng tùy 1200. Hơn 5 giờ chiều, chơi mệnh hai người về tới Từ San San khu nhà. Từ San San vẫn luôn là ôm Tần Hằng, trong lòng không còn có rồi trước đó kia xóa thẻ thùng, vì hiện tại, đã trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua, mình đã hoàn toàn là Tần Hằng người. Hiện tại nghĩ đến đây, Hứa San San trong lòng cùng trên mặt đều là ngọt ngào. Ngay tại hai người vừa đi xuống lầu dưới khu nhà lúc, Hứa San San cơ thể đột nhiên cứng đờ, vì ngay tại cách đó không xa một vị phụ nhân, chính hướng phía bọn hắn bên này đi tới, có thể làm cho Hứa San San cảm thấy khẩn trương như vậy trừ ra mẫu thân của hắn, còn có thể là ai. Tần Hằng lúc này cũng là phát hiện, ngực mình Hứa San San có điểm gì là lạ. Thế là hắn thì theo Hứa ánh mắt của San San nhìn qua khứ, đây là người nhìn qua rất có vận bị phụ nhân, được bảo dưỡng thì rất tốt, chỉ gặp nàng tóc đen nhánh tự nhiên quan xoắn, trắng đoán trên mặt hàm một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt, khuôn mặt trang nhã đoan trang. Người này Tần Hằng nhìn qua cảm giác có chút quen mặt, tựa hồ là đang ở đâu nhìn thấy qua, trong đầu suy tư tìm một lát, Tần Hằng lúc này mới nghĩ tới, này không liền là chính mình trước đó nhìn thấy cái đó phu nhân sao? Nghe nói nàng là Hứa thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị phu nhân, vậy cái này không phải liền là Hứa San San mẫu thân sao? Thấy đây, Hứa San San vội vàng thì theo Tần Hằng trong ngực rời khỏi. Sau đó vội vàng bắt đầu sửa sang lại y phục của mình. Ngay tại nàng sửa sang lại quần áo đồng thời, phụ nhân thì chạy tới rồi Tần Hằng hai người trước mặt. "Mụ, ngài làm sao lại quay về?" Nói xong, Hứa San San thì lập tức chạy tới mẫu thân bên cạnh, lôi kéo tay của mẫu thân, làm nũng nói. Hứa mẫu ván trách nhìn thoáng qua Hứa San San. "Sao? Lẽ nào ta liền không thể về thăm nhà một chút nữ nhi bảo bối của ta rồi sao?" Vừa nãy, Hứa mẫu nhìn thấy nữ nhi của mình, chính ôm một người nam nhân, căn bản hảo hảo tâm tình, tại thấy cảnh này sau đó, trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Vì nàng cảm thấy có chút khó giải quyết, rốt cuộc nữ nhi của mình thật sự là quá mức đơn thuần. Nàng chính là sợ sệt một ít có lòng người đến sử dụng nữ nhi của mình, từ đó đạt tới mục đích của mình. Ngay tại Hứa Mâu ở trong lòng chuẩn bị lý do thoái thác, nghĩ đến tìm hiểu một chút nam nhân bối cảnh lúc, trước đó Hứa Mâu chỉ lo nhìn nữ nhi của mình rồi, cho nên liền không có sao đi để ý nàng bên cạnh nam nhân. Mà xem như Hứa thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị phu nhân, người bình thường nàng tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng lại tại Hứa Mâu ngẩng đầu bắt đầu đánh giá đến người đàn ông này, trong lòng bắt đầu chuẩn bị lý do thoái thác lúc, nàng đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Vì nàng phát hiện người đàn ông này không phải người khác, lại là lúc trước giúp đỡ chính mình đoạt lại túi sách Tần công tử. Kia đây là giải thích, nữ nhi của mình vừa nãy ôm nam nhân chính là Tần công tử. Nghĩ đến đây sau đó, Hứa Mâu trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào đến bình phục tâm tình của mình bây giờ rồi, trước đó vô cùng xoắn xuýt tâm trạng tái kiến Tần Hằng sau đó, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tần công tử. Lúc này nhìn trước mắt tên này phụ nhân, Tần Hằng thì là cười lấy gật đầu, sau đó lễ phép nói ra, "Bá mẫu, xin chào." "Tốt tốt tốt." Hứa Mâu nghe thấy sau đó, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó thì cười lấy liên tục gật đầu. Trước đó thấy con gái nói yêu thương buồn bực tâm tình nặng nề không có, thay vào đó là mặt mày hớn hở, nếu Tần Hằng có thể làm con rể của mình, kia thật là thật tốt quá, thực sự là tổ tiên tích đức a. Hiện tại, Hứa Mâu thật không cách nào tưởng tượng, ưu tú như vậy một người nam nhân, không ngờ rằng vậy mà sẽ bị nữ nhi của mình cho bắt được rồi, nghĩ đến đây, Hứa Mâu không khỏi ở trong lòng đối với chính mình con gái thụ một ngón tay cái, không hổ là nữ nhi của nàng, chính là lợi hại, ngay cả Tần Hằng nhân vật như vậy cũng bắt được rồi. Nhanh nhanh nhanh. Vậy cũng chớ lại đứng ở phía ngoài rồi, chúng ta nhanh đến trong nhà đi. Nói xong, Hứa Mâu thì xách trong tay vừa mới tại thị trường mua về thái, tại rồi Tần Hằng trước mắt của hai người, cơ cơ. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, tự mình cảm tạ một chút Tần công tử, hôm trước giúp đỡ. Hứa Mâu đối Tần Hằng vô cùng cảm kích nói, trong ánh mắt vui sướng, đã không cách nào che giấu, không nghĩ tới hôm nay là để đúng, thế mà nhìn thấy con gái cùng với Tần Hằng rồi, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Bá mẫu, gọi ta Tần Hằng là được rồi, không cần gọi ta Tần công tử. Nói chuyện cười một tiếng trong lúc đó, liền hướng phía Hứa San San nhà đi đến, mà đi theo phía sau hai người Hứa San San cũng có chút trợn tròn mắt. Này, đây là tình huống thế nào? Hai người bọn họ tựa hồ là biết nhau. Lúc này, Hứa San San trong lòng có chút ít buồn bực, nhưng mà vừa nãy nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì nơi này thì không phải chỗ nói chuyện. Buổi tối, Hứa Mẫu làm dừng lại phong phú cơm tối, dùng để hảo hảo chiêu đãi một chút Tần Hằng, đồng thời, Hứa Mẫu cũng là lấy ra một bình rất tốt rượu vang, trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Ăn cơm tối xong về sau, Hứa Mẫu đột nhiên đưa ra có chút việc gấp muốn trước đi ra ngoài một chút, có thể hai ngày nữa mới biết quay về. Cái này nhường Hứa San San có chút xử trí không kịp đề phòng rồi, vì thời điểm trước kia, chính mình lão mẹ có thể chưa từng xuất hiện, như hôm nay như vậy tình huống tương tự a, thế là Hứa Mẫu nhường Hứa San San đưa tiễn chính mình ra ngoài, mà nhường Tần Hằng thì là ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mẫu nữ hai người đi xuống lầu dưới sau đó, Hứa Mẫu kéo qua tay của nữ nhi, mang trên mặt kiêu ngạo lại nụ cười vui mừng. Nữ nhi ngoan, thực sự là quai nữ của ta con à, cái này Tần Hằng ngươi nhưng phải cho ta nắm chắc a. Đi trên đường, Trần Mẫu lại đột nhiên mở miệng đối Hứa San San nói, hắn ngôn ngữ bên trong ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Mụ, ngươi đang nói gì đấy, ngươi đang lời như vậy, ta thì không để ý tới ngươi. Đối với đã là đã trải qua loại sự tình này Hứa San San mà nói, đối với Hứa Mẫu vừa rồi nói lời nói, nàng đó là trong nháy mắt chỉ giây lát đã hiểu. Nhưng mà đối mặt mẹ của mình, Hứa San San hay là cảm thấy có chút xấu hổ. Nữ nhi ngoan, ngươi đang mụ trước mặt thẹn thùng cái gì a? Hứa Mẫu oán trách nhìn con gái, sau đó tiếp tục nói, ta thế nhưng nói cho ngươi, Tần Hằng thế nhưng ưu tú không tưởng nổi, bối cảnh thân phận có thể nói là thông thiên, không ngờ rằng ngươi thế mà có thể đem hắn cầm xuống, thực sự là không tầm thường a. Hứa Mẫu hôm nay phi thường cao hứng, vì buổi chiều dưới lầu nhìn thấy hai người kia vô cùng thân mật cử động, thầm nghĩ, cho dù quan hệ của hai người không có phát triển đến bước cuối cùng, đoán chừng cũng có thể không sai biệt lắm. Chương 422. Mục Vãn ca mời, thành lập mối quan hệ. Chương 422. Mục Vãn ca mời, thành lập mối quan hệ. Hứa Mẫu sau khi nói xong, nhìn thấy con gái cũng không nói chuyện, nàng liền không tiếp tục nói gì nhiều, rốt cuộc nói nhiều rồi cũng vô dụng, đây hết thảy hay là phải xem con gái nàng rồi. Tốt tốt, không nói, ngươi cũng không cần tiễn ta rồi, nhanh về nhà đi cùng Tần Hằng đi, ta đi rồi. Sau khi nói xong, Hứa Mẫu thì buông lỏng ra Hứa San San tay, mang vui mừng không thôi tâm trạng rời đi. Buổi tối, tự nhiên là tân hôn những người, trắng đêm khó ngủ, lại là một vô cùng khó quên ban đêm. Sáng ngày thứ hai, đã là thái dương treo lên thật cao, ánh mặt trời ấm áp xua tán đi bóng tối, chiếu rọi mặt đất, ôn hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ. Lúc này phát hiện, Hứa San San còn như cũ tại nằm ngáy ho ho lúc này, Tần Hằng đã tắm rửa xong rồi, đợi đến hắn vừa đi ra phòng tắm lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Hằng cầm điện thoại nhìn một chút, gọi điện thoại cho mình người lại là Băng Sơn nữ chủ tịch Mục Văn Ca. Tần Hằng không nhịn được cười một tiếng, sau đó cũng là nhận nghe điện thoại. Sao? Có phải hay không nhớ ta? Nhận nghe điện thoại sau đó, Tần Hằng thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm. Mà điện thoại đầu kia, Mục Vãn Ca trầm ngâm một lát nói ra, "Mm. Buổi tối hôm nay có một hồi thương nghiệp tụ hội, rất nhiều nổi danh công ty đều sẽ tiến đến, ta nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi tới hay không?" Mục Vãn Ca lúc này trong điện thoại nghiêm trang nói. Tần Hằng cầm điện thoại, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, "Vậy ta rốt cục là đến hay là không tới đấy?" Tần Hằng từng chữ nói ra nói, rất rõ ràng chính là đang cố ý rơi Mục Vãn Ca khẩu vị. Sau đó, Tần Hằng lại nói tiếp, "Tới hay không, có thể biết quyết định bởi tại ngươi có muốn hay không ta rồi." Nhất thời, bên đầu điện thoại kia Mục Vãn Ca trong nháy mắt thì trầm mặt lại, Tần Hằng lúc này lờ mờ có thể nghe được điện thoại đầu kia đám người nói chuyện thảo luận âm thanh, dần dần, thảo luận âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi chuyển ra một đạo đóng cửa âm thanh, chung quanh thanh âm huyên áo, lúc này mới biến mất, Tần Hằng cũng là hiểu rõ ra, nguyên lai cô nàng này đang họp. "Tất nhiên, nhớ ngươi." Mục Vãn Ca không còn là trước đó giọng nói, ngôn ngữ bên trong đối Tần Hằng nũng nịu lên. Nghe đến đó sau đó, Tần Hằng cũng là rất rõ ràng, quả nhiên giống như mình nghĩ, Mục Vãn Ca trước đó chung quanh khẳng định chính là có người ở, tám thành chính là đang họp thảo luận, với lại trước mặt nhiều người như vậy, Mục Vãn Ca cũng chỉ có thể công sự công bạn. Nghe được Mục Vãn Ca kia nũng nịu lời nói sau đó, Tần Hằng nở nụ cười, "Vậy được rồi, ta liền đi xem một chút đi, còn nhớ mặc xem chút." Sau khi nói xong, Tần Hằng thì cúp điện thoại, nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười. Mục Vãn Ca cô nàng này, nghĩ đến mình quả thật là có một hồi thời gian không có đi nhìn nàng rồi, đúng lúc hôm nay cho mình gọi điện thoại, mượn cơ hội này đi xem một cái. Giữa trưa, Hứa San San lên đã làm xong cơm trưa, hai người ngồi trong phòng khách, ăn một bữa ngọt ngào cơm trưa. Sau đó, Tần Hằng nói mình có chút việc, vừa muốn đi ra rồi. Nghe được Tần Hằng sau đó, Hứa San San tự nhiên là gật đầu đáp ứng, nếu Tần Hằng luôn luôn ở lại đây lời nói, Hứa San San cảm giác chính mình căn bản là không chịu nổi, thậm chí cũng có chủng sắp chết cảm giác, bởi vậy, cũng không có nói thứ gì. Nếm qua rồi cơm trưa, Hứa San San thì là tiếp tục đi gian phòng của mình, chuẩn bị đang ngủ một hồi, rốt cuộc quá mệt mỏi. Mà Tần Hằng thì là mặc quần áo xong, theo nhà Hứa San San khu nhà rời đi. Tần Hằng đầu tiên là về tới biệt thự của mình gần Giang Nam phủ, chiếu cố một chút bếp nhỏ nương Hạ Thanh Nhan. Trong nháy mắt, thời gian đã tới rồi 3 giờ rưỡi chiều, sau đó Tần Hằng thì lái xe đi ra cửa. Khách sạn thành phố lộng lẫy. Thành phố Giang Nam lần này thương nghiệp tụ hội chính là chuẩn bị ở chỗ này tiến hành tổ chức, do đó, trong này sớm liền đến rồi rất nhiều thương nhân, đủ loại xe sang trọng, càng là hơn không kịp nhìn, tại khách sạn cửa lớn, càng là hơn tụ tập rất nhiều người, mỗi người đều là người mặc quý báo Âu phục, cổ tay mang đồng hồ nổi tiếng. Bọn hắn cũng tại cùng hồi lâu không thấy một ít lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Lần này bởi vì cái này thương nghiệp tụ hội nguyên nhân, tụ ở cùng nhau, không khỏi đi lên hàn huyên một phen. Ở trong đám người, một người nam nhân có vẻ dị thường bắt mắt, vì chỉ một mình hắn, đứng cô đơn ở giữa đám người, dường như căn bản cũng không có bất luận cái gì mục tiêu, cùng hoàn cảnh xung quanh, căn bản dung hợp không đến cùng đi. Người này cũng không phải người khác, mà là vị kia tu tiên giả Phong Vân. Thành phố Giang Nam lần này tổ chức thương nghiệp tụ hội rất nổi danh, cho nên Phong Vân vô cùng cũng sớm đã đến nơi này, dường như còn không có tổ chức lúc, hắn cũng sớm đã đến rồi. Mà lần này tới đây mục đích, chính là vì biết nhau một số người, tốt mượn cơ hội này tích lũy một chút các mối quan hệ của mình. Nhưng mà nhường Phong Vân không có nghĩ tới là, người nơi này chính mình mặc dù đều biết, nhưng mà bọn hắn thì là căn bản không biết mình. Do đó, Phong Vân cũng chỉ có thể trong đám người, yên lặng quan sát nhìn, tìm kiếm nơi nào có lạc đàn, hắn liền chuẩn bị đi lên trò chuyện một phen, hào hào kết giao một chút. Thế nhưng, hiện thực nhưng không có hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Đang Phong Vân cảm giác được có chút khó giải quyết lúc, đột nhiên tại cách đó không xa chuyển đến một đạo xe thể thao vang minh âm thanh, mở ra xe thể thao tới trước thương nghiệp tụ hội, khẳng định lại là nhà nào phú nhị đại rồi. Phong Vân trong lòng lóe lên một tia khinh thường, tại hắn nhận biết bên trong, loại người này lại tới đây, chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng thời, nghĩ đến đây sau đó, trong lòng cũng là trong nháy mắt nổi lên một cái tên, đó chính là hắn hiện tại hận nhất người Tần Hằng. Chính là bởi vì Tần Hằng, Phong Vân hai ngày này dường như đều là không có ngủ qua tốt cảm giác, nếu không phải là bởi vì chính mình là tu tiên giả, đoán chừng thật đúng là chịu không được. Theo âm thanh càng ngày càng gần, một cỗ bù gạ tí là o ỉ tủ nỗ giờ, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Làm đám người cũng gặp được chiếc xe này lúc, lập tức thì trở nên sôi trào lên, Phong Vân thấy này thì tỏ vẻ vô cùng buồn bực, cái này phú nhị đại rốt cục là ai à, nhìn qua như thế có mặt mũi. Hắn còn chưa từng nhìn thấy, Tần Hằng lái xe là dạng gì cho nên cũng là tự nhiên không biết, xe người ở bên trong chính là Tần Hằng. Làm xe chậm rãi đứng tại cửa tiểu điếm, nhất thời, một đám người thì toàn bộ xông tới, nhất nhất bắt đầu cùng Tần Hằng chào hỏi giới thiệu. Mỗi một người bọn hắn đều muốn tại Tần Hằng trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt, phải biết, Tần Hằng thế nhưng kinh đô thần bí nhất gia tộc, đây chính là hàng thật giá thật quái vật khổng lồ. Cho dù là Tần Hằng bản thân đi tới thành phố Giang Nam đời sống, đồng thời gia tộc cũng ở nơi đây thành lập rồi văn phòng chi nhánh, nhưng mà văn phòng chi nhánh xuất hiện cũng là trong nháy mắt đã trở thành thành phố Giang Nam thứ nhất công ty, có thể nghĩ Tần Hằng bối cảnh kinh khủng. Do đó, chỉ cần Tần Hằng có thể hơi nhắc nhở một chút công ty bọn họ, vậy liền là chân chính lên như diều gặp gió, lại sáng tạo cái mới cao. Nay cũng là bọn hắn ánh mắt nhiệt tình nguyên nhân một trong. Tần công tử, không ngờ rằng ngài thế mà lại tới nơi này. Chương 423. Khác nhau đối đãi, trò chuyện cái gì đâu mục vẫn chương 423, khác nhau đối đãi, trò chuyện cái gì đâu mục vẫn Tần công tử, không ngờ rằng ngài thế mà lại tới nơi này. Tần công tử ngài tốt, ta là Thịnh Thủy tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch, đây là danh thiếp của ta, có thời gian mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Đúng đúng đúng. Tần công tử, ta ở đâu còn cất kỹ một bình trăm năm ủ lâu, có thời gian đến chúng ta uống rượu mấy chén. Không không không, ta quá khứ tìm ngài. Tần công tử, ngài tốt, ta là. Lúc này trong đám người, không có chỗ nào mà không phải là tại cùng Tần Hằng bấu víu quan hệ, cầu nhìn quen mắt nhưng mà Tần Hằng đối với cái này cũng không để bụng, loại trang diện này bất kể là tại kinh đô hay là tại thành phố Giang Nam, hắn cũng sớm đã thấy nhiều, cho nên đối với cái này hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tại cửa ra vào bảo vệ hộ tống phía dưới, Tần Hằng thì là cười lấy cùng đám người chung quanh, gật đầu ra hiệu về sau, trực tiếp thẳng hướng phía trong tiểu điếm đi đến, phía ngoài đám kia nhìn thấy Tần Hằng đều đã tiến vào, bọn hắn cũng là vội vàng hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Theo đám người dần dần thưa thớt, chỉ có Phong Vân sững sờ đứng ngay tại chỗ, bởi vì vừa nãy gặp được Tần Hằng, có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn nắm thật chặt rồi nắm đấm của mình, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tại sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó, thì hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Thế nhưng làm Phong Vân vừa mới đi đến cửa tiểu điếm lúc, liền bị một bảo vệ cản lại, "Tiên sinh, phiền phức ngài đưa ra một chút thiệp mời." Nghe nói như thế về sau, Phong Vân cả người cũng choáng váng, "Thiệp mời? Cái gì thiệp mời? Chính mình sao không hiểu rõ vào trong cần thiệp mời?" Lúc này, bảo vệ nhìn thấy Phong Vân tại cửa ra vào lèm mà lèm mề từ đầu đến cuối cũng không bỏ ra nổi lần tụ hội này thì mời, thế là các nhân viên an ninh liền nói với Phong Vân, "Thật xin lỗi, tiên sinh, nếu ngài không có lần tụ hội này thiệp mời lời nói, chúng ta bên này là không thể để cho ngài vào trong." Phong Vân nghe lời này sau đó, trong nháy mắt thì nổi giận, vì ngay tại trước đó, hắn nhìn thấy Tần Hằng bước vào khách sạn lúc, căn bản cũng không có hướng bảo tiêu đưa ra cái gì thiệp mời. Vừa nãy vào trong người kia, không phải cũng là không có thiệp mời sao? Các ngươi cũng không phải thả hắn tiến vào. Phong Vân đang nói ra câu nói này lúc, cơ hồ là cắn hàm răng gần từng chữ nói ra được, trong ánh mắt càng là hơn tràn đầy phẫn nộ, đối với bọn này bảo vệ khác nhau đối đãi, nhường vốn là tự ti nhưng lại lòng tự trọng cực mạnh Phong Vân không thể chịu được. Mấy tên bảo vệ nghe được Phong Vân lời nói về sau, trước hết nhất là một bộ nhìn xem kẻ ngốc nét mặt, đúng lúc này thì nở nụ cười, phản phất là nghe được một buồn cười lớn nhất giống nhau. Tiên sinh, ngài có thể là không biết ta. Vừa nãy bị kia thế nhưng Tần công tử, trước đó lao bản của chúng ta cũng sớm đã cùng chúng ta đã thông báo rồi, nếu Tần công tử tới, nhất định khiến chúng ta hảo hảo chiêu đãi, ngài nói loại tình huống này, chúng ta dám cản hắn sao? Các nhân viên an ninh đã cảm thấy mình đủ khách khí, thế nhưng theo Phong Vân, đây cũng là một loại không giống nhau nhục nhã. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng 200. Nghĩ Tần Hằng nhìn chính mình thời điểm bộ kia cực kỳ khinh thường khuôn mặt, Phong Vân lúc này trong lòng cũng là càng thêm phẫn hận. Hai tay của hắn nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, ấn lại đạo lý này mà nói, chính mình có được hệ thống, càng là hơn một tên tu tiên giả, phải nói mình mới là thế giới này nhân vật chính mới đúng a. Vì sao nhận việc chuyện không thuận? Tiên sinh, ngài nếu thật sự là không bỏ ra nổi thiệp mời lời nói, vậy vẫn là mời ngài rời khỏi đi, mời ngài không nên làm khó công việc của chúng ta. Nhìn thấy Phong Vân vẫn như cũng là không nhúc nhích đứng ngoài cửa, thậm chí không muốn rời đi ý nghĩa, bảo vệ lạnh giọng nói. Nói xong, hai tay tại thời khắc này càng là hơn nắm thật chặt rồi bên hông rồi cùi, bởi vì hắn nhìn đối phương nét mặt có chút không đúng, cho nên hắn cũng là vì này trước giờ chuẩn bị kỹ càng, để phòng lỡ như, phòng ngừa đối phương làm ra hành động gì quá khích. Phong Vân lại không có bất kỳ cái gì dị động, chính mình đường đường tu tiên giả đến làm khó mấy cái bảo vệ, trong lòng của hắn mười phần khinh thường. Sau đó, Phong Vân thì mặt tâm trầm, không nói một lời liền rời đi rồi, tất nhiên ạ cả gì mặt vào không được, như vậy chỉ có thể âm thầm thì thầm tiến vào, dù sao chính mình là một tên tu tiên giả, trên thế giới này, có gì có thể làm khó dễ ở chính mình đây này. Nếu như ngay cả này to như hạt bừng sự việc cũng không giải quyết được, đó mới là buồn cười đến cực điểm, làm cái hào tu tiên giả a nghĩ, Phong Vân liền bắt đầu quan sát rồi khách sạn bốn phía, ngay tại cách đó không xa, hắn phát hiện trong tiểu điểm có một cửa sổ không có đóng bên trên. Thế là, khoe miệng của hắn phải nhẹ, sau đó lại nhìn hai bên một chút không có người nào sau đó, tung người một cái, chính là lộn vòng vào lầu ba cửa sổ. Trong tiểu điểm mọi người nâng ly cạn chén, rất là náo nhiệt, trên cơ bản có thể nói một vòng người, đều ở nơi này, thì có người, tại bình thường căn bản không có thời gian gặp phải bằng hữu, gặp gỡ ở nơi này, cuối cùng cũng là mượn cơ hội này, đã đặt thành quan hệ hợp tác. Tóm lại, trong này nhìn qua là một tiệc rượu, nhưng mà hắn phía sau càng thêm cấp độ nguyên nhân thì là tới nơi này tìm cơ hội. Mà Tân Hằng tiến nhập khách sạn sau đó, chính là thẳng đến khách sạn lầu 2, trong này đã tới không ít người rồi, mỗi tay của một người bên trong đều là cầm một chén vang đỏ, cũng tại vừa nói vừa cười trao đổi. Tân Hằng kết quả phục vụ viên trong mâm chén rượu, gật đầu có hơi ra hiệu rồi một chút về sau, liền hướng phía bên trong đi đến, dùng mắt liếc nhìn chung quanh tất cả, cuối cùng, Tân Hằng cũng là tự ái trong đại sảnh, gặp được Mục Văn Ca, gặp được Băng Sơn nữ chủ tịch. Lúc này, Mục Vãn Ca trong tay đang bưng một chén vang đỏ, mặc trên người thuần bạch sắc lễ phục dạ hội, vây quanh ở Mục Vãn Ca trùng quanh thì là hai tên phu nhân, xem ra, nàng nhóm cũng trò chuyện rất cởi mở tâm. Gặp được Mục Vãn Ca sau đó, Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng ý cười, sau đó hắn thì bưng chén rượu, trực tiếp hướng phía nàng vị trí đi đến, ánh mắt bên trong toát ra vẻ đăm chiêu, hắn đến muốn nhìn một chút, Mục Vãn Ca nhìn thấy hắn sau đó sẽ là cái dạng gì. Mục Vẫn, hôm nay sao vui vẻ như vậy a? Trò chuyện tiếp cái gì đâu? Tần Hằng đi tới, hơi khẽ cười nói. Nghe thời âm thanh về sau, mấy người cũng là ngừng lại, trước đó kia hai cái phu nhân sắc mặt có chút khó coi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy nhóm người mình đang nói chuyện hợp tác sao? Sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhảy ra? Mấy người cho rằng lại là người công tử kia ca đến bắt chuyện, đợi đến mấy người quay đầu nhìn lại lúc, nàng nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trong lòng bốc lên ra tới nộ khí, tái kiến người tới một cái mắt, biến thành vui sướng, người này lại là Tần Hằng. Đây chính là người bình thường cả ba kết không đến người à, không nghĩ tới, lần này thế mà lại ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mục Vãn Ca đồng dạng cũng là nhìn thấy Tần Hằng. Lão Tần công tử, chúng ta lại gặp mặt. Mục Vãn Ca trong lòng lộn bột một chút, vì vừa nãy chính mình kém chút thất thố, kém chút đem Tần Hằng gọi là lão công. Chương 424, bóng người quen thuộc, Liễu Nhược Vân trong lòng kích động. Chương 424, bóng người quen thuộc, Liễu Nhược Vân trong lòng kích động. Tần Hằng trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, trước đó Mục Vãn Ca từ trong miệng nói ra, toàn bộ cũng một tia không kém đã rơi vào Tần Hằng trong lỗ tai. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Bên cạnh hai nữ tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng biết Tần Hằng đến là vì tìm Mục Vãn Ca, thế là nàng nhóm cũng rất tức thời rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Mấy cái người rời đi sau đó, Mục Vãn Ca bốn phía trương nhìn một cái, nhìn thấy phụ cận cũng không có cái gì người, sắc mặt của nàng tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa, có chút hờn dỗi. Người đến rồi thì không nói cho ta biết trước một tiếng, hại ta kém một chút xấu. Người ở bên ngoài trong mắt Mục Vãn Ca thế nhưng thành phố Giang Nam Băng Sơn nữ chủ tịch, làm người cường thế bá đạo, nếu tại loại này trường hợp bên trong kêu lên lão công hai chữ lời nói, sợ sẽ là cả người hình tượng đều sẽ bởi vậy triệt để sụp đổ. Tần Hằng nghe vậy nhướng mày, có chút trêu tức cười nói, ngươi gọi ta lão công, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Vì sao lại xấu mặt đâu? Mục Vãn Ca. Lúc này, nàng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, tiểu này tiểu nữ nhi tư thế nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm cũng rơi trên mặt đất rồi. Ngay lúc này, Tần Hằng một tay từ sau đọc đưa tới, sau lưng Mục Vãn Ca, hung hăng bóp một cái. Ồ. Lần này, Mục Vãn Ca kém chút thì kêu thành tiếng, nhưng nàng cũng là lập tức phản ứng lại, lấy tay nhanh chóng che miệng lại, lúc này mới đem âm thanh ép xuống. Ngươi. Mục Vãn Ca mở to hai mắt nhìn Tần Hằng, thần sắc có chút cầu khẩn. Không muốn, chờ chút sẽ bị người nhìn thấy. Mục Văn Ca cuối cùng là thỏa hiệp, tiếp lấy hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Tại khách sạn lầu 3 trong một cái phòng, Mục Văn Ca đúng Tần Hằng nói tưởng niệm. Tần Hằng sờ lấy Mục Văn Ca đầu, nhìn nàng đang ăn kẹo dáng vẻ. Khi thời gian đi tới 8 giờ rưỡi đêm, lần này thương nghiệp tụ hội diễn đàn thì triệt để bắt đầu cử hành. Lại sân khấu phía dưới, ngồi toàn bộ đều là tại giới kinh doanh nhân vật hết sức quan trọng, đều là thành phố Giang Nam danh nhân. Tại phía trước nhất, Tần Hằng cùng Mục Văn Ca hai người ngồi cùng một chỗ. Mà ở phía sau nhất trong khắp ngóc ngách, Phương Vân thì là ngồi ở một cực kỳ không thấy được vị trí, vì cũng chỉ có nơi này mới có rảnh nhìn vị trí. Lúc này, Phong Vân căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư đi nghe trên sân khấu người nói chuyện, vì ánh mắt của hắn chính nhìn chòng chọc vào hàng trước nhất vị trí, đó là Tần Hằng cùng Mục Văn Ca hai người ngồi xuống ở phương hướng. Lại là một mỹ nữ nương theo tại Tần Hằng bên người, mà bên cạnh mình lại là không có mưa ai, với lại liền tiến vào nơi này, hắn đều là lén lút ở trong đó chính lệnh, đã là không cần nói cũng biết. Tâm tư đấu kỵ nhường Phong Vân tại lúc này suýt nữa mất đi lý trí, nhưng mà cũng may, cuối cùng hắn cũng là khống chế được chính mình. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng biển 200. Phía trước, Tần Hằng dùng khóe mắt quét nhìn, phát hiện một người quen, người này cũng không phải người khác, đó chính là chân bảo các chủ tịch Liễu Nhược Vân, cô nàng này chính là một cuồng công việc người, hàng thật giá thật nữ cường nhân cuồng công việc, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, đã thật lâu không có liên hệ hắn rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Hằng thì là đi tới. Lúc này, Liễu Nhược Vân đang tập trung tinh thần nghe trên sân khấu chuyên gia phát biểu, căn bản cũng không có phát hiện Tần Hằng đã đến nơi này. Lúc này, trong hữu điểm thương nghiệp tụ hội diễn đàn chính như hỏa như đồ tiến hành, người ở chỗ này trừ ra Phong Vân, tất cả mọi người là lẫn nhau bắt chuyện, trò chuyện một chút hợp tác hạng mục, kết giao quan hệ. Ừm. Cuối cùng, Liễu Nhược Vân phát hiện gì rồi, sau đó quay đầu đi, lại phát hiện một bóng người, không biết từ lúc nào, chính hướng phía chính mình đi tới, khi thấy rõ bóng người sau đó, Liễu Nhược Vân lập tức run lên trong lòng, sau đó không ngừng sâu hô hấp. Ý đồ dùng loại phương thức này để che giấu chính mình trong kích động trong lòng cùng vui sướng, đây đối với có chút thiên không có nhìn thấy Tần Hằng nàng mà nói, giống như đang nằm mơ chân thực, làm Tần Hằng cũng nhanh muốn đi vào lúc, Liễu tổng, trùng hợp như vậy, thế mà ở chỗ này nhìn thấy ngươi, đã lâu không gặp. Tần Hằng khẽ miệng mang theo nụ cười, sau đó đi tới Liễu Nhược Vân ngồi xuống bên người. Cho dù hiện tại Liễu Nhược Vân vô cùng nỗ lực khống chế nét mặt của mình, nhưng vẫn là khó mà che giấu chính mình nội tâm kích động cùng vạn phần vui sướng. Tần Hằng, làm Liễu Nhược Vân vừa hô lên một nửa, âm thanh liền dừng lại, vì nàng cũng là phản ứng lại, tại loại trường hợp này kêu đi ra, ít nhiều có chút không thích hợp. Làm sao ngươi tới nơi này? Liễu Nhược Vân nhìn Tần Hằng, có chút nghi vấn nói. Tại trí nhớ của nàng bên trong, Tần Hằng bất đô có phải không thích dạng này tụ hội sao? Sao hôm nay đột nhiên thì đến nơi này đâu? Tần Hằng đi vào bên cạnh nàng, túi người tiến đến thai của nàng bên cạnh, nói ra, ta sao lại không thể tới? Phát ra tới nhiệt khí tại Liễu Nhược Vân bên thai lướt qua, lập tức Liễu Nhược Vân cũng cảm giác mình toàn thân cũng tê. Liễu Nhược Vân lúc này sắc mặt đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu, thần sắc rất là cẩn thận, ta không phải ý tứ này, ta là. Lúc này, Liễu Nhược Vân không biết mình nên giải thích thế nào rồi, nàng bình thời còn không phải thế sao bộ dáng này thế nhưng cũng không biết vì sao, không biết làm sao vậy, chỉ cần mình gặp được Tần Hằng lúc, Liễu Nhược Vân rồi sẽ rõ ràng phát hiện, chính mình lại sẽ không nói chuyện, nói ra luôn luôn lắp bắp hỏi. Lúc này, nhìn Liễu Nhược Vân kia dáng vẻ quất bách, Tần Hằng thì là cười cười, cũng không có đi để ý, bởi vì hắn hiểu rõ Liễu Nhược Vân muốn nói ra được ý là cái gì. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là cố ý khiêu khích nàng, sau đó, Tần Hằng thì là vẫn không có từ bỏ ý đồ, hay là không định thì dễ dàng như vậy buông tha Liễu Nhược Vân. Hắn lại về phía trước phóng ra một bước, đem mặt tiến tới Liễu Nhược Vân bên tai tiếp tục nói, ta là cái gì? Lúc này, Liễu Nhược Vân thận trọng quét mắt bốn phía, trong lòng có chút căng thẳng bắt đầu thấp thỏm không yên, gương mặt thì dần dần đỏ lên, lan tràn đến rồi bên tai, cuối cùng lan tràn đến rồi đột nhiên cái cổ. Vì nàng hiểu rõ, nếu chính mình trả lời không ra Tần Hằng muốn đáp án, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nương theo lấy nàng túi lầu xuống, đồng thời phát ra rồi mỗi kích cỡ tương đương âm thanh. Ta nhớ ngươi lắm. Tần Hằng cùng Liễu Nhược Vân cử động rất thân mật, đã có người chú ý tới, chẳng qua phảng phất là chưa từng nhìn thấy giống như. Mỗi người đều là tại tự mình nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật, tại rất nhiều người tâm bên trong, làm nhìn thấy màn này về sau, bọn hắn đều đã đem Liễu Nhược Vân trở thành không thể trêu chọc đối tượng một trong rồi, nếu như mình một khi trêu chọc phải Liễu Nhược Vân, vậy thì chờ cùng với trêu chọc phải Tần Hằng. Này đối với bọn hắn mà nói, là hoàn toàn không thể nào tiếp nhận. Chương 425. Hiểu chuyện Mục Băng Ca. Phong Vân lần nữa ghen ghét chương 425, hiểu chuyện Mục Băng Ca. Phong Vân lần nữa ghen ghét trận này thảo luận kéo dài gần hơn 2 giờ, lại thêm một ít vụ vặt lẻ tẻ quá mức nghiên cứu thảo luận, mãi cho đến buổi tối lúc 9 giờ trận này diễn đàn mới xem như triệt để kết thúc. Tiếp xuống tới chính là tiệc tối thời gian, mọi người cũng hướng phía yến hội sảnh đi đến, mỗi người đều là vừa nói vừa cười, bởi vì bọn họ cũng đang vì mình hôm nay thu hoạch cùng rắn chắc một ít mới mối quan hệ cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà duy chỉ có Phong Vân đi tại phía sau cùng, lẻ loi chơi chọi một người. Tân Hằng cùng Mục Vãng Ca sóng vai đi về phía trước, còn hắn thì hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh Mục Vãng Ca trong mắt kia một tia biến hóa, ngay tại vừa nãy lúc nàng nhìn thấy Tần Hằng cùng cái đó chân bảo các chủ tịch trò chuyện chẳng cảnh. Chẳng qua Mục Vãn Ca lại mặt không đổi sắc, cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Đợi đến hai người đi đến yến hội sảnh lúc, Mục Vãn Ca quay đầu đối Tần Hằng nói ra, vừa nãy công ty bên ấy gọi điện thoại cho ta, nói là có việc gấp muốn trước xử lý, ta thì trở về phòng trước. Nghe được Mục Vãn Ca sau đó, Tần Hằng thần sắc hơi có chút khác biệt, việc gấp, cần ta giúp đỡ sao? Mục Vãn Ca nghe vậy, cười ngọt ngào nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, việc này ta có thể xử lý tốt, ngươi thì yên tâm đi. Sau khi nói xong, Mục Vãn Ca liền đem Tần Hằng kéo đến rồi một góc vắng vẻ, nhìn một chút xung quanh không hề có người, sau đó đón đầu, tại Tần Hằng trên môi nhẹ nhàng địa điểm một cái, làm xong những thứ này, Mục Vãn Ca liền xoay người lên khách sạn thang máy. Lúc này, nhìn Mục Vãn Ca bóng lưng rời đi, Tần Hằng sắc mặt do dự, như có điều suy nghĩ. Mục Vãn Ca đi vào thang máy, cùng ngày bậc thang cửa đóng lại rồi sau đó, nàng mới có hơi thoải mái nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực nàng cũng không có cái gì việc gấp, công ty bên ấy cũng không có cho nàng gọi điện thoại gì, chỉ là bởi vì muốn cho Tần Hằng lưu cái độc lập không gian, nàng không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Tần Hằng làm việc. Bất kể là chuyện gì, kỳ thực đối với cái này, Mục Vãn Ca trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, nàng thật sâu yêu lấy Tần Hằng, yêu hắn tất cả, đồng thời cũng là đem chính mình mọi thứ đều hiến tặng cho nàng, lòng của nàng cũng sớm đã thần phục với hắn. Nàng trong lòng cũng là rất hiểu rõ Tần Hằng quá ưu tú, nếu chỉ là nhường hắn vẹn vẹn thích chính mình, không cho nữ nhân khác tiếp xúc, kia cùng muốn là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn chuyện không thể nào, nhưng là mình lại không muốn bởi vậy rời khỏi Tần Hằng. Do đó, vô cùng hiểu chuyện trong nội tâm nàng hiểu rõ, khi nào nên được đến, khi nào muốn bỏ được. Mục Vãn Ca tâm không lớn, nhưng mà Tần Hằng đã trong lòng của nàng có rồi một rất lớn vị trí, một không cách nào gỡ ra vị trí, cho nên nàng chỉ là hy vọng Tần Hằng có thể chống đi một bộ phút thời gian đến bồi nhìn nàng, mà bộ phận này thời gian thì là thuộc về nàng như vậy là đủ rồi, nàng cũng sẽ không đi hy vọng xa vời quá nhiều. Sảnh tiệc khách sạn trong, nhìn thấy Mục Vãn Ca sau khi rời khỏi, Tần Hằng khỏe miệng có hơi nhấc lên một vòng đường cong, có một số việc ngầm hiểu ý là được rồi. Sau đó, Tần Hằng đi về phía rồi giữa đám người. Lúc này, tất cả mọi người là chia làm một tiểu đoàn thể, trong tay bọn họ đều là cầm chén rượu, dơ lên cao cao, cũng thỏa thích trò chuyện trước đó không có trò chuyện hết chủ đề, phân tích trên buôn bán lợi và hại quan hệ, cái gì làm có thể có được ăn ngon, cái gì làm sẽ chỉ làm chính mình lỗ vốn. Đồng thời, cũng là tại nghiên cứu thảo luận nhìn giữa bọn hắn thương nghiệp khả năng hợp tác tính. Tần Hằng thì là bưng chén rượu, đi vào giữa đám người, dường như ở đây tất cả mọi người khỏe mắt dư quang đều là chú ý tới hắn. Mỗi lần làm Tần Hằng đi vào đám người lúc, bọn hắn đều sẽ không khỏi đình chỉ trò chuyện, sau đó đều vô cùng quen thuộc tìm Tần Hằng bắt đầu bắt chuyện, có thể nói chỉ cần Tần Hằng ở đâu, nơi đó chính là yến hội tiêu điểm. Cho dù trên đường lớn, một số người nhìn thấy Tần Hằng, đại đa số đều sẽ vây quanh, bắt đầu từng bước một hàn huyên, khách sáo, định luận, lấy lòng, dạng như vậy dường như hòa một trận yến hội, không có gì khác biệt. Trong phòng yến hội một cái góc, Liễu Nhược Vân đang cùng mấy tên phu nhân phản đàm. Nhìn Tần Hằng hướng phía bên này đi tới, nàng bên cạnh mấy tên phu nhân đột nhiên nói: "Liễu tổng, về châu đáo đồ trang sức sự việc, chúng ta sau đó đang nói chuyện đi." Sau khi nói xong, mấy người liền tương đối thức thời rời đi, thì trước khi đi, mấy người còn đối Tần Hằng gật đầu cười. Nàng nhóm mục đích làm như vậy, tự nhiên đều là nghĩ tại Tần Hằng trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, tất nhiên, nếu Tần Hằng có thể nhớ kỹ các nàng, về sau làm việc lúc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Phong Vân nhiều lần khó khăn, rốt cục lẫn vào rồi một vòng bên trong rồi. Lúc này, hắn đang cùng một địa trung hải trò chuyện giải trí sản nghiệp sự việc, trải qua vừa nãy một phen trò chuyện, Phong Vân phát hiện cái này địa trung hải rất là không đơn giản chính là giải trí ngành nghề hô phong hoán vũ tồn tại. Đồng thời, điều này cũng làm cho Phong Vân nảy mầm ra một cái ý nghĩ, kia liền là chính mình mở một công ty giải trí nhà, chính mình làm lão bản. Phong Vân muốn tiền, không hy vọng nữ nhân mình thích, xem thường chính mình, đồng thời cũng là muốn thông qua năng lực của mình, đem Tần Hằng giết chết. Nhưng mà hiện tại, Phong Vân kế hoạch này còn chưa mở ra, hắn chính là lại một lần phát hiện hận nhất người, đó chính là Tần Hằng. Hắn ánh mắt bên trong, nhìn Tần Hằng cùng lại là một chính mình chưa từng nhìn thấy nữ nhân vừa nói vừa cười, với lại quan hệ cực kỳ thân mật, ghen ghét khiến cho hắn vừa mới thật không dễ dàng bình phục lại tâm tình, lần nữa sản sinh biến hóa. Phong Vân đúng ngươi sinh ra ghen ghét tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quỷ 400. Cùng Phong Vân trò chuyện địa trung hải nam tử là Tạc Ngư giải trí tổng giám đốc Hồ Vân Cường. Hồ Vân Cường năm nay đã 43 tuổi, nhưng chính là tại số tuổi này, lại là việc khác nghiệp bên trong tột cùng nhất thời kỳ, Tạc Ngư giải trí tại vùng này, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng long đầu tổ đại. Về phần dạng này một đại lão, là cái gì có thể coi trọng bình thường không có gì đặc biệt Phong Vân, không phải là bởi vì tâm hắn thiện, mà là hắn phát hiện Phong Vân là một tên sở trệ a mẹ, trên người còn có rất lớn đào móc giá trị không gian, có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Do đó, hắn có chút sản nghiệp vô cùng thích hợp hợp tác với Phong Vân. Lúc này, hai người đang trò chuyện. Hồ Vân Cường phát hiện Phong Vân ánh mắt, thỉnh thoảng hướng phía sau hắn nghiêng mắt nhìn đi, phát giác được Phong Vân dị thường, Hồ Vân Cường xoay qua thân thể, theo cơn gió nói con mắt nhìn qua thứ. Cái phương hướng này nhìn lại, chính là Tần Hằng cùng Liễu Nhược Vân phương hướng. Sau đó, Hồ Vân Cường phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười vỗ Phong Vân bả vai, nói ra: "Phong Vân lão đệ à, vị kia thế nhưng mặc kệ ở chỗ đó đều là nhân vật hô phong hoán vũ à. Ngươi nếu có thể bị hắn nhắc nhở một chút, cho dù là từng chút một, liền có thể thiếu phấn đấu nửa đời người rồi, thậm chí có thể đời này cũng không cần phấn đấu. Ngươi nếu là thật có thể có được hắn chỉ điểm, ta à, liền phải theo ngươi lăn lộn rồi." Chương 426, phòng đấu giá. Thức thời Liễu Nhược Vân chương 426, phòng đấu giá. Thức thời Liễu Nhược Vân nói xong, Hồ Vân Cường lại một lần nữa nghiêng đầu đi hướng phía Tần Hằng phương hướng nhìn một chút, có chút cảm thán nói: "Thực sự là ứng câu nói kia à, người so với người làm người ta tức chết, hàng đây hàng được ném à, có người kia, vừa ra đời đó chính là hô hào chìa khóa vàng cho dù là cả đời không hề làm gì, cũng có ăn, có uống, có tiền xài, nhưng mà Tần công tử khác nhau, mặc dù ngậm chìa khóa vàng, nhưng hắn lại là đứng ở đám mây chi đỉnh nhân vật, nhìn xuống này chúng ta." Lúc này, Hồ Vân Cường không nói những thứ này còn tốt, nói chuyện Phong Vân trong lòng ghen ghét thì càng thêm lợi hại rồi. Hiện tại, Phong Vân trong lòng tại nghĩ cái gì? Vì sao một cái gì cũng không biết, bất lực Phú Nhị Đại liền có thể như vậy xem thường chính mình, là người đều sẽ tranh nhau chen lấn đi liếm hắn, lấy lòng nàng, hơn nữa còn là một thật có thể dựa vào gia tộc rất rưỡi, lại có thể trái ôm phải ấp. Lẽ nào cố gắng của mình vẫn còn so sánh không lên một tốt gia đình? Tại thời khắc này lên, Phong Vân trong lòng cực kỳ không cam tâm, trong lòng đúng Tần Hằng xuất thân ghen ghét đã đạt tới cực hạn. Mà đổi thành một bên, Tần Hằng vẫn như cũng là cùng Liễu Nhược Vân vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, về phần những kia người bên ngoài ánh mắt, Tần Hằng cũng không có cái gì tâm tư đi để ý tới, thì không cần như thế đi để ý tới. Liễu Nhược Vân đi rồi, đi theo Tần Hằng cùng nhau, mặt đỏ tới mang thai đi ra yến hội đại sảnh. Chi như vậy, là bởi vì Tần Hằng tại vừa nãy không lâu lúc, tại Liễu Nhược Vân bên thai nói, ngươi đã thật lâu không ăn kẹo. Liễu Nhược Vân một nghe được câu này về sau, ở đâu vẫn không rõ Tần Hằng là có ý gì, thế là nàng thì gật đầu một cái, đi theo Tần Hằng phía sau, vô cùng thẹn thùng đi ra yến hội đại sảnh. Về phần đi vào lần tụ hội này diễn đàn nguyên nhân, nàng cũng sớm đã ném đến sau đầu, bị nàng quên không còn chút nào, công việc gì, công việc kia có thể so sánh được Tần Hằng sao? Buổi tối, Tần Hằng thì chưa có trở lại Mục Vãn Ca ở đâu, mà là vẫn như cũ lưu tại Liễu Nhược Vân phòng, này cả đêm công phu, Liễu Nhược Vân đều không có sao, ngủ ngon giấc. Đợi đến buổi sáng tỉnh lại lúc, nàng cũng là phát hiện sự khác thường của mình, có chút quá độ, nhưng cũng là chính là bởi vì có bộ phận này nguyên nhân tại, nàng càng thêm phát hiện chính mình càng thêm yêu Tần Hằng rồi, loại cảm giác này, thật vô cùng nhường Liễu Nhược Vân vừa lòng thỏa ý lại thêm. Lần này gặp mặt, nàng thế mà phát hiện Tần Hằng càng thêm có mị lực rồi, vừa nhắm mắt trong đầu xuất hiện thân ảnh, chính là Tần Hằng, chẳng qua cuối cùng cái này cũng quy kết tại rồi, có thể là hồi lâu không có nhìn thấy hắn nguyên nhân bên trong rồi. Ngay tại vừa nãy lúc, Tần Hằng đã rời đi Liễu Nhược Vân phòng, mà là trực tiếp đi bên cạnh Mục Vãn Ca phòng. Tần Hằng chuẩn bị muốn trải nghiệm một chút cảm thụ bất động. Lại tới đây sau đó, Tần Hằng thì là phát hiện, Mục Vãn Ca cũng sớm đã tỉnh rồi, với lại lúc này đang một đài trước máy vi tính tỉ mỉ làm việc, hiển nhiên là tại xử lý một ít công ty văn kiện. Nhìn thấy Tần Hằng tới trước, Mục Vãn Ca cũng không có hỏi hắn buổi tối đi nơi nào, vì Tần Hằng trên người kia một cỗ không thuộc về mình mùi nước hoa sớm đã nói rõ tất cả, vốn là hiểu chuyện nàng, đương nhiên sẽ không đi qua hỏi. "Lão công, ngươi ăn điểm tâm chưa? Nếu không ăn lời nói, ta trên mặt bàn có bữa sáng, ngươi đi trước ăn chút. Chờ ta làm xong công tác sau đó, ta liền đến cùng ngươi." Mục Vãn Ca nhìn Tần Hằng đi tới, ôn nhu nói. Tần Hằng cũng không trả lời Mục Vãn Ca lời nói, mà là vẫn như cũ trực tiếp đi đến bên cạnh nàng, vuốt vuốt đầu của nàng. Tần Hằng trong lòng cảm thán, nữ nhân như vậy, nam nhân kia không hiểu ý gì chuyển đâu. Tần Hằng mặc dù không có nói với Mục Vãn Ca thứ gì, chỉ làm di chuyển đã tỏ vẻ ra là rồi hắn ý nghĩ trong lòng. Một bên trên ghế salon, Tần Hằng thì là chậm rãi ăn lấy cái bàn Mục Vãn Ca chuẩn bị bữa sáng, không có đi qua bao lâu, Mục Vãn Ca cũng là xử lý xong chuyện công tác, đã ngồi xuống Tần Hằng bên người rồi. Lúc này, nhìn như thế hiền lành hiểu chuyện Mục Vãn Ca, còn không có đem bữa sáng cho ăn xong, Tần Hằng thì trở tay ôm đối phương. Lúc này, thời gian đã đến buổi chiều. Hai người nằm ở ban công khách sạn trên ghế xích đu, Mục Vãn Ca thì là dựa sát vào nhau trên ngực Tần Hằng, hai người đều là trầm mặc im lặng. Dường như bọn hắn đều là đang hưởng thụ giờ khắc này vô cùng nhàn nhã thời gian. Một lát sau, Mục Vãn Ca hề bài nói với Tần Hằng, "Lão công, hai ngày này sẽ có một hồi cỡ lớn phòng đấu giá, ngươi năng lực theo giúp ta cùng đi sao?" Lúc này, trên mặt của nàng mang tới hy vọng, nàng không hy vọng cùng Tần Hằng tách ra. Đối với Mục Vãn Ca điều thỉnh cầu này, Tần Hằng thì tự nhiên đáp ứng, bởi vì này một lần Mục Vãn Ca nhường Tần Hằng vừa lòng phi thường. Đồng thời, Tần Hằng cũng không phải thường muốn hảo hảo đền bù một chút đối phương, mà hắn thì trùng hợp gần đây không có chuyện gì phải làm. Đang nghe được Tần Hằng trả lời sau đó, Mục Vãn Ca vô cùng vui vẻ, sau đó nàng lại ôm thật chặt Tần Hằng cổ, "Ta đây vui vẻ vui sướng nói, lão công ngươi tốt nhất rồi, yêu ngươi." Sau khi nói xong, Mục Vãn Ca còn đang ở Tần Hằng trên mặt bẹp hôn một cái, có thể gặp được, nàng giờ phút này đến cỡ nào vui vẻ. Nhìn thấy Mục Vãn Ca có như thế tiểu nữ nhi tư thế, Tần Hằng cười lấy vuốt ve mái tóc của nàng. Lần này thương nghiệp tụ hội sau khi chấm dứt, mọi người cũng là bắt đầu lục tục rời đi khách sạn, trước khi đi còn không quên cùng những kia đã lâu không gặp bằng hữu khách sáo vài câu. Liễu Nhược Vân cùng Tần Hằng sau khi hôn từ biệt, đồng dạng cũng là rời đi khách sạn. Kỳ thực, Liễu Nhược Vân trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng mà thì không có nói ra, không có làm ra biểu đạt, đối với đúng Tần Hằng yêu, nàng là cam tâm tình nguyện. Tất nhiên mình đã triệt triệt để đem mọi thứ đều hiến tặng cho hắn, thích, yêu rồi hắn. Tự nhiên, tương ứng tịch mịch chính mình cũng là muốn nhất định phải tiếp nhận huống chi chính mình gần đây thì bể bộn nhiều việc, Liễu Nhược Vân thầm nghĩ nhìn, chính mình cũng không thể quang hiểu rõ công tác, cũng phải xuất ra thời gian bồi bồi Tần Hằng, đồng thời cũng làm cho Tần Hằng hảo hảo bồi bồi chính mình. Tần Hằng cùng Mục Vãn Ca thì là cùng nhau rời đi, tất nhiên đã đáp ứng Mục Vãn Ca, Tần Hằng hai ngày này thì không định rời khỏi. Do đó, tại phòng đấu giá còn chưa có bắt đầu trước đó, hắn cùng Mục Vãn Ca ngoảnh lại rất nhiều nơi. Này hai ngày, Mục Vãn Ca vui vẻ dường như một đứa bé, một cô chưa bao giờ có hạnh phúc cảm giác xông lên đầu. Hai người luôn luôn chơi đến rồi chiều ngày thứ ba mới bỏ qua. Vì, phòng đấu giá muốn đúng hạn đến rồi. Trận này phòng đấu giá quy mô rất lớn, uy cách cũng rất lớn, hấp dẫn các nơi rất nhiều người mộ danh mà đến. Từ xưa đến nay, mọi người đúng chân bảo những kia vật có giá trị, hứng thú từ trước đến giờ liền không có giảm xuống qua, cho dù là chuột không đến, thì nhất định phải mở rộng tầm mắt, hảo hảo mở mang kiến thức một chút. 2 giờ chiều, Tần Hằng lái xe mang theo Mục Vãn Ca đi tới Vạn Tượng Sơn Trang. Mà trận này nổi tiếng lâu đời phòng đấu giá cũng là ở chỗ này cử hành. Chương 427, mỹ nữ đấu giá sư. Phong Vân Hoang Tượng chương 427, mỹ nữ đấu giá sư. Phong Vân Hoang Tưởng tại khoảng thời gian này, mọi người đều đã lục tục đến rồi. Làm mọi người vẫn chưa đi vào Vạn Tượng Sơn Trang bên trong, liền đã cảm nhận được trong sơn trang kia cực mạnh bảo vệ trình độ, bảo vệ nhóm tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, võ trang đầy đủ, để phòng có cái gì không có ý tốt không có lòng tốt người trà trộn vào tới. Mà Tần Hằng cùng Mục Vãn Ca cùng một chỗ vào nơi đấu giá lúc này trong phòng bán đấu giá đã ngồi đầy người. Tần Hằng, giữa đám người, Phong Vân tuyệt đối không ngờ rằng, lại một lần đụng phải trong lòng mình hận nhất tối người ghét tị, Phong Vân phát hiện Tần Hằng liền như là âm hồn giống nhau thật lâu không tiêu tan, chỉ cần mình tới nơi nào, Tần Hằng thì khẳng định cũng đồng dạng sẽ xuất hiện ở đâu. Lẽ nào đây hết thảy là trùng hợp sao? Phong Vân giờ phút này có chút hoài nghi, Tần Hằng gia hỏa này luôn luôn đang cùng mình đối nghịch. Nghĩ đến đây, Phong Vân chính là cắn răng nghiến lợi, răng kéo kẹt rung động, phẫn nộ trong lòng tầm trạng lần nữa vì Tần Hằng xuất hiện, bạo phát ra. Kỳ thực, Phong Vân không biết là, đây hết thảy vẫn đúng là chính là cái trùng hợp, cũng không phải là Tần Hằng cố ý đi theo hắn, kia hoàn toàn chính là Tần Hằng vì cùng nữ nhân của mình, cho nên đến nơi này, lại tới đây thì trùng hợp Phong Vân thì tại. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quỷ 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng quỷ 400. Mà lúc này, Tần Hằng vừa mới ngồi vào vị trí bên trên, liền phát hiện rồi kia cố địch ý, nhưng mà hắn lại làm sao lại đi để ý kiểu này nhỏ nhặt không đáng kể địch ý khi mà Tần Hằng nhíu mày nhìn lại lúc, phát hiện Phong Vân, nhất thời, Tần Hằng thì cười. Thật liền là chính mình ở đâu, cái này thiên mệnh chi tử liền phải ở đâu a? Vạn Tượng Sơn Trang bên trong, 2 giờ rưỡi xế chiều, buổi đấu giá cũng là đúng hạn cử hành. Lúc này, trong phòng bán đấu giá, nguyên bản ánh đèn sáng ngời, dần dần mờ đi, đám người tiền ồn ào, tại lúc này thì dần dần biến mất. Sau đó, tại một tiếng thanh thúy tiếng chuông về sau, một tên mặc hồng văn sườn xám nữ nhân đi lên bàn đấu giá. Chào mừng mọi người, đến lần này buổi đấu giá. Còn không có đợi nữ nhân nói hết lời, dưới đài cũng đã là tiếng vỗ tay không ngừng rồi, sườn xám nữ nhân thấy đây, không khỏi cười một tiếng, cho người ta một loại nghiêng nước nghiêng thành cảm giác. Các người nghe nói không? Lần này buổi đấu giá thế nhưng do Nguyệt Tiền đến chủ trì buổi đấu giá, không ngờ rằng a, tin tức này lại là thật. Đúng thế, lần này không chỉ có thể gặp đến một ít đồ tốt, được thêm kiến thức, chủ yếu hơn chính là có thể nhìn thấy Nguyệt Tiền mỹ nữ. Tại đám người trong tiếng vỗ tay, có hai người bắt đầu nóng bỏng thảo luận. Đồng thời, ngồi ở hai người nam nhân bên cạnh nghe thấy được sau đó, vẻ mặt vẻ tò mò, vì trên đài nữ nhân này hắn cũng không nhận ra, nhưng nhìn đi lên lại nhân khí rất cao dáng vẻ, người này nói còn chưa dứt lời, trên cơ bản đứng ở trên sân khấu, chính là tiếng vỗ tay không ngừng rồi. Do đó, nam nhân vội vàng cùng hai người kia đáp lời, hỏi, tháng này tiền là ai a? Một bên, hai người kia nghe thấy những lời này về sau, vội vàng liền bắt đầu cùng nam nhân giải thích, ta nói anh em, Nguyệt Tiền ngươi cũng không biết. Điều này cũng không biết ngươi sao trà trộn vào tới. Anh em, nhìn xem ngươi bộ dáng này cũng không giống là người bình thường, nếu không có đoán sai, ngươi cũng không sao chú ý đấu giá một chuyến này, bằng không ngươi cũng không có khả năng không biết Nguyệt Tiền là ai. Ta nói với ngươi một cái đi, nàng chính là 3 tháng trước, tại kinh đô quốc tế buổi đấu giá sư, cũng chính là kia một buổi đấu giá, nhường nàng nổi danh, chẳng qua lần này, không ngờ rằng nàng thế mà lại đi tới thành phố Giang Nam. Đương nhiên, kia một hồi quốc tế buổi đấu giá chúng ta không có tư cách vào trong, nhưng mà nghe nói, Nguyệt Tiền chủ trì buổi đấu giá, cũng ngay thì đã đạt thành 30 tỷ số giao dịch độ, do đó, cũng liền bởi vì việc này, Nguyệt Tiền thì triệt để đang đấu giá một nhóm nổi danh. Còn có rất nhiều phú gia công tử, thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp của nàng, nhưng mà cũng không biết tình huống thế nào, cuối cùng những người này, tất cả đều không giải quyết được gì, cho nên ta kết luận, Nguyệt Tiền phía sau, khẳng định có bối cảnh rất sâu, quan hệ cường đại không tầm thường a. Đó là khẳng định nha. Nếu bối cảnh không có cường đại quan hệ, dường như nàng như vậy xuất đầu lộ diện cũng sớm đã được an bài xương vụn cũng không có. Lúc này, mọi người tiếng thảo luận cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là hơn hấp dẫn rất nhiều người nghiêng tai lắng nghe. Phong Vân ở một bên nghe, trong lòng kích động không thôi, nghe tiếng thảo luận của bọn họ, Phong Vân đã bắt đầu trong đầu não bổ ra bản thân ôm mỹ nhân về tràng cảnh rồi, sau đó chính mình thì thu được mọi người toàn bộ ánh mắt hâm mộ. Nghĩ đến đây về sau, Phong Vân không khỏi bắt đầu kích động lên, giờ phút này hắn quyết định, nhất định phải tại lần hội đấu giá này trên đại triển quyền cước, hào hào lộ một lần mặt, nhường bọn này hiểu rõ biết mình tồn tại. Dùng cái này đến thu hút Nguyệt Tiền chú ý trải qua Tần Hằng 3 lần 4 lượt đả kích sau đó, hắn đã bắt đầu bệnh trạng rồi. Trước sắp xếp Tần Hằng thì là ngồi ở Mục Vãn Ca bên cạnh, nhiều hứng thu đánh giá trên đài người chủ trì Nguyệt Tiền. Hắn tự nhiên cũng là biết được thân phận của đối phương, tuyệt đối có chút ý tứ. Lúc này, trước đó nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay dần dần biến mất. Nguyệt Tiền đối dưới đài bái, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, "Cảm ơn mọi người đối lần này buổi đấu giá ủng hộ, Nguyệt Tiền ở chỗ này lần nữa cảm tạ mọi người, cảm ơn." Sau khi nói xong, Nguyệt Tiền một lần nữa đối dưới đài cúi đầu, trải qua ngắn ngủi khách sáo sau đó, buổi đấu giá cũng là bắt đầu tiến nhập lần này chủ đề phân đoạn rồi. Nguyệt Tiền lúc này trong tay bưng lấy một cái mâm tròn, vô cùng cẩn thận đặt ở chính giữa sân khấu biểu hiện ra trên đài. Một bên có rất nhiều quay phim, bắt đầu làm phim lên, Nguyệt Tiền sau lưng khối kia to lớn lét trên màn hình, biểu hiện ra trên đài vật đấu giá bị phóng đại, nhường tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy rõ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, món đồ đấu giá này là Minh Triều Tuyên Đức thời kỳ Bình Mai Men Lục Thanh Hoa Hoa Văn Rồng Nước Biển. Nguyệt Tiền nhìn trên đài kia che kín miếng vải đen vật phẩm đấu giá, kỹ càng giới thiệu. Cái này vật phẩm đấu giá là Minh Triều thời kỳ ngự dụng vật, hán hình dạng và cấu tạo do ngay lúc đó nội bộ phủ một tay đốc tạo, thành công phẩm có cực cao nghệ thuật thành tựu. Cái kia mai bình có khắc hoa văn rồng năm móng, vậy cần đều là tinh điêu tế trác, tứ chi cường kiện hữu lực, thần thái uy nghiêm, tượng trưng cho hoàng thất vương giả phong phạm. Hắn thưởng thức giá trị nghệ thuật giá trị đều là thượng đẳng chi phẩm, nền xanh rồng trắng cực kỳ hiếm thấy khó được, có siêu cao cất giữ giá trị. Nguyệt Thiên kỹ càng giải thích nhìn, nhường dưới đài rất nhiều người đều vì đó tâm di chuyển, mặc dù này một mảnh vải đèn còn không có bị để lộ, nhưng mà thông qua Nguyệt Thiên kỹ càng miêu tả, tất cả mọi người đã hiểu món bảo vật này giá trị. Chương 428. Muốn thắng Tần Hằng Phong Vân, kéo dài tăng giá. Chương 428. Muốn thắng Tần Hằng Phong Vân, kéo dài tăng giá. Nói thêm câu nữa, đối với món đồ đấu giá này, đã có chuyên môn giám định sư đã giám định qua, chúng ta bảo đảm là vì chính phẩm. Do đó, mọi người bắt đầu đấu giá đi, giá khởi điểm 60 vạn lên. Dứt lời, Nguyệt Thiên thì là cười lấy không nói chuyện, vì nàng hiện tại đã chờ nhìn người ở dưới đài nhóm giá tiền. Ngay tại Nguyệt Thiên sau khi nói xong, dưới đài có ít người cũng sớm đã không nhẫn lại được. 70 vé đút, 80 vé đút, 150 vé đút. Nguyên bản mọi người đều là 5 vạn 10 vạn tăng giá, nhưng mà lần này, mặc dù có người đem nhìn giá cả hô rồi 150 vạn, buổi đấu giá bên trên lập tức liền không có rồi âm thanh, tất cả mọi người nghiêng đầu đi, nhìn về phía phương hướng của thanh âm, bọn hắn muốn nhìn một chút hô lên cái giá tiền này người là ai. Phong Vân lúc này ngồi thẳng người, trên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, không sai, vừa nãy kia 150 cái giá 10 vạn chính là hắn kêu đi ra. Lúc này Phong Vân cũng là rất hưởng thụ mọi người ánh mắt chú thích. Lúc này, trên đài Nguyệt Thiên đồng dạng cũng là nhìn về phía Phong Vân vị trí, nhìn thấy nơi đấu giá trên giọng không có bất kỳ cái gì sau đó, thế là Nguyệt Thiên đột nhiên mở miệng nói, vị tiên sinh này giá cả ra được 150 vạn, còn có ai đây vị tiên sinh này giá tiền cao hơn. Nguyệt Thiên nói xong, còn không có đợi mọi người phản ứng, lại tiếp tục nói, cái này. Ngay tại Nguyệt Thiên vừa mới nói xong, đám người lại bắt đầu tăng giá đi lên, là cái này Nguyệt Thiên năng lực, cũng là nàng vì sao có thể thúc đẩy này 30 tỷ số giao dịch độ nguyên nhân. 160 vé đút, 165 vé đút, 200 vé đút. Đột nhiên, Phong Vân lại một lần nữa mở miệng, nương theo lấy hắn mở miệng lần nữa đấu giá, buổi đấu giá trên lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, cảm thấy dạng này giá cả cũng không đăng giá, có chút vượt ra khỏi hắn thân mình giá trị. Do đó, lần này cũng không có cái gì người vui lòng ra giá, nhìn trên đài vật đấu giá, Tần Hằng thần sắc ra trận, cũng không muốn đi đấu giá ý nghĩa. Mà lại này một bên Mục Văn Ca thì có vẻ không hứng thú lắm. Nhìn thấy tất cả mọi người không có đi tăng giá ý tứ, Nguyệt Thiên bắt đầu đếm ngược dậy rồi ba con số. Sau đó, đấu giá truy rơi xuống, chúc mừng vị tiên sinh này lấy 200 vạn giá cả thành giao. Rất nhanh thì có người vỗ tay, Phong Vân tâm tình bây giờ vô cùng thư sướng, lòng hư vinh bị thỏa mãn, còn lâu mới có được rồi trước đó nhìn thấy Tần Hằng thời điểm kia cố u sầu phẫn nộ tâm tình rồi. Phong Vân cảm thấy, dùng cái giá tiền này tới quay hạ món đồ đấu giá này là thực sự đáng giá, không chỉ đạt được rồi Nguyệt Thiên ánh mắt chú ý, thì ở đây cảm nhận được toàn trường người tôn kính ánh mắt. Một kiện vật đấu giá sau khi chấm dứt, Nguyệt Thiên lại là lấy ra một kiện vật phẩm đấu giá, cứ như vậy liên tục kéo dài 4 vòng. Mỗi một món vật đấu giá cũng đã đạt đến Nguyệt Thiên trong lòng mong muốn, nàng hiện tại nụ cười càng thêm càng ngọt. Trong lúc này, Phong Vân lại một lần dùng giá cao vỗ xuống rồi một không thuộc về cái giá tiền này vật đấu giá, không thể không nói, hết hạn cho đến bây giờ, Phong Vân chính xác là toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm rồi. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, Mai Côi Chi Luyến. Tháng đó Thiền nói sau khi xong, ở đây người đều là xụt một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây có không ít người đều hiểu món đồ đấu giá này giá trị. Khi mà món đồ đấu giá này xuất hiện lúc, Mục Văn Ca thì là đột nhiên ngồi ngay ngắn, theo biểu hiện của nàng không khó coi ra, nàng tựa hồ đối với cái này vật phẩm đấu giá cảm thấy rất hứng thú. Đại sảnh đấu giá trong mọi người đang nghe được món đồ đấu giá này tên sau đó, bầu không khí thì lập tức nhiệt lạc. Nguyệt Thiên lúc này biểu hiện rất là khác thường, nàng lạ thường không có đi giới thiệu cái này vật phẩm đấu giá, nhìn lên tới, nàng đã hoàn toàn chắc chắn có thể đấu giá mua đến trong lòng mình mong muốn cái đó giá tiền. "Tốt, ta biết mọi người hiện tại khẳng định là sốt ruột chờ rồi, cho nên ta cũng không nhiều nói nhảm, tới quấy rầy thời gian của các ngươi. Do đó, cái này vật phẩm đấu giá giá thấp là 600 vé đút, tăng giá biên độ không ít hơn 20 vạn." Nói xong, Nguyệt Thiên thì không nói chuyện rồi, mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn dưới đài mọi người, giờ phút này nàng chỉ cần chờ đợi bọn hắn đấu giá là được rồi. 700 vé đút, tháng 7 năm 20 vạn. 800 vé đút, 900 vé đút. Tất cả mọi người ở đây tăng giá biên độ cũng rất lớn, vì mỗi người bọn họ đều biết, nếu dùng giá cả cỡ này cầm xuống lời nói, mãi mãi xa có phải không sẽ thua thiệt. Mai Côi Chi Luyến là một bộ trang sức, là do trên thế giới cấp cao nhất mấy tên châu báu nhà thiết kế cùng nhau hoàn thành tác phẩm xuất sắc, đồng thời, tại mặt trên còn có này quý giá nhất, bảo thạch cùng toàn thạch, cho nên vì sự xuất hiện của nó, nhường các nữ nhân điên cuồng, đương nhiên, các nam nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như mình có thể cầm xuống cái này vật phẩm đấu giá lời nói, đem nó đưa cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng thích người, kia còn có dạng gì cô nương kia không xuống. Do đó, cho tới bây giờ, trong sân tăng giá đều không có dừng lại qua, sau đó biên độ cũng đồng dạng rất lớn. 1200 vé đút. Lúc này, Mục Văn Ca giơ bảng rồi, đây là nàng lần đầu tiên ra giá, cũng là từ đầu đến giờ, ra giá cao nhất một lần rồi. 1300 vé đút. Rất nhanh, Phong Vân thì giơ bảng rồi, mà Phong Vân giơ bảng đồng thời, hắn cười. Vì, hắn nhìn Mục Văn Ca cùng Tần Hằng, kiểu này theo trong tay bọn họ cướp đi đồ vật cảm giác, nhường Phong Vân vốn là tự ti nội tâm cảm nhận được thỏa mãn cùng hưng phấn, nếu món đồ đấu giá này theo trong tay của bọn hắn giành lại tới, như vậy Phong Vân trong lòng cảm thấy, chính mình thì cuối cùng thắng Tần Hằng một lần. Hắn thấy, Tần Hằng cái này phú nhị đại cả ngày liền biết hoa thiên tử địa, dùng thì toàn bộ là trong gia tộc tiền, kỳ thực hắn bên trong cũng không có bao nhiêu tiền. Cái này cũng không phải Phong nói sẽ nghĩ như vậy, vì Tần Hằng trên tay không có kinh doanh công ty gì, cũng phải lại là ăn chơi đàng điếm. Nhưng mà Tần Hằng lại thật không thiếu tiền, trước đó dung hợp nhân sinh đỉnh phong hệ thống, mỗi giây đều là thu nhập, sau đó lại là hệ thống điểm danh, đánh dấu đều là xe thể thao cùng các loại quý báo thu thập, bất động sản, công ty cổ phần, mỹ kim. Cộng lại, ngay cả Tần Hằng cái này có hệ thống ký chủ, cũng không biết có bao nhiêu rồi, hắn hiện tại cũng không biết tiền rốt cục là dùng đến làm gì. 1400 vé đút. Mục Vãng Ca lúc này vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, lần nữa tăng giá 100 vạn. 1500 vé đút. Mà liên tại Mục Vãng Ca mới ra hết giá cả sau đó, Phong Vân thì lập tức tại nàng trên cơ sở mặt tăng giá 100 vạn. Lúc này, Mục Vãng Ca không khỏi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn sang, nhìn mấy lần, nàng vô cùng tin tưởng, chính mình căn bản cũng không biết nhau đối phương. Thế nhưng hắn vì sao lại nhắm vào mình đâu? Loại trình độ này nhanh chóng tăng giá, với lại đã không chỉ một lần, rất rõ ràng chính là nhà bảo. Lúc này, giữa sân đã không ai vui lòng tiếp tục tăng giá, bọn hắn hiện tại tất cả đều là lại nhìn náo nhiệt, bởi vì bọn họ đều đã cảm nhận được hiện trường mùi thuốc súng. Chương 429. Nhân vật chính hư vinh tâm thỏa mãn, yên tâm đi lão ca. Chương 429. Nhân vật chính hư vinh tâm thỏa mãn, yên tâm đi lão ca. Với lại, loại trình độ này nhanh chóng tăng giá, chủ yếu còn không phải một lần, rất rõ ràng có thể nhìn ra là cái này nhà bảo. Lúc này, hiện người trong sân không có một cái nào lần nữa ra giá. Bọn hắn thì tất cả đều là nhìn lên náo nhiệt đến, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc. Mục Vãng Ca bọn hắn rất rõ ràng, cũng biết nàng thật là có thế lực, thế nhưng một người khác, bọn hắn lại là từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy, không ngờ rằng ở chỗ này, hai người lại tranh phong tương đối lên. Cuộc bán đấu giá này đám người cảm thấy là ngày càng thú vị rồi, bọn hắn cũng đặc biệt muốn biết, Michael Chi luyến cuối cùng có thể hoa rơi vào nhà nào. Thú vị. Lúc này, Tần Hằng ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, lúc trước hắn luôn luôn không có ra giá, nguyên nhân thì vô cùng đơn giản. Đó chính là giữa sân căn bản không có một cái là hắn cảm thấy hứng thú thứ gì đó, hôm nay tới chỗ này mục đích chủ yếu là vì cùng Mục Vãng Ca. Gió này nói nhìn qua, vô cùng không hữu hảo dáng vẻ, hiển nhiên là đang cùng mình phân cao thấp. 1700 vé đút, 1800 vé đút, 2300 vé đút. Trải qua mấy lần tăng giá sau đó, Mục Vãng Ca sắc mặt thì dần dần khó coi, là một tên thương nhân, nàng nếu tại tiếp tục đi lên tăng giá lời nói, đã cảm thấy có chút không đáng giá rồi, không phải là bởi vì Mục Vãng Ca ra không dậy nổi cái giá tiền này, mà là vì nếu như mình tại đi lên tăng giá, nó liền đã vượt ra khỏi vật đấu giá giá trị, không đáng nhiều tiền như vậy. Lúc này, Mục Vãng Ca hơi lúng túng một chút rồi, đây là nàng là một tên thương nhân nguyên tắc, nhưng mà thì vì món đồ đấu giá này, Mục Vãng Ca cực kỳ trọng thị, đối nàng rất là quan trọng, do đó, Mục Vãng Ca muốn tại đánh cược lần cuối. 2400 ngay tại Mục Vãng Ca vừa muốn giơ bảng tăng giá lúc, một bên Tần Hằng đột nhiên ra tay đưa nàng cho ngăn lại, vì theo Tần Hằng, tại tiếp tục tăng giá xuống dưới, đã không có có cần gì phải rồi, chính mình là có tiền, cũng không thì đại biểu cho có tiền chính là cái kẻ ngu. Công ty của chúng ta gần đây có sản phẩm mới tuyên bố, bộ này Michael Chi Luyến rất phù hợp sản phẩm chúng ta lý niệm, cho nên ta muốn đem Michael Chi Luyến mua xuống đến, nếu đưa nàng phối hợp tại sản phẩm đại ngôn phía trên, chắc hẳn sẽ có rất cao hiệu quả, ta kỳ thực lại tới đây, chính là vì này Michael Chi Luyến. Nhìn thấy Tần Hằng ngăn cản chính mình, Mục Vãng Ca bắt đầu hướng Tần Hằng giải thích. Lúc này, nhìn trên đài Michael Chi Luyến, Mục Vãng Ca trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, cũng không biết người này là từ đâu đột nhiên xuất hiện vì bộ này đồ trang sức lại không nhường chút nào. Làm Tần Hằng nghe xong Mục Vãng Ca sau khi giải thích, thản nhiên nói, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Tần Hằng đã hiểu sau đó, cười nhạt một tiếng, dừng một chút, lại tiếp tục nói, kiểu này đồ trang sức ta nơi đó có rất nhiều, ngươi nếu cần, đến lúc đó tiễn ngươi một bộ liền tốt. Tần Hằng cũng không hề nói dối, bởi vì lúc trước Tần Hằng thu được hệ thống điểm danh, với lại mỗi ngày chính mình thế nhưng có 3 lần đánh dấu cơ hội do đó, đối với kiểu này đồ trang sức, Tần Hằng rất là khinh thường, thậm chí nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể xuất ra rất nhiều đến, bất kể là vẻ ngoài hay là chất lượng danh khí, cũng đây cái này tốt hơn nhiều. Tất nhiên, chỉ cần Tần Hằng vui lòng. Đang nghe Tần Hằng sau đó, Mục Vãng Ca rốt cục từ bỏ tiếp tục đấu giá, sau đó đối Tần Hằng ngọt ngào cười một tiếng, cuối cùng từ bỏ đấu giá. Hiện tại là 23 triệu, các vị tiên sinh nữ sĩ còn có phải thêm giá sao? Nhìn thấy chàng tử dần dần lạnh xuống, Nguyệt Thiền lại bắt đầu dò hỏi. Căn cứ thà giết lầm tuyệt đối không buông tha nguyên tắc, lỡ như ở đây hay là người tâm động, chỉ bất quá bây giờ vẫn còn do dự bên trong đầu. Cho nên không có càng thèm một tơ một hào cơ hội cũng không muốn bỏ lỡ, càng sẽ không bỏ qua. Lúc này, nhìn thấy đã không ai lần nữa tăng giá, Nguyệt Thiền tại đếm ngược 3 giây sau đó, đấu giá truy nặng nề rơi xuống. Để cho chúng ta chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 23 triệu giá cả, cầm xuống rồi Michael Chi Luyến. Phong Vân đứng dậy, cười lấy đúng trung quanh nhìn người của mình nhóm gật đầu ra hiệu, như vậy dạng đắc ý cực kỳ. Phong Vân không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này thắng được Tần Hằng, bởi vì hắn cũng biết Mục Vãng Ca là Tần Hằng nữ nhân, lúc trước thương nghiệp tụ hội phía trên, hắn liền gặp được hai người cười cười nói, cử chỉ thân mật, xem xét chính là người yêu ở giữa loại đó. Do đó, Phong Vân không miễn cho kinh bọn hắn xem như rồi cùng một phương, kia chính là địch nhân của mình. Với lại chính mình thắng được rồi Mục Vãng Ca, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa chính mình thắng được rồi Tần Hằng cái này phú nhị đại. Loại cảm giác này kỳ diệu cực kỳ, nhất thời tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cơ hồ khiến Phong Vân đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng lúc này, Phong Vân bên cạnh một địa trung hải nam tử sắc mặt lại cực kỳ khó coi, cái này địa trung hải nam tử cũng không phải người khác, chính là Tạc Ngư Giải Trí tổng giám đốc Hồ Văn Cường. Người khác không biết Tần Hằng bối cảnh, hoặc là chính là người này ngu quan hệ thiếu, hoặc là cũng là bởi vì Tần Hằng ngồi ở hàng phía trước, chỉ có hắn vị trí này năng lực nhìn thấy, người khác thì là không nhìn thấy. Là giải trí sản nghiệp, Hồ Vân Cường đúng loại quan hệ này khiếu giác cũng là cực kỳ bén nhạy, do đó, hắn vô cùng rõ ràng hiểu rõ Tần Hằng cùng với gia tộc sau lưng của hắn cường thế cùng khủng bố. Hiện nay, cái này Phong Vân thế mà trêu chọc phải Tần Hằng, vậy mình nếu cùng Phong Vân cùng nhau hợp tác. Nghĩ đến đây, Hồ Vân Cường phía sau lưng không khỏi phát lạnh rồi, hắn nhưng là muốn đem chính mình giải trí sản nghiệp lan tràn đến các nơi, nếu là bởi vì một Phong Vân làm rối loạn kế hoạch của chính mình, vậy coi như xong rồi, triệt để xong rồi. Phải biết, Tần Hằng bối cảnh năng lực cũng không chỉ là thành phố Giang Nam a, mà là Hoa Hạ các nơi a. Lúc này, Phong Vân còn ngồi tại chỗ dương dương đắc ý, mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng, hiện tại Phong Vân trong lòng đắc ý cảm giác. Phong Vân, lẽ nào ngươi là điên rồi sao? Hồ Vân Cường đem thân thể tới gần tại rồi Phong Vân bên cạnh, thấp giọng quát. Sau đó còn không có đợi Phong Vân phản ứng, Hồ Vân Cường tiếp tục mở miệng nói, ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi cũng dám cùng hắn đối nghịch? Hồ Vân Cường đột nhiên nghĩ tới điều gì, chính mình trước đó trên tụ hội hướng Phong Vân giới thiệu một chút Tần Hằng, hiện tại hắn không chỉ không nghe, hơn nữa còn vẫn như cũng là làm theo ý mình nghĩ đến. Phong Vân không phải không biết Tần Hằng, mà là giữa hai người có mâu thuẫn gì. Nghĩ đến đây về sau, Hồ Vân Cường sắc mặt lại trong chớp nhoáng này trở nên càng ngày càng khó coi lên. Lúc này, Phong Vân nhìn Hồ Vân Cường, có chút không rõ phản ứng của hắn vì sao lại như thế lớn. Không phải liền là cái Tần Hằng sao? Lẽ nào ngươi một đường đường tạc ngư giải trí tổng giám đốc sẽ sợ hắn một nho nhỏ phú nhị đại? Phong Vân nhìn Hồ Vân Cường kia vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên thì nở nụ cười. Chúng ta trước đó có chút qua lại, chẳng qua không có việc gì, yên tâm đi, Hồ lão ca. Vì làm dịu không khí ngột ngạt, Phong Vân còn cố ý vô vô Hồ Vân Cường bả vai. Chương 430. Trong lòng suy đoán, không cách nào đối mặt. Chương 430. Trong lòng suy đoán, không cách nào đối mặt. Làm Phong Vân đem lời nói sau khi nói xong, có ai nghĩ được, Hồ Vân Cường kia một thân thịt mỡ đều bị hắn khí run rẩy lên. Cái gọi là không sao. Tiểu tử ngươi chết tiệt hiểu rõ hắn là Tần Hằng, còn dám nói không sao. Vẫn chỉ là có chút qua lại, còn nói như vậy Vân Đạm Phong Kinh, ta nhìn xem ngươi đây là đang suy nghĩ à. Chuyện này nếu Tần Hằng truy cứu lên, cùng Phong Vân hợp tác chính mình, khẳng định là thoát không khỏi liên quan. Hồ Vân Cường không suy nghĩ Tần gia đáng sợ, thì chỉ tưởng tượng thôi Tần Hằng, hắn cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh rồi. Ta nghĩ nghĩ, hai chúng ta chuyện hợp tác, hay là cứ tính như thế đi. Hồ Vân Cường cố nén chính mình trong lửa giận trong lòng, những lời này thì cơ hồ là theo hàm răng của hắn Phong bên trong từng chữ nói ra đụng tới. Phong Vân nghe thấy Hồ Vân Cường về sau, cả người nhất thời thì choáng váng, hợp tác cứ tính như thế, bị kết thúc. Trước đó bọn hắn nói còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên muốn kết thúc lần này hợp tác rồi? Hồ tổng, này vì sao? Phong Vân tại lúc này, đội vàng muốn biết nguyên nhân trong đó. Kỳ thực nội tâm của hắn bên trong đã mơ hồ hiểu rõ rồi cái gì, chính là còn không dám xác định, lại không dám đối mặt. Thế nhưng còn không có đợi Phong Vân nói dứt lời, Hồ Vân Cường thì lập tức ngắt lời hắn. Ngươi thì không cần nói nữa, hai chúng ta chuyện hợp tác về sau đều không cần nhắc lên, cứ như vậy đi. Còn có, về sau ra lúc hàng vạn hàng nghìn đừng nói biết nhau ta, từ giờ trở đi chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nói xong, Hồ Vân Cường đột nhiên đứng dậy, sau đó quyết nhiên rời đi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. May chính mình hôm nay ở đây, nếu không có ở đây, không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc dù bây giờ cuộc bán đấu giá này còn chưa kết thúc, nhưng mà đối với Hồ Vân Cường mà nói, nơi này đã là một khắc đồng hồ cũng không muốn ở lại, vì chỉ cần mình cùng Phong Vân thằng ngu này chờ lâu một phút đồng hồ một giây đồng hồ, chính mình rồi sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Nay cũng không phải cái gì nói chuyện giật gần, mà là bởi vì hắn năm đó ở trong giới hạn dốc sức làm ma luyện ra nhạy bén cứu giác, đúng nguy hiểm tính cảnh giác. Lúc này, nhìn Hồ Vân Cường cũng không quay đầu lại rời đi, Phong Vân lập tức thì sững sờ rồi, trong đầu trống rỗng, sững sờ ở tại chỗ. Còn không có đợi Phong Vân phản ứng, một tên mặc Âu phục nam nhân, không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong tiên sinh ngài tốt, ta là lần này Vạn Tượng Sơn Trang buổi đấu giá người phụ trách, chúng ta năng lực mượn một bước nói chuyện sao? Giờ phút này, Phong Vân đại não vẫn như cũ ở vào hỗn loạn tương mừng, căn bản là nghĩ không ra chút nào đầu mối, nhưng khi hắn nghe được đây là buổi đấu giá người phụ trách sau đó, theo bản năng cho rằng muốn giao tiếp một chút trước đó chính mình vô xuống tới mai tôi chi luyến. Do đó, Phong Vân không hề nghĩ ngợi liền vô ý thức gật đầu một cái. Phong Vân lúc này đi theo tên này phụ trách người đi tới sảnh đấu giá bên ngoài một chỗ hộ khách nơi tiếp đãi. Ngay tại Phong Vân vừa mới ngồi trên ghế lúc, tên kia phải có trách nhiệm đột nhiên vẻ mặt áy náy nói với Phong Vân. Phong tiên sinh thật xin lỗi, kia mai tôi chỉ luyến, hiện giai đoạn chúng ta còn không thể đấu giá cho ngài. Làm Phong Vân nghe được người phụ trách những lời này về sau, lập tức thì giận tí mặt, đây là đang cửa hàng đại lớn khách. Nhưng mà còn không có đợi đến Phong Vân phát tác, tên này người phụ trách thì tiếp tục mở miệng nói, để tỏ lòng áy náy của chúng ta đều sẽ dựa theo buổi đấu giá quy củ, bồi thường ngài 500 vạn tổn thất phí. Đồng thời, ngài lần sau đến lúc, chúng ta đều sẽ vì Sơn Trang hộ khách VIP đẳng cấp chiêu đãi ngài. Đây là thành ý của chúng ta, cũng là chúng ta đối với ngài tỏ vẻ ấy nấy, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tên này người phụ trách có thể nói là rất biết làm người rồi, hắn ở đây biểu đạt chính mình ấy nấy đồng thời, còn hướng Phong Vân cung cấp không ít đền bù. Có thể Phong Vân làm sao có khả năng nghe lọt đâu. Bộ này mai tôi chỉ luyến, nếu tầm thường đồ trang sức, hết rồi cũng liền hết rồi, dù sao vật này đối với mình ý nghĩa cũng không lớn, đồng thời cũng có thể cũng nhận được buổi đấu giá ân tình. Thế nhưng lần này, lại cùng tầm thường căn bản không giống nhau. Bộ này mai tôi chỉ luyến, là hắn ở đây Tần Hằng trên tay, đoạt lại chiến lợi phẩm nếu như mình cuối cùng không có có thể bắt được lời nói, vậy nói rõ chính mình trước đó làm tất cả thì uổng phí. Do đó, nghĩ đến đây, Phong Vân cũng không tính làm ra nhượng bộ. Không, ta muốn bộ này mai tôi chỉ luyến, tiền ta cũng được, lập tức cho các ngươi thanh toán. Những thứ này bồi thường, ta cũng không cần. Phong Vân càng nói, tâm tình của hắn cũng là ngày càng kích động. Tên này buổi đấu giá người phụ trách nhìn thấy Phong Vân lúc này tâm trạng càng thêm kích động, đối với cái này hắn cũng chỉ là tiếu tiếu mà thôi. Phong tiên sinh, mời ngài trước không nên kích động, chuyện này chúng ta cũng không phải lại thương lượng với ngài, mà đây là đã quyết định tốt lắm chuyện. Buổi đấu giá người phụ trách từng chữ nói ra nói. Phong Vân nhìn người này, tâm trạng thì dần dần bình tĩnh lại, sau đó, hắn phát hiện chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tại đây chuyện phía sau, khẳng định còn có cái gì cái khác cấp độ thâm ý bằng không mà nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ không chụp cho mình. Nói cho ta biết, vì sao không chụp cho ta? Vì sao? Ta cần một lý do hợp lý. Giọng Phong Vân thì dần dần trầm thấp xuống, vì trong lòng của hắn mơ hồ xuất hiện một dự cảm không tốt. Vì đến bây giờ, hắn thì không tin là bởi vì cái này nguyên nhân, lòng này bên trong suy đoán đến nguyên nhân. Lúc này, buổi đấu giá người phụ trách nhìn thấy Phong Vân không có chút nào muốn như vậy bỏ qua ý nghĩa, cuối cùng dứt khoát cũng không tiếp tục cẩn tặng cái gì rồi, lạnh mở miệng cười nói ra: Phong tiên sinh, không phải ta nói ngươi, Tần công tử nhân vật như vậy ngươi cũng dám đắc tội, ta là cần phải nói ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện đâu, cần phải nói ngươi không có mắt đâu. Chúng ta đã điều tra qua bối cảnh của ngươi rồi, ngươi chỉ là một phổ thông mạng sở trệ a mẹ, một vong hồng mà thôi. Với lại gia cảnh của ngươi thì vô cùng bình thường, thậm chí so với người bình thường nhà còn muốn bình thường, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đến đối mặt Tần công tử sao? Người phụ trách trong giọng nói xen lẫn địa mai tâm ý, đã không còn nghi ngờ gì nữa ý kiến, trước đó ngài đã đổi thành rồi ngươi. Đến lúc này, Tần Hằng làm sao có thể không rõ, tại ngốc thì đã hiểu rồi. Ý của người này nói là, chính mình vì đắc tội Tần Hằng, sau đó bộ này đồ trang sức liền không thể bán cho mình. Phong Vân lúc này cũng là về tới chỗ ngồi của mình, hắn giờ phút này trên mặt mây đen dày đặc, cực kỳ khó coi. Trong phòng đấu giá, đã chậm rãi hiểu rõ Tần Hằng thân phận người toàn bộ cũng đang nhìn hắn, vì ban đầu bọn hắn lại là không nhận ra người này hàng trước người là Tần Hằng, nhưng mà trải qua hàng phía trước mấy người ánh mắt đàm phán hòa bình luận, tại người phía sau đều biết rồi, hàng phía trước trung ương ngồi là Tần Hằng. Ta nói cái gì tới? Ta một Vân Hải đều biết, Tần thiếu không thể gây, tiểu tử này thế mà trọng. Chương 431. Mới bật đấu giá chương 431, mới bật đấu giá ta nói cái gì tới? Ta một Vân Hải đều biết, Tần thiếu không thể gây, tiểu tử này thế mà trọng. Không thể không nói à, ta vì lần hội đấu giá này, cố ý theo kinh đô chạy đến, không ngờ rằng gặp được Tần công tử. Ta nhìn kìa, các ngươi liền đợi đến đi, này vừa mới bắt đầu mà thôi, gia hỏa này dám đắc tội Tần công tử, đời này coi như là xong rồi, đắc tội Tần công tử người, cái đó là cũng có thể kết thúc yên lành. Vậy cũng không sao, ngươi nói người này là không phải người ngu à, thật cho là hắn có thể cùng Tần công tử chống lại. Chết cười ta rồi, vừa nãy đấu giá sau khi xuống tới, còn một bộ dáng vẻ đắc ý, cho là chúng ta tại tôn kính hắn, thật tình không biết ta ngồi ở hàng phía trước, quay đầu hướng về sau, nhìn xem kẻ ngốc, ha 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 ha. Huynh đệ, ngươi tốt xấu năng lực nhìn thấy kẻ ngốc, ta này bên cạnh nhất góc, kẻ ngốc cũng không nhìn thấy, còn phải đứng lên nhìn xem, ghê tởm. Chờ nhìn đi, chó hay còn đang ở phía sau đấy. Lúc này, trong phòng đấu giá đám người đều là nhìn Phong Vân, tất cả đều đang thấp giọng thảo luận. Bởi vì bọn họ qua nét mặt của Phong Vân nhìn lại, bọn hắn đều đã đoán 89 phần 10 rồi, bộ kia mai coi chỉ luyến đồ trang sức, người này khẳng định là cầm không được rồi. Gia hỏa này lại dám cùng Tần công tử tranh phong tương đối, chính là một từ đầu đến đuôi ngu ngốc nhị lăng tử thôi. Lúc này, buổi đấu giá thì là vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Trước đó tìm Phong Vân nói chuyện tên kia buổi đấu giá người phụ trách, lúc này trong tay của hắn chính cầm một khay. Tại đây khay phía trên chính là bộ kia mai coi chỉ luyến. Mục Vân, lần này chúng ta buổi đấu giá không có chiêu đãi tốt ngài, còn xin ngài không cần để ở trong lòng. Bộ này mai coi chỉ luyến, chúng ta buổi đấu giá nghiên cứu quyết định, đem nó đưa cho Mục Vân, còn xin Mục Vân ngài có thể thu hạ. Tên này buổi đấu giá người phụ trách giọng nói 10 phần khách khí có thừa, còn mang theo có chút ý lấy lòng, đây hết thảy phía sau, tự nhiên đều là vì bên người nàng ngồi Tần Hằng rồi. Lúc này, Mục Vãn Ca nhìn một chút trước mặt mình bộ kia mai coi chỉ luyến đồ trang sức, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình Tần Hằng, nàng thì là quả quyết lắc đầu. Nhìn thấy Mục Vãn Ca từ chối, buổi đấu giá người phụ trách trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, được rồi, thứ này thế mà còn tiễn không đi ra rồi. Như vậy đi, ta thì nhận các ngươi tình rồi, cho nên ta vui lòng dựa theo trước đó đấu giá thành công giá cả, đưa nó mua lại. Suy tư sau một lát, Mục Vãn Ca mười phần nói nghiêm túc. Vì trong nội tâm nàng lấy xuống, người phụ trách này có thể có biểu hiện như vậy, toàn bộ đều là nể tình Tần Hằng mặt mũi, nhưng mình không nghĩ Tần Hằng liền đáng giá ngần ấy giá trị, vì theo Mục Vãn Ca, đây là không đáng giá. Do đó, nàng vui lòng dùng vừa nãy đấu giá thành công giá cả, đem bộ này mai coi chỉ luyến mua lại. Này, lúc này, buổi đấu giá người phụ trách vẻ mặt làm khó, không biết phải làm gì mới tốt nữa. Mục Vãn Ca tựa hồ là nhìn ra hắn làm khó, tiếp tục nói, nếu ngài nếu là không đồng ý cái phương án này lời nói, như vậy bộ này đồ trang sức ta còn là từ bỏ, ta chỉ có thể từ bỏ. Người phụ trách suy tư mấy giây sau, cuối cùng cũng là đồng ý Mục Vãn Ca cái phương án này, vì bất kể như thế nào, phía bên mình đã hoàn toàn làm cho Tần Hằng nhìn, dù sao bất kể nói thế nào, phía bên mình cho thành ý đã rất đủ rồi. Nếu Tần Hằng tại không muốn, bọn hắn thì không có biện pháp, chờ lấy chết là được rồi. Tại hai bên đã đạt thành thống nhất sau đó, Mục Vãn Ca thì thẳng mở trả tiền, mà bộ này mai coi chỉ luyến thì đến rồi Mục Vãn Ca trong tay. Tần Hằng thì là nhìn thoáng qua Mục Vãn Ca trong tay đồ trang sức, có chút không giải thích được nói, ta không phải đáp ứng tiễn ngươi một cái rồi sao? Sao ngươi lại đem cái này cho mua lại? Mục Vãn Ca nghe Tần Hằng lời nói, vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì này món là dùng đến phát môn nha, mà ngươi đưa cho ta ta không muốn để cho người khác đụng, ta chỉ nghĩ hảo hảo thủ thu, mang cho ngươi nhìn xem, hì hì. Nghe được Mục Vãn Ca về sau, Tần Hằng lông mày nhíu lại, hơi cười một chút. Sau đó, thì đưa tay ve vuốt lên Mục Vãn Ca mái tóc, mà Mục Vãn Ca cũng là đi theo cười ngọt ngào lên. Cái này khiến Tần Hằng không khỏi cảm thán lên, chính mình tìm nữ nhân, không thể không nói là một đây một hiểu chuyện a, căn bản không cần chính mình quan tâm. Lúc này, buổi đấu giá vẫn như cũ kéo dài tiến hành, vẫn như cũ là như vậy lửa nóng. Vừa mới phát sinh một màn chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi. Đúng lúc này, Nguyệt Tiền lại từ một bên nhân viên công tác trong tay nhận lấy một hay, thế là Nguyệt Tiền liền đem nó đặt ở trên sân khấu về sau, bắt đầu giới thiệu. Đây là một vị người thu thập ký thác vào chúng ta nơi này một kiện vật đấu giá, đây là một toàn thân hiện lên màu xanh biếc long văn một cái ngọc bội, cụ thể thông tin còn không rõ ràng. Nói tới chỗ này về sau, Nguyệt Tiền trong lòng thì là có chút lúng túng, nàng căn bản cũng không hiểu rõ người phụ trách vì sao đem ngọc bội kia mang lên, vì dưới cái nhìn của nàng, là cái này một viên cực kỳ bình thường ngọc bội mà thôi, ngọc bội kia long văn, long không như long nhìn qua dường như là hàng giả. Với lại cái ngọc bội này, da toàn thân xanh biếc, còn lại căn bản nhìn không ra có cái gì rõ ràng đặc điểm, nói là long văn, kỳ thực cũng đều là giả, chỉ là nhìn qua cho người cảm giác hướng long văn mà thôi. Chủ yếu nhất, cái ngọc bội này bề ngoài thật không tốt, dường như vừa nãy suy nghĩ giống nhau, xem xét chính là hàng giả địa than hàng. Lúc này, tất cả mọi người ở đây nghe được Nguyệt Tiền giải thích sau đó, cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Cái gì? Các ngươi cũng không rõ ràng, thế mà còn dám lấy ra đấu giá? Nguyệt Tiền tựa hồ là đã nhận ra trước tiên ở giữa sân mọi người khác thường, thế là nàng vội vàng hướng nhìn mọi người giải thích nói, không biết mọi người có tin tưởng hay không bị thần nói chuyện, mặc kệ mọi người rốt cục là tin tưởng vẫn là chưa tin, khối ngọc bội này lại là có thường nhân khó có thể tưởng tượng công hiệu. Nói xong, Nguyệt Tiền chậm rãi đem đắp lên trên khay miếng vải đen kéo xuống, một viên cực kỳ bình thường nhìn ra hiểu rõ đường vân ngọc bội xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Còn không có đợi đến mọi người mở miệng chất vấn, Nguyệt Tiền tiếp tục giải thích nói ra, khối ngọc bội này đeo ở trên người về sau, hắn rồi sẽ cảm giác được thần thanh khí sảng, đại não thanh minh, tinh thần mười phần. Với lại, nghe nói khối ngọc bội này còn có thể đưa đến trừ tà tác dụng, đeo sau đó không chỉ trừ tà, còn có thể làm cho mình hảo vận liên tục. Tóm lại, cái này thần kỳ ngọc bội là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Ngay tại Nguyệt Tiền giới thiệu xong rồi về sau, dưới đài mọi người cũng là bắt đầu cười to. Tiểu này không mê tín bọn hắn tự nhiên là không sẽ tin tưởng, đoán chừng ngay cả nhìn trên sân khấu Nguyệt Tiền, đoán chừng thì giống như bọn họ, không sẽ tin tưởng những thứ này mê tín đồ vật. Với lại, bọn hắn đám người này cho rằng, khẳng định là buổi đấu giá vì bán đi một cái tốt hơn giá cả, cố ý tùy tiện tiện gặp một ít giả dối không có thật sự việc lấy ra nói, dùng cái này đến gia tăng cái này đồ vật giá trị, từ đó lừa gạt tiền của bọn hắn, giao trí thông minh thuế. Chương 432. Bảo vật ngọc bội, Tần Hằng ra giá. Chương 432. Bảo vật ngọc bội, Tần Hằng ra giá. Lúc này, Nguyệt Tiền nhìn dưới đài mọi người không để bụng, trong lòng cũng là thở thật dài, nhưng nàng cũng là không có tại làm giải thích quá nhiều rồi, vì cái này đồ vật dưới cái nhìn của nàng, hiểu được chính là đáng giá ngàn vàng cũng muốn đạt được, không hiểu được cho không đều không cần. Do đó, loại vật này vẫn là phải xem vận khí bằng không, cho dù nói lại nhiều cho dù tốt, vậy cũng đúng thiên hoa loạn truy, cũng là không có một chút tác dụng nào. Ngay tại mọi người cười vang trong lúc đó, ngồi ở cách đó không xa Phong Vân lập tức thì kích động, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, khối kia trên sân khấu ngọc bội, quanh thân tản ra nhẹ nhẹ sóng linh khí. Với lại, Phong Vân cũng là có một cố dự cảm, đạt được cái này ngọc bội sau đó, tu vi của mình đều sẽ tăng lên một mảng lớn, đúng với hắn mà nói, đây chính là cơ duyên to lớn bày ở trước mặt. Phong Vân hai mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, hắn lại phát hiện đám người này không có một cái nào muốn ra giá cạnh tranh ý nghĩa, đồng thời, hắn cũng nghe đến rồi mọi người chung quanh nghị luận, hắn ở đây trong lòng mừng thầm lại tại trong lòng ngầm niệm ai. Mừng thầm là, chỉ cần mình ra tay, có thể dùng giá tiền thấp nhất đem cái này ngọc bội đem tới tay, ngầm niệm ai là, bởi vì này nhóm hàng giả, từng cái đều là loại đó không người biết nhìn hàng, chỗ nào có thể hiểu rõ món bảo vật này giá trị thực sự đâu. Chẳng qua, đối với Phong Vân mà nói, cũng đúng thế thật một cực kỳ tốt cơ hội, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Tốt. Tin tưởng các vị ở tại đây, đã cũng suy tính không sai biệt lắm, cho nên món bảo vật này giá khởi điểm là 400 vé đút, mỗi một lần tăng giá, không thể thấp hơn 100.000. Sau khi nói xong, Nguyệt Tiền lại một lần nữa ở trong lòng thở dài một hơi, vì trong lòng của nàng, cũng là có chút không tin, với lại kiểu này nhìn qua dường như là địa than hàng hàng dạng ở bội, giá thấp vậy mà sẽ là theo 400 vạn bắt đầu thực sự là khó có thể tin. Do đó, Nguyệt Tiền có một loại dự cảm, lần đấu giá này có rất lớn có thể biết lưu phách, đồng thời trong lòng cũng của nàng là đã làm xong lần này chuẩn bị. 500 vé đút. Ngay tại Nguyệt Tiền vừa muốn nói ra đấu giá lúc bắt đầu, liền đã có người chờ không nổi ra giá. Lập tức, Nguyệt Tiền thì choáng váng, trong lòng bắt đầu suy tư lên, lẽ nào khối ngọc bội này thật thì chân quý như vậy sao? Đạo này ra giá âm thanh, lập tức muốn khiến cho trong phòng đấu giá mọi người chú ý, bọn hắn sôi nổi nghiêng đầu đi, nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí kia, mà lần này bọn hắn phát hiện, lần này ra giá không phải người khác, chính là trước đó cái đó Phong Vân. Lúc này Phong Vân, thần sắc vô cùng kích động hưng phấn. Thế là, tất cả mọi người là dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn nó, có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Người này có phải hay không nhược trí a? Đầu óc lẽ nào nước vào sao? Đúng a, cái này rách dưới ngọc bội, liền xem như 1000 khối tiền, ta chết tiệt cũng không muốn. Không ngờ rằng thế mà còn biết ra mắt như vậy, giá cả muốn cho vô xuống đến, thực sự là đầu góc nước vào rồi. Ta cảm giác, người kia khẳng định là vì sự tình vừa rồi, nhận được cái gì tinh thần tâm hồn kích thích, hiện tại ta nghĩ tiểu tử này đã thần trí không rõ. Ha ha, thật là một cái tên hề nhảy nhót, 500 vạn, mua cái rách dưới địa than hàng, thật không hiểu rõ à. Buổi đấu giá đám người, sôi nổi nhìn Phong Vân, bắt đầu xì xào bàn tán lên, phần lớn đều là đúng Phong Vân khinh thường cùng trào phúng, ánh mắt bộc lộ thì hết sức rõ ràng, nhìn hắn chính là đang xem một kẻ ngốc giống nhau. Có người thậm chí lấy ra điện thoại, muốn chụp ảnh, đem người kia ngu dạng ghi chép lại. Lúc này, Phong Vân đã cảm nhận được ánh mắt của những người chung quanh rồi, trong lòng của hắn hiểu rõ đám người này đều là nghĩ như thế nào thấy thế nào. Nhưng mà hắn không chút phật lòng, trực tiếp liền đem ánh mắt của bọn hắn đàm phán hòa bình luận âm thanh hoàn toàn cho không để ý đến, vì chỉ cần càng có dạng này người xuất hiện, chính mình là có thể vì càng giá tiền thấp, đem cái này bảo vật ngọc bội cho cầm vào tay. Nghĩ đến đây về sau, Phong Vân không khỏi lại một lần nữa mừng thầm lên, hắn mới sẽ không để bụng đám người này lý do thoái thác đâu, ngược lại hy vọng những người này có thể lây nhiễm những người khác cùng nhau như thế cạnh tranh thì càng ít. Bởi vì hắn chỉ lo lắng, chính mình bỗng chốc nói ra 500 vạn, có mấy cái cáo giả, cho rằng đó là một bảo vật, đồng dạng đi theo tăng giá, này liền phiền thoái. Lúc này, Nguyệt Thiền nguyên bản nỗi lòng lo lắng tại Phong Vân ra giá sau đó, chính là vững vàng mới hạ xuống. Vị tiên sinh này ra giá 500 vạn, ở đây còn có hay không vui lòng ra giá cao hơn? Mặc dù, Nguyệt Thiền trong lòng biết rõ, này đã là không thể nào, làm sao lại có người tiếp tục ra giá đâu. Chẳng qua, Nguyệt Thiền hay là không muốn buông tha một cơ hội này, cho dù là như thế mở mịt cơ hội. Nhưng mà, ngay tại Nguyệt Thiền vừa dứt lời lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, 1000 vạn. Nhất thời, tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, Nguyệt Thiền đồng dạng cũng là há to miệng, trên mặt giao trước ra một vòng nồng đậm vẻ không thể tin. Bởi vì lần này dơ bảng người không phải người khác, mà là Tần Hằng. Rất nhanh, đạo thanh âm này thì đã rơi vào Phong Vân trong tai, trong lòng đột nhiên hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, trước đó mừng thầm đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua hắn thì là không có khả năng cứ như thế mà buông tha, chẳng qua đó có thể thấy được, Phong Vân hiện tại mặc dù phẫn nộ, nhưng mà vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình trong óc thành lập mộng ảo bên trong, đắm chìm trong đạt được ngọc bội sau tu vi tăng lên mộng ảo bên trong. 3000 vạn. Hắn mới sẽ không quản là ai ra giá tiền đâu, lần này hắn là nhất định phải cầm xuống cái ngọc bội này. Với lại tình thế bắt buộc. Soạt làm 3000 vạn ba chữ này nói ra lúc, những người có mặt trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, đúng lúc này lại bắt đầu nghị luận lên rồi. Cơn mờ, tiểu tử này nghĩa là gì a? Cũng dám cùng Tần công tử đấu giá? Đây không phải đang suy nghĩ sao? Này có cái gì hiếm lạ, ngươi lẽ nào quên rồi vừa nãy cái đó Mai Cơ Chí luyến đồ trang sức? Ta nhìn người trẻ tuổi, chính là mất trí rồi, đã choáng váng, chẳng qua nhìn hắn bộ dáng này, tình thế bắt buộc dáng vẻ, đoán chừng không nghe ra tới là ai kêu đi ra giá cả. Kia ta không biết, ta chỉ biết là ta muốn chuẩn bị ăn dưa rồi. 100 triệu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một thanh âm lần nữa truyền đến, chẳng qua lần này cũng không đồng dạng rồi, đạo thanh âm này giống tiên lôi bình thường, tại mỗi một người bọn hắn trong lỗ tai nổ vang, bọn hắn nghe được cái gì? 100 triệu. Có người ra 100 triệu. Nhất thời, bọn hắn lần nữa ngây ngẩn cả người, chẳng qua lần này lại là ngây ngốc ngay cả Nguyệt Thiền thì đồng dạng choáng tại chỗ, mồm dài đều có thể nuốt vào một quả trứng gà rồi. Mà lần này dơ bảng người, vẫn là Tần Hằng. Đối khối ngọc bội này, Tần Hằng tất nhiên cũng là đã phát hiện, hay là nói, làm phóng tới trên sân khấu lúc, hắn liền đã xuyên thấu qua miếng vải đen phát hiện. Chương 433. Người với người phát giác. Phong Vân lửa giận trong lòng chương 433, người với người phát giác. Phong Vân lửa giận trong lòng đối khối ngọc bội này, Tần Hằng tất nhiên cũng là đã phát hiện, hay là nói, làm phóng tới trên sân khấu lúc, hắn liền đã xuyên thấu qua miếng vải đen phát hiện. Nhưng mà, đây đối với Kim Đan kỳ hắn mà nói, khối ngọc bội này đã đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng, chẳng qua khối ngọc bội này, mặc dù đối với mình không có gì bao lớn tác dụng, nhưng Tần Hằng lại không nghĩ nhường Phong Vân cái này thiên mệnh chi tử đạt được. Chính mình lần thứ hai trực tiếp tăng giá 100 triệu, cũng không phải là vì người ngốc nhiều tiền, bởi vì hắn hiểu rõ, lần này cái này Phong Vân là khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tay rồi. Chính mình mặc kệ tăng bao nhiêu, Phong Vân thì tuyệt đối sẽ đi lên cùng, đã tăng giá 2 lần Tần Hằng, nếu lại tiếp tục cùng Phong Vân tăng giá đi xuống, ngược lại sẽ cảm giác có chút phiền phức hơi một chút, cho nên lần này, Tần Hằng thì là trực tiếp ra giá 100 triệu. Lúc này, một bên Phong Vân, trong đầu hoang tưởng trong nháy mắt ngâm nước nóng rồi, cả người sắc mặt thì trong nháy mắt cứng lại rồi. Sau đó, sắc mặt của hắn cũng là cấp tốc chuyển xanh, cuối cùng biến thành màu gan heo, rất rõ ràng, lần này cùng trước đó khác nhau rồi, hắn hiện tại đã hoàn toàn nghe được đạo này thanh âm chủ nhân, chính là Tần Hằng. Từ đó, Phong Vân trong lòng cho rằng, Tần Hằng người kia chính là đang một mực cố ý nhắm vào mình, nhưng là mình hiện tại, toàn thân trên dưới toàn bộ gia sản chung vào một chỗ, chung vào một chỗ cũng vừa tốt 8000 vạn tài hữu. Do đó, Phong Vân hiện tại cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bảo vật rơi xuống Tần Hằng trong tay. Lúc này Phong Vân trong lòng cực kỳ không cam tâm, vì đối với hắn mà nói, món bảo vật này ngọc bội vô cùng quan trọng, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua tất cả. Phải biết, cái này ngọc bội nếu bị chính mình đạt được rồi, như vậy thực lực của hắn đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hắn nhìn về phía Tần Hằng ánh mắt không khỏi trở nên tinh hồng lên, chậm rãi bất mãn rồi tơ máu. Nhìn Tần Hằng, nhìn lại trên sân khấu bảo vật ngọc bội, phẫn nộ trong lòng càng thêm không lời nào có thể diễn tả được rồi, phảng phất như là mình nhìn trúng thứ gì đó, trước đây đã muốn tới trong tay của mình rồi, lại làm sao biết, nửa đường sẽ giết ra một trình rào kim, đem mình nhìn trúng thứ gì đó cướp đi. Loại cảm giác này đã tại Phong Vân trong lòng xuất hiện hai lần rồi, lần đầu tiên là vì trong lòng hắn nữ thần, Hứa San San. Tại dạp chiếu phim bên trong, hắn nhưng là chính mắt thấy, Hứa San San cùng Tần Hằng tay nắm, vừa nói vừa cười dáng vẻ, lúc kia Phong Vân liền đã hiểu rõ rồi, nữ thần đã không còn là nữ thần rồi, mà là đã trở thành Tần Hằng nữ nhân. Từ đó hắn cũng càng thêm khẳng định, chính mình nhất định phải nhường Tần Hằng trả giá đắt, cho nên hắn ở đây không ngừng tìm kiếm lấy mối quan hệ, không ngừng muốn mạnh lên, hắn muốn mỗi cái bột lên men đều có thể đánh bại Tần Hằng, từ đó rửa sạch sỉ nhục. Mà này lần thứ hai, chính là cái này ngọc bội, Hắn trước đây có thể nhẹ nhàng thoải mái cầm xuống cái này tỏa ra linh khí ngọc bội, tại hắn đắc ý nhất lúc, Tần Hằng lại đột nhiên ra tay, vì một hắn không cách nào đối mặt, không cách nào cho ra giá cả, đem chuyện này với hắn quan trọng nhất bảo vật lấy đi. Do đó, đủ loại sự việc trả tiền mặt tại Phong Vân trong đầu, hắn cũng càng thêm kết luận, chính mình ở đâu Tần Hằng ở đâu, hắn chính là đang tìm chính mình phiền phức, nhắm vào mình. Ngay tại Tần Hằng kêu xong giá sau đó, nơi đấu giá cũng là xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, sau đó, nơi đấu giá lại một lần nữa bạo phát ra một hồi nghị luận. Tần công tử đều đã xuất thủ, với lại đây là lần thứ hai tăng giá, lẽ nào cái ngọc bội này thật sự có cái gì chỗ đặc thù sao? Tóm lại, đều đã ra được giá trên trời, này mai ngọc bội khẳng định là bất phàm, khiến cho ta cũng nghĩ phải xem thử xem rồi. Lẽ nào đúng như cùng miêu tả thần ký như vậy? Phù hộ bình an, tà linh lui tán, thần thanh khí sảng. Cái này cũng không biết, có thể vẫn đúng là chính là như vậy, bằng không ra cái giá tiền làm gì? Chơi. Lúc này, Phong Vân ngồi tại chỗ, nắm thật chặt rồi nắm đấm của mình, nắm đấm xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hiện tại, hắn nhìn chỉ có thể lo lắng xuống rồi, cái khác không có biện pháp nào, bởi vì hắn căn vốn là không có nhiều tiền như vậy, đến cùng Tần Hằng đấu giá, 8000 vạn đã là toàn bộ thân gia của mình rồi. Tần Hằng ra giá tiền, vừa bận thì cao hơn rồi điểm mấu chốt của mình. Không khỏi, nhường trong lòng của hắn lại buồn bực lại phẫn nộ, buồn bực là, Tần Hằng rõ ràng chính là một dựa vào gia tộc Phú Nhị Đại, liền xem như Phú Nhị Đại, làm sao có khả năng xuất ra nhiều tiền như vậy đến, đây chính là hàng thật giá thật 100 triệu a, gia tộc thật thì cho nhiều như vậy sao? Với lại, hắn thì không có quản lý nhìn công ty gì a. Phẫn nộ là Tần Hằng mỗi một lần cùng chính mình đối nghịch, chính mình nhưng căn bản không thắng được hắn, duy nhất một lần có thể thắng hắn cơ hội người ta buổi đấu giá còn không muốn đấu giá cho hắn, này ba lần bốn lượt đả kích, nhường Phong Vân hận muốn điên. Lúc này, hắn nghe được bốn phía tất cả mọi người nghị luận, hắn càng là hơn mắt tối sầm lại. Này chết tiệt đến cùng là cái gì tình huống? Đến cùng là thế nào một chuyện? Hắn ra giá lúc, đều là nên đón mọi người từng đợt trào phúng cùng khinh thường xem thường, hiện tại tốt, đến phiên Tần Hằng ra giá, với lại ra giá vật phẩm cùng hắn giống nhau như lúc đều là khối ngọc bội này, nhưng mà không ngờ rằng, bị trong mắt mọi người nhìn phế phẩm địa than hàng. Đến rồi Tần Hằng nơi này, trong nháy mắt liền bị mọi người thổi thành bảo bối vô giới chi bảo. Cái này chẳng lẽ chính là người với người khác nhau sao? Không khỏi, Phong Vân lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong, tại thời khắc này tu tiên giả tâm cảnh sức lực đều nhanh muốn triệt để sụp đổ. Chúc mừng Tần công tử, vỗ xuống rồi khối này tiềm lực vô hạn bảo vật mà bội. Nguyệt Thiên mang theo đủ cười ngọt ngào, đây là nàng đấu giá kiếp sống một người trong đó cuối cùng sự kiện quan trọng, lần đấu giá này qua đi, so sánh Nguyệt Thiên giá trị bản thân cùng thanh danh lại muốn tăng lên mấy cái cấp bậc. Nhưng mà đây hết thảy, Tần Hằng cũng không đi quan tâm cái gì, hiện tại hắn hiểu rõ khối này tỏa ra linh khí ngọc bội đã bị chính mình cho nắm bắt tới tay rồi, cái khác hắn cũng không muốn đến hỏi, không muốn để ý tới, chỉ thế thôi. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến mới chất bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến mới chất bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra phẫn nộ tâm trạng, dẫn đến mới chất bất ổn, thiên mệnh trị tăng bình 800. Nghe được trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm về sau, Tần Hằng trên khoẹ miệng khơi gợi lên một vòng như có như không ý cười. Tiếp đó lại có mấy món vật phẩm lấy ra đấu giá. Chẳng qua những thứ này thì tất cả đều không phải Tần Hằng muốn hoặc nói là cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Thậm chí ngay cả bên cạnh Mục Vãn Ca cũng không có ra tay đấu giá ý nghĩa, nàng sở dĩ đi vào Vạn Tượng Sơn Trang tham gia lần này buổi đấu giá, chính là vì bộ này mai tôi chỉ luyến đồ trang sức thôi. Hiện tại bộ này đồ trang sức đã tới tay rồi, Mục Vãn Ca liền không có tâm tư khác rồi. Chương 434. Mục Vãn Ca xuống bếp. Chu Nghệ tiến bộ chương 434, Mục Vãn Ca xuống bếp. Chu Nghệ tiến bộ khi thời gian lần nữa quá khứ một giờ lúc, buổi đấu giá tại cuối cùng một đạo gõ truy âm thanh bên trong đã kéo xuống màn che. Đến đây, nhàm chán buổi đấu giá rốt cục kết thúc. Thời gian kế tiếp, Tần Hằng đem đấu giá thành công tiền giao xong sau đó, chính là mang theo ngọc bội kia cùng Mục Vãn Ca rời đi. Mà ở Tần Hằng lái xe lúc rời đi, sau hắn Phương Phong Vân, trong ánh mắt lóe lên âm lãnh chi sắc cùng nồng đậm sát ý sau đó, Phong Vân thì lái xe của mình tử, theo sát tại Tần Hằng phía sau xe, khối ngọc bội này, hắn tình thế bắt buộc. Trên đấu giá hội không có đem khối ngọc bội này đem tới tay, như vậy, cũng chỉ có thể đủ khác nghị phương pháp khác rồi. Tóm lại, Phong Vân quyết định sử dụng chính mình tất cả thủ đoạn, đem khối này có thể cho chính mình tiên đại cơ duyên ngọc bội đem tới tay. Sau nửa giờ, Tần Hằng lái xe tới đến rồi Mục Vãn Ca khu biệt thự, vào khu biệt thự sau đó, Tần Hằng thì là chậm rãi đem lái xe vào một tòa biệt thự bên trong. Rất nhanh, Tần Hằng thì ôm Mục Vãn Ca vòng eo theo trong gara đi ra. Đến nhà về sau, Mục Vãn Ca hiểu chuyện chuẩn bị đi cho Tần Hằng pha trà, ngay tại Mục Vãn Ca pha trà công phu, Tần Hằng cũng không biết từ chỗ nào, lấy ra một cái đẹp đẽ vô song dây chuyền, đặt ở trên mặt bàn. Mấy phút đồng hồ sau, trà thì pha tốt, Mục Vãn Ca thì bưng lấy ly trà đi trở về. Đợi đến đem pha tốt trà phóng tới Tần Hằng trước mặt lúc, Mục Vãn Ca không khỏi thì ngây ngẩn cả người. Lúc này, trên mặt bàn đột nhiên thì xuất hiện một tinh xảo hộp, một nháy mắt thì thu hút đến rồi ánh mắt của nàng. Đúng lúc này, nàng thì nhìn về phía này trong hộp, lập tức nàng triệt để liền bị rung động đến rồi. Mục Vãn Ca trong lòng sinh thể, đây là nàng nhìn thấy qua xinh đẹp nhất dây chuyền, có 102. Cái kia mai tôi chỉ luyến, cùng này một sợi dây chuyền trong lúc đó, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, nếu đem mai tôi chi ước đây làm có hơi ánh trăng, như vậy sợi dây chuyền này, liền như là thái dương giống như lóa mắt. Hiện tại, Mục Vãn Ca hoàn toàn thì có thể tưởng tượng ra được, nếu này một sợi dây chuyền kia ra lời nói, đều sẽ dẫn tới nhiều thiếu nữ tính điên cuồng, nàng nhóm khẳng định sẽ tranh nhau chen lấn muốn có được mua được sợi dây chuyền này. Thầm nghĩ nhìn, Mục Vãn Ca kia như thu thủy đôi mắt, tại thời khắc này dần dần mọc lên hơi nước, vì nàng hiểu rõ, là cái này trên đấu giá hội, Tần Hằng nói muốn chuẩn bị đưa cho chính mình dây chuyền.
Lão công, cảm ơn ngươi.
Lúc này, Mục Vãn Ca ngồi ở Tần Hằng bên người, vui vẻ vui sướng kích động, các loại tâm trạng đan vào với nhau. Mục Vãn Ca tâm tình bây giờ, quả thực thì không cách nào hình dung rồi, nàng hai tay ôm Tần Hằng cổ, cảm động hết sức nói. Tần Hằng nghe vậy, thì là cười cười, sau đó sờ lên Mục Vãn Ca mái tóc. Đúng lúc này, Mục Vãn Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Hằng, cùng Tần Hằng kia thâm thúy như là tinh thần đại hải đôi mắt đối mặt cùng nhau, trong lòng chưa tính toán gì tình cảm theo nàng này đôi trong đôi mắt toát ra đến, vô tận yêu thương bộc lộ, sau đó đưa lên rồi môi thơm.
Lão công, gần đây ta thế nhưng mới học rồi mấy thứ chuyên môn a, ta làm cho ngươi nếm thử, thế nào?
Mục Vãn Ca lúc này ôm Tần Hằng cánh tay, đầu tựa ở Tần Hằng kia tràn ngập cảm giác an toàn trên bờ bay, đối hắn làm nũng nói.
Được, rốt cuộc quá lâu không có kiểm tra tài nấu nướng của ngươi thành công, xem xét là tiến bộ hay là bất lui.
Tần Hằng nghe vậy, nghiêm trang nói.
Nghe được Tần Hằng sau đó, Mục Vãn Ca che miệng cười khẽ, sau đó nàng liền đứng dậy, hướng phía nhà bếp đi đến, đứng dậy lúc, còn không quên cho Tần Hằng một nụ hôn.
Trong tủ lạnh, có Mục Vãn Ca mới bỏ vào đến thái.
Mục Vãn Ca lúc này nhìn một chút tủ lạnh bên trong thái cũng rất đầy đủ, nàng vô cùng thỏa mãn gật đầu một cái.
Khá tốt chính mình có mua thức ăn tự mình làm cơm quen thuộc, bằng không Tần Hằng tới nhà, còn thật không biết cho hắn ăn cái gì rồi.
Cũng là bởi vì điểm này, Mục Vãn Ca cũng là thường xuyên trong nhà học tập nấu ăn, với lại mỗi một lần học tập nấu ăn, trong đầu của nàng bên trong đã suy nghĩ rất lâu. Làm nàng mỗi lần muốn làm những thứ này thái, mình có thể tự mình làm cho mình người thương ăn lúc, Mục Vãn Ca cũng cảm giác được trên người mình động lực tràn đầy.
Không phải sao, người trong lòng bây giờ đang ở bên cạnh, nhất định phải hào hào bộc lộ tài năng.
Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Mục Vãn Ca bắt đầu đem làm tốt đồ ăn nhất nhất bưng lên rồi bàn ăn. Mỗi một đạo thái cũng rất tinh xảo, thậm chí cũng làm bày bàn, bởi vậy có thể thấy được Mục Vãn Ca lần này dụng tâm rồi, không khỏi Mục Vãn Ca cũng cảm thấy, cho mình nấu ăn cho dù là cho người trong nhà nấu ăn, đều không có như thế dụng tâm qua.
Lúc này, trên bàn những thứ này thức ăn đều là nàng vô cùng dụng tâm xào ra tại nghiêm túc thưởng thức qua hương vị sau đó, Mục Vãn Ca cảm giác đồ ăn hương vị rất hài lòng, tại cũng lặp đi lặp lại xác nhận hương vị sau đó, Mục Vãn Ca liền để Tần Hằng rửa tay ăn cơm đi. Vì Mục Vãn Ca hiểu rõ, Tần Hằng miệng thế nhưng vô cùng kén ăn bình thường thái căn bản là không vào được miệng của hắn, dù sao chính mình lần đầu tiên cho hắn nấu ăn lúc hình tượng, đến bây giờ còn là có thể xuất hiện trong đầu. Do đó, Mục Vãn Ca chỉ cần cho Tần Hằng nấu ăn, đều sẽ lặp đi lặp lại nhấm nháp một chút, liên tục xác nhận hương vị sau đó, mới biết nhường Tần Hằng ăn. Với lại điểm này, nàng dường như cũng không ngại phiền phức, thậm chí còn thích thú.
Lúc này, Tần Hằng tẩy xong tay, đi vào trước bàn, cùng Mục Vãn Ca ngồi cùng một chỗ.
Tần Hằng nhìn Mục Vãn Ca kia hiền lành dáng vẻ, không khỏi rất là thỏa mãn gật đầu một cái, này xem xét chính là một hiền thê lương mẫu điển hình a.
Lão công, ngươi mau nếm thử đạo này sườn xào chua ngọt hương vị thế nào?
Mục Vãn Ca vô cùng vui vẻ nói, hai mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Tần Hằng, trong ánh mắt toát ra đúng Tần Hằng thật sâu yêu thương.
Đúng lúc này, nàng thì dùng đũa gắp lên một viên sườn xào chua ngọt, đặt ở bên miệng thổi thổi sau đó, liền đặt ở Tần Hằng bên miệng.
Tần Hằng há mồm, đem trên chiếc đũa thái nuốt vào.
Tần Hằng bắt đầu tinh tế phẩm vị, không khỏi gật đầu một cái.
Ừm,
không sai không sai. Cơ hồ là cùng những kia khách sạn lớn chủ bếp, làm thái không có gì khác biệt rồi.
Đang nghe Tần Hằng thỏa mãn sau khi trả lời, Mục Vãn Ca lập tức cười vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, khuynh quốc khuynh thành.
Vì, dưới cái nhìn của nàng, mình có thể đạt được Tần Hằng đáp án này, chính mình trước đó nhận qua lại nhiều mệnh cũng đáng giá rồi.
Phải biết, Mục Vãn Ca vì học tập chủ nghệ, thế nhưng mỗi ngày ở nhà nấu ăn, học tập nấu ăn, tay bị dao cắt phá, dầu tung tóe đến tay, nhưng mà nàng đều chịu đựng, vì chính là cho Tần Hằng nấu ăn. Cho dù là trong công tác đang bận lại mệt, nàng mỗi ngày đều sẽ học tập nấu ăn, vì cái gì? Chính là giờ khắc này.
Sau đó, hai người thì còn nói có cười ăn xong rồi đồ ăn, tại đây trên bàn cơm, phần lớn thái đều là Mục Vãn Ca dùng đũa đút cho Tần Hằng, Tần Hằng trên cơ bản không có động thủ ăn. Chủ yếu là Mục Vãn Ca chính là muốn nhường Tần Hằng này không ăn, Tần Hằng không có cách, cũng chỉ có thể đồng ý. Chương 435. Vẫn lấy làm tiêu ngạo toàn bộ bị dẫm tại dưới chân.
Chương 435, vẫn lấy làm tiêu ngạo toàn bộ bị dẫm tại dưới chân.
Hai người lúc ăn cơm đều dựa vào rất gần, dần dần, bầu không khí thì bắt đầu phát sinh biến hóa, rất nhanh, bữa cơm này thì trở nên có chút khác nhau lên.
Chậm rãi theo bàn ăn đến nhà bếp, lại từ nhà bếp đến phòng khách, theo phòng khách đến phòng, cả tòa biệt thự, khắp nơi đều lưu lại mùi cơm chín.
Lúc này, Mục Vãn Ca nằm ở trên giường, rất nhanh thì tiến nhập mơ mộng trong. Đang chuẩn bị ngủ Tần Hằng, đột nhiên thì mở hai mắt ra, bởi vì hắn phát hiện, có một cô thuộc về hơi thở của tu tiên giả đang lặng yên tới gần, với lại cố khí tức này chủ nhân, Tần Hằng còn vô cùng quen thuộc, chính là Phong Vân.
Lúc này, Phong Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, hướng phía Tần Hằng vị trí lướt đến, trong tay càng là hơn cầm một nắm đồng tiền kiếm.
Phong Vân cầm trong tay kiếm tiền đồng, đứng ở biệt thự xanh hóa lâm bên trong, nhìn trước mặt biệt thự này, Phong Vân trên mặt lộ ra vô cùng tàn nhẫn nụ cười dữ tợn. Buổi tối hôm nay, hắn Phong Vân không chỉ cần khối ngọc bội kia, cũng muốn Tần Hằng người kia tính mệnh. Chỉ cần cùng Tần Hằng có quan hệ người và sự việc, hắn đều muốn tự tay chém tận giết tuyệt.
Phong Vân hiện tại đã không chịu nổi, mỗi khi hắn nhớ tới Tần Hằng khuôn mặt, tâm cảnh của hắn chính là một hồi hỗn loạn, tu vi càng là hơn khó vào nửa bước. Trong lòng của hắn hiểu rõ vô cùng, Tần Hằng liền là chính mình một tâm ma, chỉ cần khi hắn lúc tu luyện, nhắm mắt lại, Tần Hằng hình tượng sẽ xuất hiện trong đầu, thậm chí có đôi khi kèm chút tẩu hỏa nhập ma.
Cho dù hệ thống gia thân, Tần Hằng miễn là còn sống, kia cái hệ thống này cơ bản đối với hắn không có một chút tác dụng nào rồi, cho nên Tần Hằng nhất định phải tại tối nay chết đi.
Nghĩ đến đây sau đó, Phong Vân thì đã làm tốt kết tất cả quyết định, đồng thời cũng là vì rồi hóa giải tâm ma của hắn.
Sát cơ dần dần lên, Phong Vân cầm trong tay kiếm tiền đồng, hai mắt lập tức trở nên âm lãnh lên. Sau đó, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, liền là xuất hiện ở rồi biệt thự giữa sân. Hừ. Phong Vân sau khi đi vào, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì một tia khác thường, không khỏi trong lòng của hắn bắt đầu khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Có bối cảnh có thân phận năng lực thế nào, có nhiều tiền hơn nữa cũng có thể thế nào. Còn không phải đã chú định, muốn trở thành dưới kiếm của mình một cái vong hồn. Trong phòng ngủ, Tần Hằng mở to mắt nằm ở trên giường, mặc dù hắn đã nhận ra có hơi thở của tu tiên giả tới gần, nhưng mà Tần Hằng trên mặt vẫn như cũng là không có xuất hiện một tia thần sắc hốt hoảng. Chỉ thấy Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng nụ cười khinh thường, đúng lúc này, một cỗ rồi giảo uy áp theo Tần Hằng trong thân thể tán phát ra rồi. Trong nháy mắt, liền đem trọn ngôi biệt thự bao vây tại rồi trong đó. Soát cường đại uy áp đột nhiên giáng lâm, Phong Vân trong nháy mắt cảm giác được chính mình như phụ thiên quân, toàn bộ thân thể càng là hơn không cách nào động đậy mảy may, thì giống rốt chỉ bình thường, cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa bước khó đi. Này, đây là có chuyện gì? Ta sao không động được? Lúc này, Phong Vân trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ha ha, trước như vậy đùa giỡn ngươi một đêm. Tần Hằng khép cười một tiếng, thu hồi tâm thần, liền ngủ thiếp đi. Hôm sau, sáng sớm, hoa hồng chói mắt thái dương treo ở trên bầu trời, quang minh đánh lui bóng tối, nhường mặt đất lần nữa nên đón sáng ngời, cho vạn vật tăng thêm một đạo sức sống. Hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ, Tần Hằng chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Băng Ca, phát hiện nàng hiện tại vẫn còn ngủ say bên trong, vì nàng thực sự quá mệt mỏi. Tần Hằng cũng không có quấy rầy nàng, chính mình thì là xuống giường rửa mặt, mặc quần áo xong sau đó, hắn mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa, Tần Hằng có hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thụ lấy sáng sớm không khí mới mẻ cùng ôn hòa ánh nắng. Nhất thời, Tần Hằng cảm giác tâm trạng thư sướng. Thì trước đó lúc này, một thân ảnh đập vào mi mắt, người này không phải người khác, chính là Phong Vân. Chỉ thấy Phong Vân cầm trong tay kiếm tiền đồng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả người thật giống như bị điểm huyệt bình thường, có tựa như trên lưng lúc này con thái sơn giống nhau, mồ hôi lạnh túa ra. Tần Hằng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, dần dần ánh mắt trở nên nhiều hứng thú lên. Giờ phút này, Phong Vân sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mồ hôi trên trán cũng là tùy theo lăn xuống đến, trên người mình kia cố uy áp một mực kéo dài rồi một đêm thời gian, càng là hơn đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Trong lòng của hắn hiện lên một cỗ sợ hãi, thật mạnh. Trong lòng của hắn đã hiểu, đó là một cỗ hắn căn bản là không có cách hắn chống lại lực lượng, đối mặt cỗ lực lượng này, hắn phảng phất là vừa mới ra đời hài nhi, một chút khí lực cũng không có. Lúc này, cảm thụ lấy loại đó lực lượng cường đại cảm giác các bách, Phong Vân nội tâm dần dần tuyệt vọng lên, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hắn quả thực nhỏ bé như là sâu kiến giống như. Tần Hằng chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ suy tư. Đạp đạp đạp. Tần Hằng ngồi đi về phía trước trên một bước, Phong Vân thì cảm thụ đến chính mình trên người thừa nhận lực lượng tại gấp bội. Đến lúc này, mặc dù Phong Vân trong lòng vẫn như cũ không nghĩ đối mặt hiện thực này, nhưng hắn cũng là hiểu rõ, đêm qua cố lực lượng kia, nơi phát ra chính là tại Tần Hằng. Tần Hằng người vốn là dài hoàn mỹ, lại có cường đại bối cảnh gia thế, hiện nay, nguyên bản chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu tiên giả thân phận, cũng bị Tần Hằng vô tình giẫm nát dưới chân, Phong Vân trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn không ngừng tại nội tâm bên trong chất vấn ông trời, nhìn rốt cục là vì cái gì? Vì sao giao phó rồi chính mình hy vọng, lại muốn đem chính mình kéo vào tuyệt vọng vực sâu, không cách nào ngẩng đầu. Phong Vân bây giờ muốn lớn tiếng hống, dùng cái này đến phát tiết chính mình nội tâm bên trong không cam lòng. Nhưng, hắn hiện tại thế mà ngay cả phát ra âm thanh năng lực cùng tư cách cũng không có. Khi mà Tần Hằng không ngừng đến gần lúc, Phong Vân trước đó trên mặt kia cố không cam lòng nét mặt cũng không có, ngược lại biến thành một loại thật sâu vẻ sợ hãi, bởi vì hắn trong lòng đã luống cuống, hắn hiện tại không muốn chết. Chính mình thật không dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như mình cứ như vậy chết mất rồi lời nói, vậy cái này mọi thứ đều uổng phí. Mà mình còn có nhiều như vậy chuyện tốt đẹp đều không có thể nghiệm qua, có rất nhiều tiếc nuối cũng chưa bao giờ làm qua, thậm chí chuyện không dám làm cũng không có làm qua. Làm Tần Hằng đi đến Phong Vân không đến một mét khoảng cách lúc. Đông đột nhiên, Phong Vân cũng không còn cách nào chịu đựng được kia cố lực lượng kinh khủng ý áp rồi. Bình một tiếng, hung hăng quỳ trên mặt đất. Lúc này, từng viên lớn mồ hôi theo Phong Vân trên trán chảy ra, đều là mồ hôi lạnh. Phong Vân khỏe miệng giật giật, hắn muốn nói chuyện, nhưng mà cái gì thì nói không nên lời. Hắn phát hiện tại thì ngay cả nói chuyện cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời, một loại xa xôi đổ vỡ. Phong Vân đúng ngươi sinh ra sợ hãi tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng pỉn 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra sợ hãi tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng pỉn 400. Phong Vân đúng ngươi sinh ra sợ hãi tâm trạng, dẫn đến tâm trí bất ổn, thiên mệnh trị tăng pỉn 400. Chương 436. Dung hợp toàn năng ngộ đạo hệ thống. Muội muội đột nhiên xuất hiện chương 436, dung hợp toàn năng ngộ đạo hệ thống. Muội muội đột nhiên xuất hiện ta thật không rõ. Trước đây ta là muốn giữ lại ngươi chơi nhiều một quãng thời gian nhưng mà không nghĩ tới, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi qua tìm đường chết. Tần Hằng lúc này nhìn vẻ quỵ dưới đất Phong Vân, thần sắc hờ hững. Nói chuyện đồng thời, chỉ gặp hắn tay có hơi trong hư không triển khai, đúng lúc này, một thanh màu vàng kim trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Hằng trong lòng bàn tay, chính là Xí Dương Chi Phong. Đem Xí Dương Chi Phong nắm trong tay, đến giờ khắc này, Phong Vân trước đó hùng tâm vạn trượng trong nháy mắt liền biến thành rồi hư ảo, tùy theo mà đến chính là vô tận sợ hãi cùng hối hận, hắn hiện đang hối hận đến gây phiền toái cho Tần Hằng rồi. Hối hận muốn buổi tối giết chết Tần Hằng. Phong Vân đồng tử rất co bảo, hắn dùng vào lực khí toàn thân, muốn nói cái gì. Soát còn không có đợi đến Phong Vân mở miệng, Xí Dương Chi Phong thì theo hắn đột nhiên cái cổ tìm tới, trong chớp nhoáng này, huyết khí, sức sống, tử khí, hết thảy bị Xí Dương Chi Phong thiêu đốt hầu như không còn. Phong Vân thì là từ đầu đến chân, cũng biến thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn rồi. Người tiêu diệt nhân vật chính Phong Vân, cướp đoạt khí vận 1800 điểm, thiên mệnh trị điểm số gia tăng 3600. Đinh ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ban thưởng, toàn năng nội đạo hệ thống, có thể dung hợp. Toàn năng nội đạo hệ thống. Tần Hằng lông mày nhíu lại, khi triệt để hiểu được cái hệ thống này công dụng sau đó, tỏ vẻ cảm thấy hứng thú lên, hệ thống này tên như ý nghĩa, chính là để người ngộ đạo hơn nữa còn là toàn năng phạm vi cái chủng loại kia. Phong Vân chỉ là thông qua tại lợi dễ ảm trong vung vấy kiếm tiền đồng, liền có thể ngưng luyện ra kiếm khí, hệ thống này năng lực cũng là bởi vậy có thể thấy được, cái này toàn năng ngộ đạo hệ thống, đối với hắn sau này thực lực đề thăng sẽ có cỡ nào lớn chỗ dùng. Tân Hằng nhìn bảng thuộc tính của mình, phát hiện hiện tại thiên mệnh trị điểm số vừa vặn đầy đủ có thể dung hợp cái này toàn năng ngộ đạo hệ thống, khoảng cách dung hợp cái đó thăng thiên trọng sinh hệ thống, hay là có một khoảng cách. Tại Tân Hằng do dự sau một lát, hắn chuẩn bị trước đem cái này toàn năng ngộ đạo hệ thống dung hợp, dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội dung hợp cái khác. Đúng lúc này, Tân Hằng ánh mắt lấp lóe, một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màu vàng kim giao diện thuộc tính, trả tiền mặt tại nhìn tiền. Ký chủ, Tân Hằng. Thân phận, Kinh đô Tần gia đại thiếu, thiên mệnh trùm phản diện. Hệ thống đẳng cấp, nhị lưu. Hệ thống đặc quyền, mỗi giây 100 đồng, mỗi giây thực lực tu vi tăng lên một tia. Trị số mị lực, 201, mắt trị số 100, vũ trụ thứ nhất xoái, nhưng mà hy vọng ký chủ khiêm tốn là người. Tu vi, kim đan trung kỳ. Bình thường kỹ năng, ngự kiếm thuật, thần cấp, đại đạo thiên âm, trung cấp, bát cực quyền, thần cấp, quốc tế ngữ ngôn tinh thông, ca hát kỹ nghệ, thần cấp, kỹ nghệ, thần cấp, súng ống chi thức bách khoa toàn thư, chú nghệ, thần cấp, y thuật, thần cấp, quỷ ảnh mê tung bộ, tử cực ma đồng, huyền ngọc thủ, luyện độc chi pháp, thần cấp, thiên phú buôn bán, thần cấp, tráng nghệ, thần cấp, đại học các khoa chi thức tinh thông, dương cầm kỹ năng, thần cấp, vĩ cầm kỹ năng, thần cấp, át chủ bài. Kỹ năng, tự tại cực ý công, trung cấp, thái hư giới, thâm viên chi đồng lĩnh vực, viêm dương lĩnh vực kỹ, mê tâm chi viêm. Vật phẩm bình thường, thanh ảnh kiếm, linh khí, Mercedes-Benz phong thần đoán hở, vệ kẹt phì lưu vẹ. Linh hào danh sách, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình chiến giáp LV2, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình giải chiến, tẩy tùy đan, 22 khỏa, tương lai khoa học kỹ thuật ẩn hình mũ giáp, bù gạ tí là hoa ý tủ nổ dĩ dơ, lạc bùa vỡ ý ni độc dược, trúc cơ đan, 1 khỏa, hóa khí đan, 4 khỏa, tiên thiên đan, 5 viên, thực phẩm trúc cơ đan, 5 viên. Thần cấp bảo vật, xí dương chi phong, thần binh, chỉ có thể hiện ra linh khí thực lực, bất tử điệu chi vũ. Khí vật điểm, thiên mệnh trị điểm số. Hệ thống, thiên tử vọng khí thuật toàn năng nội đạo hệ thống, đã dung hợp, nhân sinh đỉnh phong hệ thống, đã dung hợp, thần cấp điểm danh hệ thống, đã dung hợp, tu tiên hệ thống, chưa dung hợp, thần cấp đầu tư hệ thống, chưa dung hợp, đột in hệ thống điện thoại biến dị, chưa lắp đặt, y lý thuật rút thưởng hệ thống, chưa dung hợp, thần cấp nữ thần công lược hệ thống, chưa dung hợp, vạn vật khủng hoảng hệ thống, chưa dung hợp, súng vật thăng cấp tiến hóa hệ thống, chưa dung hợp, phản phái quật khởi hệ thống, chưa dung hợp, toàn tân tiên cơ hệ thống, có thể dung hợp, nữ trang đại lao hệ thống, có thể dung hợp. Hệ thống trung tâm thương mại, tam cấp trung tâm thương mại đang trong quá trình mở ra. Hôm nay còn thừa đánh dấu số lần, 3 lần. Giải quyết xong tất cả sau đó, Tần Hằng thu hồi giao diện thuộc tính, quay người liền trở về biệt thự bên trong. Vừa mở ra cửa phòng ngủ sau đó, nguyên bản ngủ say Mục Vãn Ca bị này tiếng mở cửa đánh thức, phát hiện người tiến vào là Tần Hằng sau đó, nàng lập tức liền cảm giác được an tâm. Người đã tỉnh. Lúc này, nhìn xem một mặt mệt mỏi Mục Vãn Ca, Tần Hằng vừa cười vừa nói. Mục Vãn Ca không biết sao, bị Tần Hằng nhìn xem có chút ngượng ngùng, vội vàng thì dùng chăn mền bưng kín đầu của mình, đồng thời thì trong chăn bên trong nói ra, đều tại ngươi, ngươi xấu lắm. Sau đó, lại trong chăn nằm trong chốc lát về sau, mới đi lên. Làm nàng đi vào phòng khách sau đó, nhìn phòng khách kia lộn xộn không chịu nổi bàn ăn, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới đêm qua phát sinh một màn kia màn. Muốn động nơi này, Mục Vãn Ca cũng cảm giác được cơ thể một hồi sủi lơ. Vì ngoảnh lại hai ngày, Mục Vãn Ca hiện tại công ty có tích lũy rất nhiều chuyện muốn nàng đi xử lý, thế là hai người ngay tại khu biệt thự cửa như vậy tách ra. Tần Hằng cũng là lựa chọn lái xe về đến trong nhà mình. Gần Giang Nam phủ, Tần Hằng vừa mới đem xe dừng hẳn, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh thì ghé vào rồi lái xe vị thủy tinh bên trên, thấy được nàng sau đó, Tần Hằng không khỏi hơi cười một chút. Đúng lúc này, Tần Hằng gõ gõ cửa sổ xe, ra hiệu nhường nàng tránh ra, làm Tần Hằng mở cửa xe, theo trong xe theo lúc đi ra. Trong nháy mắt, nàng lập tức chính là một bay nào vào Tần Hằng trong ngực, người này không phải người khác, chính là Tần Hằng muội muội, Tần Thanh Y đi, Tần Thanh Y đi lúc này ghé vào Tần Hằng trong ngực, bắt đầu vô cùng đáng thương kể khổ lên, "Ca ca ngươi đây là đi đâu? Ta thế nhưng ở chỗ này chờ ngươi một buổi tối, đánh ngươi điện thoại di động của ngươi thì tắt máy." Nghe được Tần Thanh Y liễu về sau, Tần Hằng thì là nhướng mày, sau đó hắn thì từ miệng trong túi lấy ra điện thoại, phát hiện điện thoại lại thật tắt máy. Đêm qua bận đến rồi đã khuya, hắn căn bản cũng không có thời gian đi xem cái gì điện thoại thông tin. Tần Hằng đem ôm thật chặt chính mình Tần Thanh Y liễu đào kéo xuống. "Ta hôm qua không có nhìn xem điện thoại thì không có điện, ngươi làm sao lại đến rồi?" Đối với muội muội Tần Thanh Y liễu đột nhiên xuất hiện, Tần Hằng cảm giác được bất ngờ, rốt cuộc mẫu thân nàng nhóm mới vừa từ kinh đô đến nơi này, muội muội không phải nên đang bồi nàng nhóm sao? Làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Do đó Tần Hằng ít nhiều có chút nghi không thông. Chương 437. Rừng sâu núi thẳm thám hiểm, tìm kiếm tổ gia gia. Chương 437. Rừng sâu núi thẳm thám hiểm, tìm kiếm tổ gia gia. Ta nhớ ngươi lắm, cho nên mới tới rồi thôi. Tần Thanh Y liễu vẻ mặt xinh xắn nói. Tần Hằng nghe vậy, có chút im lặng cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không có mở miệng, vì muội muội những lời này, dường như không có gì tốt phản bác. Thành thật mà nói đi, ngươi tìm đến ta, rốt cục là có mục đích gì? Tần Hằng mới sẽ không tin tưởng Tần Thanh Y gì chính là đơn thuần đến tìm hắn, rốt cuộc muội muội mỗi một lần đến đều là mang theo mục đích. Không ngờ rằng bị ca ca phát hiện chính mình tiểu tâm tư, Tần Thanh Y cười giả dối nói ra, ca ca ngươi thực sự là quá thông minh, đông chốc thì đoán được ta tới nơi này ý nghĩ. Nói xong, Tần Thanh Y lại vẫn không quên cho Tần Hằng dựng thẳng một ngón tay cái. Kỳ thực ta đến chính là muốn để ngươi theo giúp ta đi ra ngoài chơi. Tần Thanh Y lại đang nói chuyện đồng thời còn thỉnh thoảng quan sát đến Tần Hằng biểu tình biến hóa. Nói xong, còn không có đợi Tần Hằng nói tiếp, Tần Thanh Y lại lần nữa vội vàng nói, người ta chính là cảm thấy nhàm chán nha, rất lâu đều không có cùng ca ca cùng đi ra ngoài lại. Tần Thanh Y lìa đi vào Tần Hằng bên cạnh, ôm cánh tay của hắn đung đưa, nũng nịu nói ra, có được hay không vậy ca ca, có được hay không vậy. Nhìn thấy lúc này muội muội nũng nịu bộ dáng, Tần Hằng thì không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Chẳng qua cuối cùng, Tần Hằng vẫn không thể nào nhịn xuống tâm đến từ chối, cho nên rất nhanh liền thua trận rồi. Đồng ý muội muội đề xuất. Khi lấy được rồi, Tần Hằng khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, Tần Thanh Y đi trong nháy mắt thì cao hứng nhảy dựng lên, quả nhiên làm nũng một chiêu này, thật đúng là trăm dùng không ngại, mỗi một lần cũng vô cùng có tác dụng. Sau đó ngay tại Tần Hằng trên gương mặt nhẹ nhàng địa mổ một chút. Cùng lúc đó, dãy trường bạch, một tên mặc quần áo thể thao, trên đầu mang một đỉnh mũ lưỡi trai nữ nhân chính trong rừng xuyên qua, nhìn xem cái bộ dáng này, nàng hẳn là đến leo núi thám hiểm. Chẳng qua, tay của nữ nhân trên cầm một đài vận động camera. Đồng thời, nàng còn đối phía trên điện thoại đang mở nói gì đó. Nhìn tới, nữ nhân này cũng không phải một phổ thông thông người leo núi, mà là một tên leo núi thám hiểm nữ MC. Dãy trường bạch rất lớn, trong đó cũng chỉ có một phần nhỏ thuộc về cánh khu, những địa phương khác đều là một ít rừng sâu núi thẳm rồi, còn chưa bị mọi người khai phát. Tại đây rừng rậm nguyên thủy bên trong, tràn ngập dã thú hung mãnh, gián, côn trùng, chuột, kiến. Do đó, trừ ra những kia bị khai thác địa khu, cái khác bộ phận đều là thuộc về khu vực cấm, là cấm du khách tiến vào chỗ. Mà theo nữ nhân kia đi lại tập tễnh, thở hồng hộc bộ dáng có thể thấy được, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không phải đi tại khu phong cảnh xem khu vực. Lâm nữ thần, ngươi cẩn thận một chút a, ta cảm giác chung quanh nơi này tốt âm trầm thật là nguy hiểm a. Đúng a, ngươi nhanh lên ra đi, chờ chút nếu xuất hiện cái gì dã thú độc xà cái gì, ngươi cùng muốn là chạy không được, với lại chung quanh nơi này cũng không có cái gì người. Cơ mờ nở, ta mặc dù không ở cái địa phương này, nhưng là từ trong màn hình, ta có thể cảm giác được, có một tràn ngập rét lạnh tâm ý con mắt đang ngó chừng ngươi. Lâm nữ thần, ta cũng nhìn thấy, ta thấy được một đôi bốc lên ánh sáng xanh lục con mắt, ngươi nhanh lên chạy à, ta cũng cảm giác hại đến sợ, cơ mờ nở. Nó lại nhìn xem ngươi rồi. Ta đi, ta nói các ngươi đám người này cũng là đủ rồi à, trước đây Lâm nữ thần thì nàng một người, mấy người các ngươi còn ở nơi này hù dọa nàng. Nếu ai đang hù dọa Lâm nữ thần, ta đem hắn đá ra đi. Lúc này, phòng lịch dễ ám báo bình luận bất mãn tất cả màn hình, có thật nhiều fan hâm mộ cũng đang vì nàng cảm thấy lo lắng, ở trong đó, cũng không thiếu tràn ngập một ít người xem náo nhiệt. Dù sao bất kể như thế nào, cái này phòng lịch dễ ám bên trong, đều là dị thường lửa nóng, phòng lịch dễ ám bên trong quan sát nhân số, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng tăng trưởng. Nữ nhân nhìn thì nhìn xem phòng lịch dễ ám báo bình luận về sau, chỉ là khẽ cười cười, vì nàng hiện tại đã là không có gì dư thừa khí lực cùng những thứ này khán giả chuyển động cùng nhau rồi. Thậm chí có đôi khi ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Rốt cuộc, này gồ ghề nhấp nhô đường núi, nhường nàng hao phí rất nhiều khí lực, hiện tại cũng chỉ có thể ngẩng đầu hướng bọn hắn tiếu tiếu rồi. Lâm nữ thần tên thật gọi Lâm Lực Nhiên. Rất khéo là, nàng cùng Tần Hằng đều là một trường học, hiện nay ở trên đại nhị, đại học năm 2. Nàng lần này đi vào trường Bạch Sơn khu vực cấm, cũng không phải là muốn sử dụng loại phương thức này đến thu hút fan hâm mộ cùng chú ý, mà là vì cha của hắn đã vất vả lâu ngày thành bệnh rồi, hiện tại bệnh nặng quân thân. Chính mình lao ba tại mê man nằm ở trên giường bệnh, luôn luôn ở trong miệng lẩm bẩm chính mình tổ ra ra. Mà Lâm Nhược Nhiên lúc trước lúc thường thường nghe lão bà đã từng nói chính mình tổ gia gia sinh hoạt tại trường Bạch Sơn là thuộc về ẩn thế cái chủng loại kia, muốn tìm kiếm được hắn căn bản chính là không có chỗ xuống tay. Thế nhưng bây giờ phụ thân của mình bệnh nặng sau đó duy nhất niệm tưởng chính là muốn gặp được chính mình tổ gia gia một mặt, mà chính mình lại là con gái, Lâm Nhược Nhiên không đành lòng nhìn thấy phụ thân bộ dáng này. Do đó nàng liền bước lên tìm kiếm mình tổ gia gia trên đường, mặc dù Lâm Nhược Nhiên ban đầu cũng không có báo bao lớn hy vọng, rốt cuộc đều đã nhiều năm như vậy, tổ gia gia còn ở đó hay không nàng còn không biết đấy. Nhưng mà Lâm Nhược Nhiên vẫn như cũ muốn thử vận khí một chút, lỡ như thật đã tìm được đâu. Trung hợp là, Lâm Nhược Nhiên thời điểm ở trường học, nàng chính là một tên mạng hoạt náo viên, hơn nữa còn có chút ít hỏa, nàng lấy dễ ảm tên lấy tên gọi làm Lâm. Do đó, đám fan hâm mộ đều là thân thiết bảo nàng Lâm nữ thần. Lúc này, Lâm Hân nhưng vì tự mình một người, bước vào này rừng sâu núi thẳm trong nội tâm nàng cực sợ, cho nên nàng mới biết mở ra lấy dễ ảm, nhường cư dân mạng nhóm bồi tiếp chính mình, nói như vậy cũng coi là biến hướng cho mình tăng thêm dũng khí. Vạn nhất đến lúc chính mình xảy ra chuyện gì, thì có người biết không phải là. Theo sát trời dần dần ảm đạm xuống, Lâm Nhược Nhiên cũng là càng ngày càng khẩn trương rồi, chính là lần này chuẩn bị vô cùng sung túc, trong ba lô có nạp địa bảo, điện thoại tín hiệu mở rộng khí, công suất lớn đèn tin. Thế nhưng cho dù có những vật này, Lâm Nhược Nhiên trong lòng hay là vô cùng khẩn trương, vì cư dân mạng nhóm đều có thể nhìn thấy chính mình, rốt cuộc đây chính là tại mạng bên trong. Nếu tại bên người đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm, ai cũng không có thể cứu mình. Vì thế, Lâm một ngày trước khi lên đường, Lâm Nhược Nhiên thì đọc rất nhiều thám hiểm hoang dã loại tri thức, càng là hơn nhìn không ít sinh tồn nơi hoang dã video. Lại đi rồi một đoạn đường sau đó, sắc trời là triệt để đen phía, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy không càng đi về phía trước, tối nay thì hiện tại nơi này vượt qua một đêm, chờ đến ngày thứ hai trời đã sáng, tái xuất phát tìm kiếm tổ gia gia. Lâm Nhược Nhiên thuộc về lá gan coi như lớn loại đó, có thể dù cho là như thế, nhưng nàng cố định lại mang lều vải, xuất ra túi ngủ ở bên trong. Trong lòng của nàng vẫn như cũng là run rẩy, thậm chí nàng đều năng lực cảm giác chính mình tại không cầm được phát run nhìn, chính là sợ sệt. Chương 438. Bên hồ Bạch Phát lão giả chương 438, bên hồ Bạch Phát lão giả lúc này, bốn phía vô cùng bóng tối, căn bản là không nhìn thấy một tia ánh sáng, có thể nói là đã đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Mà chung quanh hay là thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gia thu gầm rú, cái này khiến vốn là sợ sệt Lâm Nhược Nhiên càng thêm bắt đầu sợ hãi. Đã truyền bá rồi 6, 7 tiếng phòng lịch dễ ảm, hiện tại nhân khí vẫn như cũng là chỉ tăng không giảm. Dường như tất cả đi vào Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm khán giả, bọn hắn đều là tại quan tâm sở trẻ ạ mẹ an toàn. Những người này bất kể là lòng tốt, còn là nghĩ muốn nhìn xem cái náo nhiệt, lúc này cũng quan tâm tới rồi Lâm Nhược Nhiên. Lâm nữ thần, ngươi hay là vội vàng gọi điện thoại cầu cứu đi, ngươi nơi này quá nguy hiểm. Đúng a? Cảm giác ngươi chỗ nào thật là nguy hiểm à, ta đều có thể nghe được dã thú giống lên một tiếng rồi. Đừng nói nữa, chúng ta đã gọi điện thoại, thế nhưng bên ấy căn bản liền không tìm được Lâm nữ thần vị trí hiện tại. Lúc này, phòng lấy dễ ảm bên trong, Lâm Nhược Nhiên fan cứng cũng tại thuyết phục nhìn nàng. Mặc dù bọn hắn đã khuyên thật nhiều lần, thậm chí đều đã thay Lâm Nhược Nhiên gọi điện thoại cầu cứu, thế nhưng làm điện thoại đầu kia, hỏi ở đâu lúc, lập tức gọi điện thoại người thì choáng váng. Mọi người cứ yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Mặc dù Lâm Nhược Nhiên hiện tại thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng mà nàng vẫn như cũ vô cùng kiên nhẫn cùng phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ chuyển động cùng nhau nhìn, cũng đúng thế thật Lâm Nhược Nhiên từ đó tiêu trừ sợ sệt đường tắt một trong rồi. Thế nhưng, những thứ này cũng không đỡ nổi, Lâm Nhược Nhiên hiện tại mỏi mệt, phải biết nàng đã tại đây dãy núi tìm rất lâu, với lại dường như đều không có sao nghỉ ngơi qua, cho nên đến bây giờ dường như toàn bộ thân thể đều có chút không chịu nổi, quá mệt mỏi. Hiện tại càng là hơn ở vào đêm tối, nàng càng là hơn phải cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh biến hóa, có thể nói là Lâm Nhược Nhiên hiện tại là nhục thể cùng trên tinh thần đồng thời mệt nhọc rồi. Ngay tại đám fan hâm mộ lúc nói lời này, Lâm Nhược Nhiên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không quá thời hạn ở giữa cũng bị đánh thức qua mấy lần, nàng tinh thần luôn luôn ở vào trạng thái căng thẳng, nhưng mà cuối cùng thật sự là không kiên trì nổi, thì thật sâu ngủ thiếp đi. Đợi nàng lại một lần nữa tỉnh lại lúc, đã đến sáng sớm ngày thứ hai rồi, Lâm Nhược Nhiên nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ. Nàng mở ra lều vải, nhìn một chút bên ngoài cũng không có cái gì dị thường sau đó, lúc này mới theo lều vải bên trong đi ra. Thời gian hiện tại còn rất sớm, phòng lấy dễ ảm khán giả vẫn không có rớt xuống xu thế, vì phòng lấy dễ ảm trong tất cả khán giả đều chú ý tới trận này kích thích thám hiểm. Chí ít tại đám fan hâm mộ trong mắt là như vậy. Mà liền tại Lâm Nhược Nhiên chuẩn bị thu thập lều vải lúc, nàng cả người cũng choáng váng. Vì tại lều vải bên cạnh, xuất hiện một to lớn dã thú dấu chân, nhìn dấu chân lớn nhỏ, rất rõ ràng là thuộc về cỡ lớn động vật loại đó. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên trở nên vô cùng thận trọng. Không ngờ rằng chính mình đêm qua, thế mà tại trước quỷ môn quan đi một lượng. Vì đêm qua bóng đêm thật sự là quá đen, nàng cũng không biết chính mình lúc đến nơi này, có hay không có dã thú dấu chân xuất hiện, mặc kệ nơi này rốt cục là có hay không có, Lâm Nhược Nhiên hiện tại hiểu rõ, nàng hiện tại khối khu vực này, tuyệt đối là dã thú phạm vi hoạt động. Nghĩ đến đây sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Lúc này, nàng ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn, nàng hiện tại cả một nước tốc độ cực nhanh đóng gói nhìn lều vải cùng túi ngủ. Vì cái gì? Chính là có thể mau thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên cảm giác được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Ngay lúc này, phòng lấy dễ ảm bên trong đám fan hâm mộ mặc dù cũng không nhìn thấy một bên trên đất dã thú dấu chân, nhưng mà bọn hắn cũng là cũng phát hiện Lâm Nhược Nhiên lúc này dị thường cử động, tất cả mọi người tại lúc này cũng trở nên khẩn trương lên, đều vì nàng lo lắng. Lâm Nhược Nhiên ngay cả một câu lời giải thích cũng không kịp nói, làm nàng đóng gói sau khi hoàn thành, đeo túi sách thì đi. Nàng ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, cho dù nàng hiện tại đã là thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, thế nhưng nàng vẫn đang không muốn dừng bước lại, hiện tại nàng chỉ nghĩ phải thoát đi vừa nãy cái đó nơi thị phi. Vì mỗi khi nàng đi một bước, trong lòng cũng của nàng càng thêm tin tưởng rồi, nơi này chính là thuộc về những kia cỡ lớn dã thú hoạt động khu vực. Nếu bị trở về manh thú cho đụng phải, vậy mình chẳng phải là chết chắc rồi. Mà ở này bên kia tại khoảng cách Lâm Nhược Nhiên cách đó không xa, nơi này có một tòa rất rất lớn hồ, u ám nước hồ, nhìn qua sâu không thấy đáy, xung quanh còn thỉnh thoảng có mấy cái tiểu động vật tới trước uống nước. Mà thì ở bên hồ này bên trên, một tên nhìn qua tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở chỗ này, lúc này nó trên tay cầm lấy một cái trúc can, nhìn như tại là câu cá, nhưng mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện lão nhân câu cá chỉ có một cái cần câu cùng tuyến, không có lưỡi câu cùng mũi câu. Lão nhân tóc cùng râu mép đều đã biến thành màu trắng, cả cá nhân trên người cũng tản ra một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức, mà liền tại lão nhân kia bên người, một con để người nhìn qua ra đầu tê dại lão hổ chính ghé vào lão nhân bên cạnh, ngáy ngủ say. Một người khẽ động vật nhìn qua là hài hòa ở chung. Ngay lúc này, nguyên bản đang nhàn nhã câu cá lão nhân, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn lúc này nét mặt trở nên có chút không dám tin tưởng. Sau đó lão nhân lại một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa xác nhận một lần, tại phát hiện chính mình không hề có phạm sai lầm sau đó, hắn thì có chút rất nghi hoặc. Nhưng mà, lão nhân kia cũng không hề dùng qua nhiều thời giờ suy nghĩ. Chỉ thấy lão nhân kia đối bên cạnh đang đánh chợp mắt hổ Đông Bắc nói ra, "Tiểu hổ chớ ngủ, có khách nhân đến rồi, ngươi đi nên đón một cái đi." Lúc này, đang đánh chợp mắt lão hổ nghe thấy lao thanh âm của người về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó, lão hổ lại liếm liếm tay của lão nhân đọc, lập tức thì chạy. Lão nhân nhìn bình tĩnh không lay động mặt hổ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Lão nhân tên là Lâm Phong Hành, xuyên qua đến cái này thế giới song song đã có hơn 140 năm rồi, sau đó liền như là tiểu thuyết mạng bình thường, thu được một có thể đánh dấu tu tiên hệ thống. Hắn ở đây hồng trần bên trong chìm nổi rồi mấy chục năm, thường thấy thế gian kho tang ấm lạnh, trong lòng vô dục vô cầu hắn lựa chọn quy ẩn núi rừng, tĩnh tâm đánh dấu tu tiên. Nhưng mà ngay tại nửa năm trước đó, hắn độ kiếp kim đan cảnh giới thất bại rồi, tu vi trực tiếp thì rơi xuống đến rồi tiên tiên hậu kỳ, này vẫn là bởi vì hắn mấy năm tích lũy kết quả, nếu không, hắn cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Ngay tại vừa nãy lúc, hắn đột nhiên cảm giác được này giữa núi non có chính mình hậu nhân khí tức. Lâm Phong Hành liền để cho mình cái đó sủng vật, đem phía sau lưng của mình nhận lấy. Nghĩ đến, phía sau lưng của mình tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, khẳng định là ngoại giới chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, nhưng mà hắn đã không hỏi thế sự nhiều năm, tới tìm hắn là làm gì? Chương 439, tiềm lực bộc phát, chạy trốn. Chương 439, tiềm lực bộc phát, chạy trốn. Lại nói lúc này Lâm Lực Nhiên, đi rồi đều nhanh muốn hơn một canh giờ, nàng hiện tại toàn thân đã không có bao nhiêu khí lực. Nghĩ đến mình đã đi rồi đủ xa rồi, lúc này nàng mới tựa ở một bên nham thạch to lớn trên nghỉ ngơi, hiện tại Lâm Lực Nhiên đã không có thời gian nào lại đi nhìn xem báo bình luận cùng cư dân mạng nhóm chuyển động cùng nhau rồi. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ một người uống miếng nước, sau đó đang dưới trướng đến nghỉ ngơi một hồi, đồng thời Lâm Nhược Nhiên trong lòng cũng là âm thầm hạ một quyết định, chính mình tại cuối cùng tìm kiếm tổ gia gia một ngày, nếu vẫn như cũ còn tìm không được tổ lời của gia gia, kia nàng liền chuẩn bị đường cũ trở về chuẩn bị rời đi. Nếu chính mình tiếp tục tại lại nơi này lưu lại cái một hai ngày lời nói, Lâm Nhược Nhiên lo lắng đến lúc đó ngay cả thi thể của mình đều chưa hẳn có thể tìm thấy, cho dù chính mình không có bị những kia trên núi manh thu tập kích, thì quang hoàng cảnh nơi này cùng ban đêm phủ xuống thời giờ hậu, tinh thần căng cứng dáng vẻ, đều nhanh muốn đem chính mình dậy vò điên rồi. Làm nàng trong đầu đang suy nghĩ sao lúc trở về, đột nhiên một bên cây cối bụi bên trong truyền đến tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy, Lâm Nhược Nhiên trong nháy mắt thì đã nhận ra, đúng lúc này nàng thì đứng dậy, sau đó liền cầm lấy ba lô của mình từng bước một hướng phía sau lui, mặc dù đến bây giờ nàng cũng không biết cuối cùng là động vật gì. Nhưng mà, chỉ xem nhìn xem cây này một bụi bên trong tiếng động, trực giác của nàng càng không ngừng nói cho nàng, động vật này cực kỳ nguy hiểm, ngay tại nàng còn cũng không lui lại hai bước lúc. Một tấm mang theo răng nanh miệng rộng tại cây cối bụi bên trong ló ra, sau đó, một đầu mang theo màu đen điểm lấm tấm báo chậm rãi đi ra. Lúc này, này báo con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Nhược Nhiên, phản phất là đã đem nàng trở thành chính mình vật trong bàn tay, xem như thức ăn của mình giống như. Làm Lâm Nhược Nhiên trông thấy đầu này báo một khắc kia trở đi, nàng liền lập tức cảm giác tê cả da đầu, sợ hãi trong lòng thì trong nháy mắt phát lên, đúng lúc này tuyệt vọng dần dần dâng lên trong lòng, một cỗ cảm giác vô lực chuyển khắp toàn thân của nàng. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên đã là lòng như cho nguội rồi, vì nàng hiểu rõ, chính mình lần này khẳng định là chết chắc. Hiện tại toàn thân mỏi mệt không chịu nổi nàng, căn bản cũng không có thể chống đỡ được đầu này hung thần ác sát báo tập kích. Mà vừa lúc này, điện thoại di động ống kính vừa vặn nhắm ngay, lúc này đang đánh giá Lâm Nhược Nhiên báo, là màn này xuất hiện tại phòng lụy dễ ám lúc, nguyên bản một mực không ngừng xuất hiện báo bình luận, trong nháy mắt này lại dừng lại 3 giây đồng hồ. Đúng lúc này, báo bình luận ầm vang đồng loạt bạo phát ra. Phòng lụy dễ ám đông đảo cư dân mạng nhóm, trong lòng đều là phát lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Lâm nữ thần lần này thật gặp được nguy hiểm. Lúc này, bọn hắn đều là vô cùng sốt ruột, đánh xin giúp đỡ điện thoại lại không biết Lâm nữ thần hiện tại vị trí cụ thể, với lại hiện tại liền xem như hiểu rõ rồi, gọi điện thoại đã là không còn kịp rồi. Phong lấy dễ ám bên trong, tất cả khán giả đều đã dự liệu được sau đó máu tanh hình tượng rồi, có ít người thậm chí trực tiếp đưa điện thoại di động đen bình rồi, bởi vì bọn họ cũng không đành lòng nhìn thấy như thế một hình ảnh máu me. Lâm Nhược Nhiên lúc này động cũng không dám động, vì nàng sợ sệt chính mình một khi có cái gì dị động, con báo kia rồi sẽ nhào tới, bởi vì nhìn cái này báo dáng vẻ, đoán chừng thật lâu không có ăn cái gì, khẳng định đem chính mình trở thành đồ ăn, hiện tại sở dĩ không độc thủ, chính là đang thử thăm dò chính mình. Hiện tại, nhìn như hai phe lâm vào rằng co hoàn cảnh, Lâm Nhược Nhiên con mắt nhìn chằm chằm trước mặt báo. Ngay tại này một người một báo giữ vững được ước chừng sau 3 phút, Lâm Nhược Nhiên bước chân đột nhiên động một cái. Một bên báo, nhìn thấy con mồi của mình lại muốn chạy trốn, lập tức tại gầm lên giận dữ bên trong, trực tiếp hướng phía Lâm Nhược Nhiên nào qua. Báo tốc độ rất nhanh, nó dường như dùng không đến 2 giây, thì đã đạt tới Lâm Nhược Nhiên trước mặt. Lúc này, nhìn trước mặt mình miệng to như chậu máu, Lâm Nhược Nhiên hiện tại trong lòng vô cùng tuyệt vọng, thật là một chút hy vọng sống đều không có, lần này coi như là triệt để xong rồi. Nàng dứt khoát thì nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi nhìn tử vong phủ xuống. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngay tại mười mấy giây sau đó, Lâm Nhược Nhiên cơ thể vẫn là không có cảm giác nào, ngay tại nàng lấy dũng khí mở mắt trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ kình gió đập vào mặt, đúng lúc này, trước mắt của mình xuất hiện một thân ảnh. Và ánh mắt của Lâm Nhược Nhiên triệt để hồi phục lại lúc, trông thấy trước mắt một màn này về sau, lập tức thì trợn tròn mắt. Lâm Nhược Nhiên lúc này ngu ngơ ngồi dưới đất, con mắt trợn to, vì hiện tại trước mắt mình phát sinh một màn này, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Một con lông tóc là màu vàng nhạt, phần lưng cùng thể bên cạnh theo có này mấy đầu hành liệt màu đen hẹp đường vân lão hổ, lại đem con kia nguyên bản nhào về phía chính mình báo cho đẩy ra. Tiếp lấy thì một hổ một báo, liền bắt đầu xoay đánh lên, con cọp này phát ra giống giận trầm thấp, một đôi răng nanh nhìn lên tới sắc bén dị thường, mà nó hằn râu, đang phát ra từng đợt âm thanh trong lúc đó, có hơi lầu động. Con kia màu đen điểm lấm tấm báo thấy thế, bắt đầu từng bước một lùi lại, lúc này con báo này, cơ thể đã bị lão hổ cho cắn bị thương trào thương rồi. Cơ thể đã tại không cầm được đổ máu, ra ngoài bản năng của động vật phản ứng, con kia báo liền bắt đầu từng bước một lui về sau. Vì nó rất hiểu rõ, chính mình căn bản là đánh không lại con cọp này. Thế giới động vật pháp tắc sinh tồn chính là cái này cũng, cá lớn nuốt cá bé, người đó năng lực mạnh, con mồi chính là của người đó, mà thường thường thực lực yếu, chỉ có thể bị thương tổn. Do đó, con báo này sợ hãi thì nhận, rốt cuộc nếu là bởi vì cái này đồ ăn tại cùng lão hổ đánh lên, như vậy nó có thể rồi sẽ mất mạng. Mà Lâm Nhược Nhiên ngay tại này hai con dã phong lúc, nàng cũng không biết chính mình khí lực từ nơi nào tới, theo trên mặt đất thận trọng bò lên, ngay cả bên cạnh túi hành lý cũng không cần, trên tay thì quàng cầm lấy dễ ảm dùng điện thoại, bắt đầu từng bước một cẩn thận lui về sau đi. Lâm Nhược Nhiên bước chân rất nhẹ, sợ mình ra động tĩnh gì, thu hút kia hai con dã thú chú ý, đợi đến Lâm Nhược Nhiên cảm giác được chính mình đủ xa lúc, xoay người chạy. Bốn phía đều là sắc bén nhánh cây cùng một ít sáng sớm hạt sương, nhưng mà Lâm Nhược Nhiên đã không quan tâm rồi, cả người là được giống như là điên rồi, hướng phía trước chạy trước, rốt cuộc đây chính là liên quan đến nhìn tính mạng mình du con chuyện. Người thường thường tại đối mặt tử vong lúc, tổng hội bộc phát ra một cỗ kinh tiềm lực của con người, Lâm Nhược Nhiên cũng không biết chính mình chạy bao lâu, nàng lúc này, tóc đã rối tung, cả người cũng là chật vật tới cực điểm, dần dần, Lâm Nhược Nhiên kia tốc độ chạy trốn cũng là dần dần chậm lại, đột nhiên, trên mặt đất có một viên nô lên trong tay, bởi vì chân của nàng đã không có khí lực ngẩng lên. Thế là thì một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Chương 440. Nhìn thấy tổ gia gia chương 440, nhìn thấy tổ gia gia lúc này, phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm mặc dù nhìn thấy hình tượng rất mơ hồ, nhưng mà bọn hắn đều có thể ở trong lòng tưởng tượng ra Lâm nữ thần hiện tại chật vật sợ sệt bộ dáng. Liền xem như trong phòng lấy dễ ảm, bầu không khí cũng là dị thường căng thẳng. Ngao ngao Lâm Nhược Nhiên quẳng xuống đất, muốn nỗ lực đứng lên, nhưng ngay lúc này, ngay tại cách đó không xa truyền đến một hồi lao hổ giống lên một tiếng. Mắt thấy âm thanh càng ngày càng gần, Lâm Nhược Nhiên đã gấp không đi nổi, vừa mới chính mình mới theo một con báo trong miệng chạy đến. Này còn suýt nữa muốn nàng mệnh, không nghĩ tới hôm nay lại vào hổ khẩu. Này nếu đổi lại những tâm lý kia tố chất cực kém người, khẳng định đã té xỉu. Nhưng mà Lâm Nhược Nhiên nhưng không có, vì tại lúc này, trong lòng có của nàng nhìn cực mạnh cầu sinh dục, cho dù đã té lăn trên đất rồi, nhưng nàng hay là vô cùng nỗ lực từng bước một về phía trước bò. Nàng ý đồ tìm kiếm chỗ có thể làm cho chính mình trốn đi, tuyệt không để con hổ kia phát hiện. Ngao ngay tại Lâm Nhược Nhiên còn không có bò nhiều khoảng cách xa, con hổ kia liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, hiện tại xem ra, chạy trốn con đường đã hoàn toàn bị con cọp này chặn lại rồi. Lập tức Lâm Nhược Nhiên hai mắt nhắm nghiền, vì trong nội tâm nàng hiểu rõ vô cùng, lần này nàng là thai kiếp khó thoát rồi, sẽ không còn có trước đó cái chủng loại kia may mắn rồi. Lúc này, cái này hổ đông bắc miệng từng chút một tượng nàng tới gần, hiện tại Lâm Nhược Nhiên đã bỏ đi rồi chống cự, lòng như cho nguội, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tử vong tiến đến. Đột nhiên, nàng cũng cảm giác được sau lưng mình có một cỗ cực kỳ cường đại sức lôi kéo, tiếp lấy thân thể chính mình bắt đầu rời đi mặt đất, sau đó cơ thể nhẹ nhàng. Lập tức, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên mở mắt, lập tức nàng thì há to miệng, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy được cái này hổ đông bắc cắn nàng phía sau lưng trang phục, sau đó thì nhẹ nhàng địa bỏ vào trên lưng của nó, tất cả quá trình đều là nước chảy mây trôi, không có một tia không lưu loát, liền phảng phất con cọp này còn qua không ít người giống nhau, đã sớm quen thuộc. Lúc này Lâm Nhược Nhiên trong tay càng là hơn nắm thật chặt đang lấy dễ ảm điện thoại, trên mặt hiện ra một cỗ nồng đậm không thể tin. Tại lúc này nàng không biết đây là tình huống thế nào, cũng không biết con cọp này muốn mang nàng tới ở đâu, càng không biết cái này hổ đông bắc tại sao muốn cứu nàng. Lúc này phòng lấy dễ ảm bên trong hình tượng không hề có quay phim đến một màn này xảy ra. Hình tượng theo vừa nãy biến thành đen, sau đó thì chuyển biến đến rồi nhanh chóng tiến lên, tất cả mọi người là vô cùng giật mình nhìn hình tượng. Bọn họ cũng đều biết, tại đây trùng rừng sâu núi thẳm bên trong, một người tốc độ căn bản cũng không có thể đạt tới nhanh như vậy trình độ, rốt cuộc con đường gập ghềnh, các loại nham thạch cỏ cây không ngừng, cho nên người căn bản không có nhanh như vậy tốc độ chạy. Huống chi, đây là một nữ nhân. Lâm Nhược Nhiên hiện tại cũng không biết đây là tình huống thế nào, nàng giờ phút này chỉ biết là chăm chú địa ôm lấy lao hổ cổ, sợ mình tại loại tốc độ này phía dưới, chính mình ngã xuống. Qua chừng 10 phút đồng hồ sau, con cọp này tốc độ tiến lên, trở nên chậm lại, tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi đi rồi lên. Nguyên bản, rừng cây rậm rạp tầm mắt đột nhiên cũng biến thành trống trải, Lâm Nhược Nhiên nhìn kia to lớn rộng lớn mặt hồ, trong lòng cũng có chút rung động, không ngờ rằng tại sâu như vậy sơn lão lâm bên trong, vậy mà sẽ tồn tại như vậy lớn một hồ. Mặt hồ thanh tịnh vô cùng, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có tiểu động vật tới trước uống nước, tất cả hình tượng thì giống một thế ngoại đảo nguyên giống như. Ngay tại lão hồ đi rồi một khoảng cách sau đó, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên tung tỏa đến, bờ hồ lại có một lão nhân chính đoan ngồi ở đâu. Nhìn xem lão nhân dáng vẻ, tựa hồ là đang câu cá. Lão hổ chậm rãi hướng về lão nhân đi đến, làm lão hổ đi tới bên người lão nhân lúc, liền đem trên lưng mình Lâm Nhược Nhiên thận trọng phóng trên mặt đất. Thời khắc này Lâm Nhược Nhiên đã là không quản được nhiều như vậy, ngơ ngác nhìn lúc này đang câu cá lão nhân, trong lòng cũng là xuất hiện vô số nghi vấn. Lão nhân này rốt cục là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Vì sao con hổ này muốn đem chính mình đưa đến nơi này? Lâm Nhược Nhiên lúc này ở trong lòng bắt đầu suy đoán dậy rồi lão giả thân phận, vì trong lòng của nàng, tên này lão nhân hẳn là chính mình tổ gia gia rồi, dù sao có thể mệnh lệnh lão hổ, hẳn là chính mình tổ gia gia không sai biệt lắm. Vì phụ thân mỗi ngày nhắc qua tổ gia gia là một thế ngoại cao nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Nhiên không khỏi có chút vui vẻ, vận khí này quả thực là quá tốt, thật tốt quá, tốt đến chính mình cũng không dám đi tin tưởng. Vì phụ thân nói cho hắn biết, chính mình tổ gia gia chính là tại phiến khu vực này. Làm lão hổ đem Lâm Nhược Nhiên buông ra sau đó, Lâm Phong Hành thì buông xuống chính mình cần câu trong tay, sau đó thì đứng dậy, cẩn thận quan sát bên cạnh kia chật vật nữ nhân. Lâm Nhược Nhiên cũng là nhìn chằm chằm Lâm Phong Hành, vì nàng phát hiện lão nhân này nhìn qua tuổi tác rất lớn, nhưng mà hắn một đôi mắt, căn bản cũng không có đục ngầu. Ngược lại nhìn qua vô cùng thanh minh, không có một tia tạp chí, với lại cực kỳ tinh thần, tinh khí thần chẳng trề. Lúc này, hai người cũng tại qua lại dò xét cái này đối phương, hồi lâu đi qua sau Lâm Nhược Nhiên cũng là cuối cùng kích động mở miệng nói, tổ gia gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nói xong, Lâm Nhược Nhiên hốc mắt lập tức trở nên hồng nhuận lên, chính mình cũng là cuối cùng có thể tròn phụ thân nguyện vọng. Lão nhân tại nghe nói như thế sau đó, nét mặt lập tức thì ngây ngẩn cả người, sau đó mở miệng, chậm rãi nói ra, ngươi là sao tìm tới nơi này? Lâm Phong Hành còn nhớ mình đã ở chỗ này ẩn thế rồi nhiều năm, có thể nói là cơ bản không có ai biết hắn ở đây trong ở lại ẩn thế. Nàng là sao biết mình đâu? Lúc này, nhìn thấy lão nhân không hề có hay không nhận, Lâm Nhược Nhiên trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi biến mất. Nàng lúc này đã bất chấp trên đùi truyền đến đau đớn, trực tiếp thì đem chuyện này tiền căn hậu quả chân tướng nói ra. Lâm Phong Hành đang nghe sau khi xong, gật đầu một cái, chính mình tại ẩn cư trước đó là cho phía sau lưng của mình đề cập qua đời miệng. Không ngờ rằng thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, những thứ này bọn hậu bối thế mà còn nhớ. Hoàn toàn mở xong sau, Lâm Phong Hành cũng là chú ý tới Lâm Nhược Nhiên trên đùi vết thương, thế là hắn thì theo trong túi lấy ra một khỏa đen như mực đan dược, nhưng nhìn đi lên lại là có chút dị dạng, sau đó liền đem đan dược này bóp vì bột miệng. Sau đó, liền đem những đan dược này bột phấn vẩy vào rồi Lâm Nhược Nhiên trên đùi. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên nhìn chính mình tổ ra ra hàng loạt làm việc, cảm giác có chút không có xem hiểu, không rõ đây là đang làm gì. Chẳng qua nhìn xem động tác của hắn, tựa hồ là đang cho mình chữa trị vết thương, nhưng mà loại phương pháp này thật thì có hiệu quả sao? Lâm Nhược Nhiên không khỏi ở trong lòng bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc nhìn xem cái này đan dược đen xì nhìn qua cũng có chút cổ quái, thật có thể đem miệng vết thương của mình chữa lành sao? Chương 441. Phòng lấy dễ ảm. Cư dân mạng nhìn xem lão gia tử Khương Thái Công câu cá chương 441, phòng lấy dễ ảm. Cư dân mạng nhìn xem lão gia tử Khương Thái Công câu cá lúc này, nhìn chính mình tổ ra ra tại đem bột phấn vẩy vào trên vết thương của mình mặt, thì đơn giản như vậy đi qua vài giây đồng hồ sau đó, Lâm Nhược Nhiên cảm giác chân của mình trên vết thương có chút ngứa một chút xuất hiện một chút khác thường. Sau đó, lại qua rồi sau một phút, nàng cảm giác bắp đùi của mình hiện tại một chút sự tỉnh cũng không có, trước đó cảm giác đau đã biến mất không thấy gì nữa, Lâm Nhược Nhiên không khỏi nhìn lại, lập tức nàng thì sợ ngây người, há to miệng. Vì, nguyên bản còn hiện ra máu tươi trên vết thương, tại lúc này lại kết vảy rồi, cuối cùng là cái gì kỳ tích mới có thể làm được loại trình độ này. Lâm Nhược Nhiên nhìn một chút chân, lại ngẩng đầu nhìn mình tổ ra ra, nàng thời khắc này trên mặt nổi lên một vòng đồng đậm không thể tin thần sắc. Phải biết, loại tình huống này cũng chỉ có những kia trong tiểu thuyết mới có thể vì làm được hình tượng, không ngờ rằng thế mà lại là thực sự, này thật chính là tại trước mắt mình phát sinh. Ngươi tất nhiên đã tìm được rồi ta, vậy đã nói rõ duyên phận thì đã đến, xuất thế hồng trần lịch luyện một phen cũng tốt. Ngươi trước ở tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta liền bồi ngươi cùng nhau xuống núi. Lâm Phong Hành đối Lâm Nhược Nhiên thản nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn một chút Lâm Nhược Nhiên lúc này bộ dáng chật vật, dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó hắn liền đem trên mặt đất cần câu cầm lên, tựa hồ là lại muốn tiếp tục câu cá. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên vết thương đã hết đau, kết vậy cũng là chậm rãi rơi xuống, nhìn qua trên đùi không có bất kỳ cái gì nhận qua thương dấu vết, ngay cả sẹo đều không có, nàng cứ như vậy nhìn chính mình tổ ra ra, không rõ tổ ra ra đây là muốn làm gì sự việc. Một cái cần câu, chỉ có một cái tuyến, ngay cả lưỡi câu cùng mồi câu đều không có, lẽ nào tổ ra ra buổi tối muốn ăn ngư sao? Thế nhưng ngươi này ăn ngư, ngươi dù sao cũng phải có lưỡi câu cùng mồi câu à, lẽ nào ngươi đây là đang học Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Nhìn tổ ra ra bộ dáng này, Lâm Nhược Nhiên hơi nghi hoặc một chút lên, đột nhiên, nàng dường như là nghĩ đến cái gì, điện thoại di động của mình bây giờ còn đang lấy dễ ảm bên trong đấy. Thế là, Lâm Nhược Nhiên thì vội vàng đưa điện thoại di động cầm lên, đưa điện thoại di động ống kính đối với chính mình nói ra, vừa nãy lúc, đã xảy ra một sự tình, cho nên lấy dễ ảm hình tượng, thì tương đối hỗn loạn mơ hồ. Bây giờ, chính mình tổ ra ra đã bị nàng tìm được rồi, chính mình lấy dễ ảm sự nghiệp cũng không thể cứ như vậy rơi xuống, vẫn là phải tiếp tục tiến hành, nhìn nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường cảnh sát. Lâm Nhược Nhiên cảm giác vừa vặn, mình có thể lấy dễ ảm một chút những thứ kia, chắc hẳn phòng lấy dễ ảm rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có thể thu hút một ít cái khác cư dân mạng tới trước quan sát. Lúc này, phòng lấy dễ ảm nguyên bản đèn kịt một màu hình tượng đột nhiên thì có một chút biến hóa, Lâm Nhược Nhiên kia gương mặt xinh đẹp thì là xuất hiện ở rồi lấy dễ ảm chúng rồi. Mặc dù Lâm Nhược Nhiên hiện tại trên mặt có chút bùn đất, nhưng khi Lâm Nhược Nhiên xuất hiện lúc, lập tức phòng lấy dễ ảm bên trong thì trở nên sôi trào lên. Trước đó lúc, phòng lấy dễ ảm bên trong mọi người đều là tận mắt nhìn thấy Lâm nữ thần bị một đầu hung thần ác sát báo theo dõi, nghĩ đến nàng đã là giữ nhiều lành ít, không ngờ rằng nàng thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong phòng lấy dễ ảm. Cái này lập tức thì hấp dẫn không ít người hứng thú. Lúc này, nhìn phòng lấy dễ ảm trong báo bình luận, này báo bình luận bị cư dân mạng nhóm soát ngay cả món quà đều đã thấy không rõ lắm là ai phát rồi, hơn nữa nhìn những thứ này báo bình luận trên thông tin cùng nội dung, tất cả đều là tại hỏi chuyện mới xảy ra vừa rồi. Mặc dù Lâm Nhược Nhiên hồi tưởng lại hiện tại trong lòng vẫn là có chút run rẩy, nhưng mà vì mình lấy dễ ảm sự nghiệp, nàng lại một lần nữa nhớ lại trước đó kia vô cùng mạo hiểm từng bức họa. Sau đó, liền bắt đầu cùng phòng lấy dễ ảm trong cư dân mạng nhóm giải thích lên, chẳng qua nói xong, Lâm Nhược Nhiên cũng cảm giác cái này họa phong có chút không đúng rồi, vì người khác không nói trước rồi, ngay cả nàng cái này tự mình trải nghiệm cũng cảm giác vô cùng ma miễn. Một đầu lao hổ đột nhiên xuất hiện, đem chính mình theo báo trong miệng cứu, sau đó đem chính mình đặt ở trên lưng, mang theo chính mình là dừng lại phi nước đại. Không cần phải nói lúc này phòng lấy dễ ảm bên trong người, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy nếu như mình đều không có trải qua việc này, đoán chừng nàng thì sẽ không tin tưởng. Không, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc này, nhìn những thứ này báo bình luận, Lâm Nhược Nhiên cũng là hít một hơi thật sâu, hiện tại nàng cũng không biết chính mình phải làm thế nào hướng những thứ này cư dân mạng nhóm giải thích. Ở chỗ này phát sinh mọi chuyện, thì cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ, mà bây giờ Lâm Nhược Nhiên muốn tìm được con kia cứu chính mình lão hổ, phát hiện lại đã biến mất không thấy, căn bản nhìn thấy lão hổ ảnh tử. Ngay vào lúc này, Lâm Nhược Nhiên nhìn chính mình tổ gia gia đang ngồi ở bờ hồ câu cá, thế là liền vội vàng đem ống kính thay đổi rồi phương hướng. Lúc này, Phong Lệ Dễ Ám người nhìn thấy lão nhân dùng một cái không có lưỡi câu tuyến đang câu cá, nhất thời thì sôi trào, vô số báo bình luận xuất hiện ở Phong Lệ Dễ Ám trong. Đây là đang nói đùa chứ? Lão nhân gia kia lẽ nào tại học Khương Thái Công, nguyện giả thượng câu đầu? Lâm nữ thần, ta khuyên ngươi vội vàng mang theo ngươi tổ gia gia xuống núi thôi, đi tốt nhất tinh thần bệnh viện xem xét, ta cảm giác ngươi tổ gia gia đã ngớ ngẩn. Hảo gia hỏa, ta trực tiếp chính là một câu hảo gia hỏa. Người ta Khương Thái Công câu cá, còn cần là lưỡi câu thẳng đâu, đến ngươi tổ gia gia, trực tiếp ngay cả câu cũng không có. Này nếu là có thể câu được ngư đi lên, ta trực tiếp thì lấy dễ ảm dựng ngược gội đầu, dùng sầu riêng ra trên người ta kỳ cọ tắm rửa. Lúc này, phòng lấy dễ ảm trong toàn bộ đều là trào phúng ngôn luận, không ai sẽ tin tưởng, trong bức tranh lão nhân có thể câu được ngư. Rốt cuộc, trong mắt bọn hắn, đây cũng quá xà đản, cho dù là Khương Thái Công cái này câu cá phương pháp, cũng đúng thế thật huyền huyễn ra tới, biểu hiện bên trong, làm sao có khả năng rồi sẽ thật sự có kiểu này, chỉ cần một cái trúc can thêm một cái tuyến có thể câu được ngư. Do đó, này cùng vốn là hoàn toàn không thể nào làm được sự việc, hoàn toàn không thể nào. Nhìn Phong Lệ Dễ Ảm trong báo bình luận, ngay cả Lâm Nhược Nhiên cũng không tin. Nhưng mà bất kể như thế nào, bởi vì chuyện này, Phong Lệ Dễ Ảm bên trong nhiệt độ lập tức thì tăng vọt, chính mình Phong Lệ Dễ Ảm trong nháy mắt đã trở thành nền tảng đề cử hấp nhất, do đó, đối với Lâm Nhược Nhiên mà nói, cái tiết mục này hiệu quả là không tệ. Lúc này, Phong Lệ Dễ Ảm cư dân mạng nhóm, còn có cái khác Phong Lệ Dễ Ảm đến cư dân mạng nhóm, đều là đến xem vị này thần kỳ lao gia tử, mỗi một người bọn hắn cũng muốn nhìn một chút lao gia tử này, dùng một cái tuyến đến cùng là thế nào câu lên ngư, mặc dù trong lòng bọn họ là hoàn toàn không tin, nhưng đây cũng là đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc, người đều có theo chúng tâm lý, một khi có rồi nhiệt độ ra đây, cho dù là chính mình không thế nào thích, cũng muốn vào trong đến một chút náo nhiệt. Chương 442. Xôi trào lên phòng lấy dễ ảm chương 442, xôi trào lên phòng lấy dễ ảm rốt cuộc, người đều có theo chúng tâm lý, một khi có rồi nhiệt độ ra đây, cho dù là chính mình không thế nào thích, cũng muốn vào trong đến một chút náo nhiệt. Như vậy cũng tốt tỉ như, tại đại mã trên đường, nhìn thấy hai chiếc xe cùng đụng vào nhau, hay là có người ăn bạn, trên đường lớn cãi nhau hoặc là ra tay đánh nhau giống nhau, mọi người đều sẽ tập hợp một chỗ, bọn hắn thì không vì cái gì khác, chủ yếu chính là muốn xem xét náo nhiệt. Lại thêm Lâm Nhược Nhiên fan hâm mộ vốn là không phải số ít, tại dưới cơ duyên xảo hợp, Phong Lệ Dễ Ảm quan sát nhân số, lần đầu đạt đến 400 vạn, đây là Lâm Nhược Nhiên chưa bao giờ có độ cao, loại độ cao này ngay cả nàng bản thân mình cũng không dám tưởng tượng. Nàng muốn thay đổi qua hình tượng, nhìn chung quanh một chút phong cảnh, thế nhưng nàng phát hiện, Phong Lệ Dễ Ảm bên trong cư dân mạng nhóm hiện tại căn bản cũng không có tâm tư đi xem xét cảnh sát chung quanh, cùng những kia tiểu động vật, mỗi một người bọn hắn đều là tại chăm chú nhìn lao gia tử, cũng muốn nhìn một chút lao gia tử cái này ngư, rốt cục có thể hay không thật thì nguyện giả thượng câu. Một bên, đang câu cá Lâm Phong Hành, nhìn chính mình chắc gái, trong lòng cũng là có chút buồn bực lên, hắn cũng không biết chính mình cháu gái, đối nhất nhất cái thái đao nói gì đó, với lại chủ yếu nhất là, nàng còn có thể thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tới. Lẽ nào, chẳng lẽ mình chắc gái đã choáng váng? Bạch ngay tại Lâm Nhược Nhiên không biết làm sao bây giờ lúc, đột nhiên nàng liền nghe đến rồi một tràng tiếng xé gió. Đúng lúc này, chỉ thấy được một cái khoảng chừng nặng 4 cân cá trắng cỏ, trực tiếp thì theo trên mặt nước bay đến trên bờ tới. Gặp tình hình này, nàng đội vàng nuốt nuốt cặp mắt của mình, nhìn tại bên bờ đang không ngừng bốc lên cá trắng cỏ, sau đó lại tại chỗ sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó, Lâm Nhược Nhiên mới dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Rốt cuộc, liên tưởng tới mới vừa rồi cùng trước đó phụ thân nói qua một ít tổ gia gia chỗ hơn người, nàng thì không thế nào cảm thấy kinh ngạc, mặc dù bây giờ hay là ở vào kinh ngạc trạng thái. Nhưng mà, ngay cả lão hổ loại động vật này đều có thể như cái mèo con như cái sủng vật giống nhau vô cùng nghe lời đợi tại chính mình tổ gia gia bên người, cho nên cái này không câu không mồi câu cá, dường như cũng không khó như vậy tiếp nhận rồi. Với lại cái này cá chấm cỏ lên bờ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là tại chớp mắt thời gian liền lên đến, nếu là không nhìn thấy chính mình tổ gia gia vung vẫy cần câu động tác, Lâm Nhược Nhiên còn có thể tưởng rằng đầu này cá chấm cỏ chính mình theo bên bờ nhảy lên đây này. Bạch còn không có đợi nàng triệt để phản ứng, đúng lúc này, đầu thứ hai cá chấm cỏ cũng là theo trên mặt nước bay đi lên, đây là một cái không đến nặng một cân cá trích, nhìn thấy màn này sau đó, Lâm Nhược Nhiên cũng cảm giác mình hô hấp đều muốn trong nháy mắt này ngưng. Nàng bây giờ, đại não bên trong càng là hơn ở vào trống rỗng, hiện trong lòng của nàng cũng chỉ có một cảm giác, kia liền là chính mình lẽ nào ở vào một loại huyền huyễn thế giới sao? Không câu câu cá, hoang dại manh thú lao hổ xem như sủng vật, một khỏa màu đen đan dược liền có thể nhường vết thương nhanh chóng khép lại, trăm tuổi lão nhân vẫn như cũng là thần thanh khí sảng tinh thần mười phần, đây cũng quá vô cùng huyền ảo a. Hiện tại Lâm Nhược Nhiên, đến nơi này sau đó, là luôn luôn ở vào kinh ngạc bên trong, cũng không thể không đi tiếp thu sự thật này tình huống bên trong, một bên tiếp nhận, một bên kinh ngạc. Không phải, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Những thứ này thế nhưng chúng ta cơm tối hôm nay rồi, ngươi đúng cái này thái đao nói cái gì? Lúc này, đang câu cá Lâm Phong Hành nhìn thấy chính mình chắt gái ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích lại thêm vừa nãy lúc, hắn lại phát hiện, chính mình song tôn tỷ thế mà giơ một thái đao, ở đâu lầm bầm lồ bầu, thậm chí thỉnh thoảng còn tiêu tiếu. Nghĩ đến đây sau đó, trong lúc nhất thời, Lâm Phong Hành bắt đầu có chút tức giận lên, làm sao lại cảm giác chính mình cái này chắt gái có chút ngốc ngốc à? Thế nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ một lúc, chính mình đen cường đại như vậy, chính mình hậu bối cũng vô cùng ưu tú, này cũng không nên à? Ta ưu tú như vậy, làm sao lại có dạng này hậu nhân, và sau khi xuống núi nhất định phải hỏi một chút hậu bối của ta nhóm. Kỳ thực, Lâm Phong Hành bởi vì ẩn thế nhiều năm, căn bản không biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đến rồi làm sao tình trạng, các loại vật ly kỳ cổ quái đều bị người làm ra đây, mà hắn nói cái này thái đao, kỳ thực chính là một cổ quái kỳ lạ điện thoại sắc mà thôi. Đây là Lâm Nhược Nhiên ở bên ngoài lấy dễ ám lúc, cư dân mạng nhóm mãnh liệt yêu cầu nàng mua, cho nên Lâm Nhược Nhiên giống như chỉ cần lấy dễ ám, đều sẽ mang theo cái này thái đao dáng vẻ điện thoại sắc. A, ừm. Nghe được tổ lời của gia gia sau đó, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng liền đi tới bên bờ, Tương Ngạn bên cạnh hai cái ngư bỏ vào trong giỏ cá. Làm xong việc này sau đó, Lâm Nhược Nhiên đột nhiên nghĩ đến hiện tại chính mình vẫn còn lấy dễ ảm bên trong đấy. Thế là, nàng liền vội vàng chạy trở về cố định lại điện thoại trước mặt, nhìn phòng lấy dễ ảm lúc này phát bao bình luận. Nổ, đây là triệt để nổ. Lúc này, phòng lấy dễ ảm bên trong báo bình luận lít nha lít nhít thậm chí đã vượt xa khỏi rồi trước đó báo xuất hiện thời điểm báo bình luận, hiện tại là báo bình luận bay lời trời, cơ hồ là trong nháy mắt này, 100 hơn ngàn cái báo bình luận thì phát ra rồi. Nay còn chưa xong, còn có các loại thần hảo, tại Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm trong soát nhìn phi thuyền vũ trụ, siêu cấp hỏa tiễn và đủ loại món quà. Cơ hội là soát người khác phòng lấy dễ ảm cũng kẹt. Trong lúc nhất thời, phòng lấy dễ ảm theo vừa nãy 400 vạn nhân khí, trong nháy mắt đạt đến 600 vạn độ cao mới, nhìn thấy cái này nhiệt độ sau đó, Lâm Nhược Nhiên che miệng, một bộ không thể tin dáng vẻ, không ngờ rằng chính mình lại có kiểu này nhiệt độ, hơn nữa nhìn đi lên, cái này nhiệt độ còn đang ở kéo dài không gián đoạn dâng lên nhìn. Cơ mờ nở. Lao già này. Thần. Khương Tử Nha đoán chừng thì không có hắn lợi hại đi. Này mẹ nó là thật hay giả? Này mẹ nó vẫn đúng là thì câu lên ngư đến rồi, hơn nữa còn là liên tiếp hai cái ngư. Toàn bộ đều là cắn tuyến bị lao ra tử tươi sống quẳng đi lên. Này mẹ nó chính là thái quá. Thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá đến nhà, ta hoàn toàn không thể lý tỉ. Này không phải là sớm chuẩn bị tốt ta. Chương trình hiệu quả. Trên lầu người làm thuê, ngươi tiểu nói này ta muốn nhìn ngươi một chút lấy dễ ảm rồi, ta mời ngươi lấy dễ ảm xuất hiện ở một trong hồ, không có lơi câu, ngư cắn tuyến hình tượng, ngươi cảm thấy ngư có thể phối hợp lao ra tử sao? Cho dù cái này đáy hồ có người, chết tiệt không có đủ ngư sao cắn. Cái nào ngư đi lên còn như thế nhảy nhót tư mừng. Ha ha. Thực sự là cười, các ngươi thế mà đang đàm luận cái này, ta hiện tại thì muốn biết, cái nào trước đó kêu gào lao ra tử câu cá thành công, dựa ngược gội đầu, sầu riêng ra kỳ cọ tắm rửa huynh đệ vẫn còn chứ. Các huynh đệ, cũng đến khóa chặt phòng lấy dễ ảm của ta, dựa ngược gội đầu, sầu riêng ra kỳ cọ tắm rửa, cũng cho ta điểm điểm chú ý. Lần sau nhất định. Chương 443. Lao ra tử thao tác rồi chương 443, lao ra tử thao tác rồi lúc này, phòng lấy dễ ảm bên trong, vô số người đều đang khiếp sợ rung động lao ra tử này thần như kỳ tích bình thường làm việc. Lần này, Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm, triệt để nổ tung, vô số báo bình luận, vô số món quà cũng đang cày không dừng lại. Bên trong tương đối người quan sát đếm cũng là triệt để nổ tung, cơ hội là mỗi một phút đều muốn chướng trước 10 vạn quan sát nhân số. Lúc này, nhìn phòng lấy dễ ảm trong trạng thái, Lâm Nhược Nhiên trong lòng có chút ít hoảng loạn, nàng từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy loại tràng diện này à, cũng căn bản không biết nên sao đi ứng đối loại tình huống này, nhất thời, nàng phát hiện chính mình thế mà ngay cả lời cũng sẽ không nói. Thế nhưng, những thứ này phòng lấy dễ ảm trong phát sinh mọi chuyện, cùng Lâm Phong Hành không có bất kỳ quan hệ gì. Với lại bản thân hắn cũng là hoàn toàn không biết, hắn giờ phút này chính là ở chỗ nào bờ hồ, hết sức chuyên chú câu nhìn ngư, chờ lấy con cá mắc câu. Xoàn xoát xoát, từng đầu ngư cứ như vậy không ngừng theo trên mặt nước bò lên, sau đó thì trên mặt đất càng không ngừng sôi trào, có vẻ các vị có tinh thần, với lại thân hình cũng rất lớn, dường như mỗi một cái ngư đều là khoảng chừng nặng 4 cân. Rất nhanh, Lâm Phong Hành liền đã câu lên rồi một đống lớn ngư, cỏ gì ngư, cá trích, liên dùng, cơ hồ là đem trong hồ ngư câu được mấy lần. Một lát sau về sau, Lâm Phong Hành cũng là quay đầu nhìn một chút, phát hiện nhiều như vậy ngư đã đủ nhiều rồi, tại dạng này câu đi xuống thì ăn không hết. Thế là, hắn thì buông xuống trong tay cần câu, Lâm Nhược Nhiên liền bắt đầu không ngừng đem trên mặt đất ngư bỏ vào trong giỏ cá, mà liền tại này bên kia, Lâm Phong Hành nhìn chính mình thành quả, thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó, hắn đột nhiên chia tay rồi một tiếng huýt sáo, đúng lúc này, con hổ kia liền nhảy ra ngoài. "Tiểu hổ a, đi nhặt một ít cây khô tuổi quay về, chuẩn bị ăn cơm đi." Lâm Phong Hành nhìn con hổ kia, hô. Mà thấy nhỏ hổ tựa hồ là nghe hiểu Lâm Phong Hành nói chuyện, chỉ thấy được nó ngao ô rồi một tiếng về sau, liền quay người chạy ra, tiến nhập trong rừng. Tựa hồ là đang tìm kiếm Lâm Phong Hành nói tới cây khô củi. Tại tiểu hổ vừa mới xuất hiện lúc, lập tức liền đem Lâm Nhược Nhiên giật mình, suýt nữa nhường nàng ngã sắp xuống, vì làm nàng nhìn thấy trước đó theo báo trong miệng cứu chính mình lão hổ lúc, trong lòng cũng là lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Lâm Nhược Nhiên dường như là nghĩ đến cái gì, vội vàng thì theo sọt cá chỗ chạy tới đang quay phim điện thoại chỗ nào, vội vàng liền đem điện thoại di động ống kính nhắm ngay tiểu hổ. Nàng mục đích làm như vậy thì rất đơn giản, chính là vì hướng phòng lấy dễ ảm những kia cư dân mạng nhóm hào hào chứng minh một chút, chứng minh bản thân vừa rồi nói cũng không phải đang khoác lác nói vậy. Mà lúc này, phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm nhìn thấy màn này đột nhiên nhất chuyển, cũng có điểm không rõ ràng cho lắm, rốt cuộc hiện tại chỗ cái này thần kỳ lao ra tử, người còn lại hoặc là sự vật, bọn hắn căn bản là không có tâm tư đi xem. Làm hình tượng triệt để giọng chính về sau, ngay sau đó là một con thân hình thể tráng, uy phong lấm lấm lao hổ xuất hiện ở ống kính phía trước, từ giờ khắc này, cơ hồ là tất cả đang xem lấy dễ ảm người đều lại một lần nữa ngây dại. Không ngờ rằng, nơi này lại còn thật sự có một con hổ, hổ Đông Bắc, lao hổ bên trong hình thể lớn nhất tồn tại. Kế tiếp lấy chuyện sắp xảy ra, lại một lần nữa đổi mới rồi phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm nhận biết. Chỉ thấy được, con hổ kia vô cùng thuần thục tìm kiếm lấy đã làm rồi nhánh cây, sau đó liền đem những cành cây này cũng phóng tới sọt cá chỗ. Một loạt động tác đều là như vậy nước chảy mây trôi, với lại con cọp này làm lên loại chuyện này đến cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ là thường xuyên làm loại chuyện này bình thường, quá thông thạo rồi, thuần thục không tưởng nổi. Cơ mờ nở, con hổ này lẽ nào là thành tinh? Không phải thật sự a? Các ngươi mau nhìn a, nó thế mà còn biết tìm kiếm khô cạn nhánh cây, sau đó đem nhánh cây này phóng tới sọt cá chỗ, đây cũng quá có linh tính đi. Đúng a, hơn nữa nhìn trên, đây cũng không phải là người làm bộ, đây chính là một cái hàng thật giá thật lão hổ. Yêu yêu, ta thật hình như muốn nuôi một đầu làm sủng vật a. Trên lầu, ngươi cũng không nên nói đùa. Lão hổ không đem ngươi ăn chính là tốt nhất, ngươi thế mà còn muốn nuôi. Đúng à, đây là một đầu thành tinh hoang dại hổ đông bắc, ngươi hay là không muốn làm kiểu này vô lễ dự định rồi. Dân quốc sau đó thì không cho phép thành tinh, lâm nữ thần ngươi đi thay ta giáo dục một chút cái này lão hổ, để nó khắc thành tinh. Lúc này, từng đầu báo bình luận xuất hiện, chỗ thấy cảnh này, vô số người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn chính là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Có ít người càng là hơn bắt đầu hoài nghi thế giới này rồi, thậm chí còn đến chính mình sủng vật bên người, hỏi một chút sủng vật của mình, rốt cục thành tinh cũng có, không còn nghi ngờ gì nữa. Husky cái này phá nhà cao thủ, đáp lại bộ phận cư dân mạng lời nói, xác thực thành tinh, bắt đầu phá nhà rồi. Lúc này, Lâm Phong Hành nhìn thấy tiểu hổ nhặt nhánh cây tốc độ có chút chậm, nếu tượng nó như thế nhặt đi xuống, khẳng định phải đợi trên nửa giờ hoặc là một giờ mới có thể ăn được cơm. Kết quả là, Lâm Phong Hành cũng chỉ có thể tự mình động thủ, hắn dùng hai mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cách mình cách đó không xa trên một thân cây có làm đi nhánh cây. Lập tức, hắn thì thả người nhảy lên, trong nháy mắt, hai chân liền đã dẫm lên rồi trên nhánh cây, sau đó hắn lại bắt đầu thu thập trên ngọn cây này mặt nhánh cây. Lâm Lực Nhiên, Phong Lệ Dễ Ảm cư dân mạng nhóm. Nguyên bản câu cá cùng tiểu hổ sự việc đã để bọn hắn đám người này bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới này rồi, nhưng mà không ngờ rằng là mặt sau này thế mà còn có càng thêm kích thích một màn xuất hiện ở trước mắt. Một nhìn qua được có 8-90 tuổi lão nhân ra, hắn lại thả người nhảy lên thì bay đến cách mình hơn 10 cao 20 mét trên nhánh cây. Người đây chết tiệt dám tin tưởng sao? Thái quá lớn, hoàn toàn không thể lý tỉ. Lúc này Phong Lấy Dễ Ám lại một lần nữa trở nên có chút yên tĩnh lại, báo bình luận cùng cuốn soát món quà thì ngừng lại, dường như tại thời khắc này thế giới cũng yên tĩnh trở lại. Chẳng qua cũng chỉ là qua 3 giây đồng hồ sau đó liền lại một lần nữa ầm ầm bạo phát. Này, cái này, này mẹ nó, ta biết rồi, lão gia này từ 80-90%, không không không, lão gia tử khẳng định là một tên tu thiên giả, trong tiểu thuyết đều là như thế biết, ta cảm giác cũng thế, chúng ta đã sớm nên nghĩ tới, lão gia này tiền phong đạo cốt lão hổ đều là sủng vật của hắn, đoán chừng chính là tu tiên giả rồi. Sư phó, đồ nhi bên này cho ngài quỳ xuống. Không nói, chờ ta sầu riêng trà sát hết tắm, ta cái này trong đêm đi mua tiến về trường Bạch Sơn vé máy bay. Lâm nữ thần, giúp ta hỏi một chút, ngươi tổ gia gia còn tu đồ à không? Hắn có phải hay không là lần trước xuất hiện người tu tiên kia a? Ngự kiếm phi hành. Chương 444. Mới xây tiên giả xuất hiện. Chương 444. Mới xây tiên giả xuất hiện. Lúc này, vô số đầu báo bình luận đã là đồng loạt phát ra rồi, thậm chí còn có một số muốn bái sư trực tiếp cho Lâm Nhược Nhiên soát dậy rồi món quà. Trong lúc nhất thời, Phong Lấy Dễ Ảm trong báo bình luận món quà đều là ở vào một trạng thái điên cuồng. Lúc này, Phong Lấy Dễ Ảm nhiệt độ đã là đạt đến một loại trình độ khủng bố rồi. Lúc này, liền xem như những kia không thế nào đi xem Lấy Dễ Ảm người, đều đã ấy là biết nói chuyện này rồi. Thế là, bọn hắn thì lập tức lấy điện thoại di động ra, hạ phần mềm sau đó mở ra Lâm Nhược Nhiên Phong Lấy Dễ Ảm. Đây quả thực thì đây phát hiện người ngoài hành tinh thông tin, còn rung động a, có hay không? Mà giờ này khắc này Lâm Nhược Nhiên đã bị chính mình tổ gia fan này làm việc, kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời, cho đến bây giờ, nàng đều là ở vào một sững sờ trạng thái, vì những người khác đều là trong Phong Lấy Dễ Ảm nhìn thấy màn này, mà nàng lại là chân chân thật thật cảm nhận được. Lúc này Lâm Nhược Nhiên cảm giác đầu mình ra cũng tê dại, hiện tại không có bất kỳ người nào so với nàng còn muốn cảm thấy giật mình. Hiện tại, nàng ngay cả cùng Phong Lấy Dễ Ảm chuyển động cùng nhau tâm tư cũng không có. Cùng lúc đó, tại thành phố Giang Nam, muội muội Tần Thanh Y thì chính lôi kéo ca ca Tần Hằng tay, hai người mới vừa từ công viên trò chơi trong ra đây. Rõ ràng có thể nhìn thấy, Tần Thanh Y thì trên mặt rào rạt này vui vẻ cùng tươi cười đắc ý, đoán chừng lần này cùng trước đó một lần kia giống nhau, lại là ăn vào ca ca đậu hũ rồi, huynh muội quan hệ lại tới gần một bước. Lúc này, hai người chính đi tại đầu đường, Tần Thanh Y thì một tay ôm ca ca Tần Hằng cánh tay, mà tay kia thì là cầm vừa mua trà sữa, trên mặt vui sướng là sao thì không che giấu được. Tần Hằng thì là có chút im lặng, chính mình cô muội muội này đơn giản chính là một tiểu ma nữ, rất có thể dạy vào người. Thì giống như lần trước, không nên chơi cái gì tàu lượn siêu tốc, hiện tại tốt lần này lại chơi, hay là cùng lần trước như thế lời thề son sắt nói mình căn bản không sợ. Vừa đi lên thì một con ôm chính mình, Tần Hằng cả người cũng phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Ngay lúc này, Tần Thanh Y lìa điện thoại đột nhiên thì vang lên, nàng thế là lấy điện thoại di động ra, mở ra xem xét là ai phát thông tin. Thanh Y lìa, ngươi mau nhìn xem Lâm Phong Lấy Dễ Ảm, thật quá rung động. Nhìn cái tin tức này sau đó, Tần Thanh Y thì là nhíu nhíu mày, đây là nàng một tên cùng lớp đầu đồng học, nàng người này ưa nhìn xem Lấy Dễ Ảm, một khi là có gì đáng xem Lấy Dễ Ảm, đều sẽ đề cử cho nàng. Lần này, Tần Thanh Y thì mơ hồ đã nhận ra cái gì, Lâm Phong Lấy Dễ Ảm. Mang nghi ngờ tâm tư, nàng liền để ca ca giúp đỡ cầm một chút trà sữa, thậm chí còn cảnh cáo hắn, không thể uống trộm. Mà chính mình thì là đem Lâm Phong Lấy Dễ Ảm mở ra, vừa mới mở ra phòng lấy dễ ảm, điện thoại còn kẹt một chút, sau đó nàng không khỏi thì ngây ngẩn cả người, vì Lâm Phong Hành bay vọt ngọn cây một màn, trùng hợp liền bị nàng cho nhìn thấy, nhìn xem cái rõ ràng. Thần Thanh Y Điệp, đây là tình huống thế nào a? Lão gia tử này lẽ nào là đang quay kịch sao? Sau đó, Thần Thanh Y Điệp nhìn xem một lúc lấy dễ ảm cùng phòng lấy dễ ảm báo bình luận mới hiểu được. Tu tiên giả, Thần Thanh Y Điệp bộ dáng cũng là hấp dẫn một bên vẫn như cũ ở vào im lặng trạng thái Tần Hằng. Đang lúc hắn muốn hỏi chuyện gì xảy ra lúc, Tần Thanh Y Lìa lại đột nhiên lôi kéo Tần Hằng cánh tay, sau đó liền đem điện thoại đặt ở trước mặt hắn. "Ca ca ngươi mau nhìn a, là tu tiên giả ơi." Nghe vậy, Tần Hằng ánh mắt lóe lên, định thần nhìn lại. Tại màn hình điện thoại di động trông, phát hiện là một tên tóc trắng bệnh lão nhân, đỉnh đầu của ông lão đang không ngừng vãi xuống từng đạo mưa ánh sáng màu vàng, cuối cùng quang vũ ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một màu vàng kim vương miện. Đồng thời ở nơi này, Tần Hằng xuất hiện trước mặt một vẹn vẹn chính mình có thể thấy được giao diện thuộc tính. Nhân vật: Lâm Phong Hành. Thân phận: Thiếu gia lão tổ, khí vận nhân vật chính. Bị lực: 84, mắt trị số 100. Tu vi: Thiên Tiên hậu kỳ. Khí vận điểm: 5600. Hệ thống: Đánh dấu tu tiên hệ thống. Thế thế, Tần Hằng nhếch miệng lên rồi một vòng nụ cười. Có hứng. Không ngờ rằng, lần này khí vận nhân vật chính lại là một lão giả. Dây trường mạch. Lâm Hy nhưng ở chỗ này qua một vô cùng thoải mái ban đêm, căn bản cũng không cần lo lắng đề phòng. Tại khoảng cách bờ hồ cách đó không xa vị trí, đó chính là Lâm Phong Hành nhà. Cả làm nhà toàn bộ đều là do gỗ dựng mà thành. Buổi tối nếm qua ngư sau đó, Lâm Nhược Nhiên ngay tại Lâm Phong Hành nhà bên cạnh xây dựng chướng đồng của mình. Tối hôm đó, Lâm Nhược Nhiên là tại đây mấy ngày bên trong, lần đầu tiên đóng lại lịch dễ ảm, nhưng mà sự nổi tiếng của nàng cũng không có bởi vì lịch dễ ảm quá bế mà giảm xuống. Nàng lúc này vẫn như cũ ở vào nền tảng đề cử hạng nhất. Lâm Phong Hành đến những kia video đã bắt đầu điên cuồng tại trên internet truyền tải, kết quả là chỉ tới người cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Lâm Nhược Nhiên fan hâm mộ cũng đang không ngừng kéo dài tăng trưởng, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút nàng lần tiếp theo lấy dễ ảm, đồng thời bọn hắn thì muốn nhìn một chút vị này tu tiên lão gia tử. Đến tận đây, Lâm Nhược Nhiên cũng là thành công tiến nhập nền tảng đại chủ truyền bá hàng ngũ. Buổi tối Lâm Nhược Nhiên tại nằm ở túi ngủ chung thật lâu không thể vào ngủ, vì cho tới bây giờ, nàng đều có một loại không dám tin, cảm giác không nhiều chân thực cảm giác. Ngay tại trước đó, Lâm Nhược Nhiên thì nhận được rất nhiều công ty quảng cáo điện thoại, tất cả đều là muốn nàng dự họp phát ngôn quảng cáo mà cho ra tiền quảng cáo kia càng là hơn trực tiếp đột phá giá trên trời. Đều là Lâm Nhược Nhiên trước kia 1-2 tháng mới có thể kiếm được tiền, hiện tại vẹn vẹn chỉ cần chính mình tiếp một quảng cáo là có thể dậy đến số tiền này rồi. Nguyên lai, việc này nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà không ngờ rằng thế mà thật rồi sẽ xảy ra ở trên người nàng. Loại số tiền này tới tốc độ quá nhanh rồi, cho nên nàng luôn luôn có một loại không nhiều chân thực cảm giác, chẳng qua Lâm Nhược Nhiên không hề có quá đi để ý việc này. Vì lợi ích dễ ảm mới là nàng chân chính niềm vui thú. Sáng ngày thứ hai, bầu trời vừa mới phát ra ngân bạch sắc, Lâm Nhược Nhiên liền đã tỉnh ngủ, sau đó nhìn một chút thời gian bây giờ, lúc này đã là buổi sáng 6 giờ rồi. Đi ra lều vải sau đó, nàng thì đi vào nhà gỗ bên trong, nhìn thấy lúc này trong nhà gỗ căn bản cũng không có chính mình tổ thân ảnh của Gia Gia. Cái này nhường Lâm Nhược Nhiên dọa một cái giật mình, chẳng lẽ là mình tổ Gia Gia đổi ý rồi, cuối cùng không muốn cùng nhìn chính mình trở về. Nghĩ đến đây về sau, nàng liền vội vàng chạy ra nhà gỗ. Đợi đến nàng chạy sau khi ra ngoài, lập tức thì nhẹ nhàng thở ra, lúc này Lâm Phong Hành đang đứng ở bên hồ, thôn Vân Thổ Nạp. Nhìn thấy chính mình tổ Gia Gia cũng không hề rời đi, Lâm Nhược Nhiên này mới trở lại nhà gỗ bên cạnh. Sau đó, đem lều vải túi ngủ cũng chứa vào trong ba lô, chuẩn bị chờ một chút thì xuất phát thành phố Giang Nam. Đợi nàng đem đây hết thảy cũng đã làm xong sau đó, đã là hơn nửa giờ đi qua. Chương 445. Lão gia tử xuống núi chương 445, lão gia tử xuống núi đột nhiên, Lâm Nhược Nhiên dường như là nghĩ đến cái gì, thế là nàng liền vội vàng mở ra điện thoại di động của mình, nàng mang đến 10 cái đại dung lượng nạp điện bảo, bây giờ còn thừa lại một nửa. Cái này khiến Lâm Nhược Nhiên mảy may không cần lo lắng lại đột nhiên không có điện, do đó, nàng liền chuẩn bị buổi sáng tiếp tục mở ra lịch dễ ảm. Thừa dịp mình bây giờ còn có nhiệt độ, Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ nhìn, mượn cơ hội này vội vàng vòng một đợt phấn đi vào. Kết quả là, làm nàng lần nữa mở ra lấy dễ ảm lúc, Lâm Nhược Nhiên phát hiện làm tự mình mở ra lấy dễ ảm một máy mắt, phòng lấy dễ ảm trong lập tức thì tràn vào rồi hơn 1 triệu người đi vào. Thấy cảnh này về sau, nàng lập tức cũng có chút bối rối. Những người này, lẽ nào cũng không ngủ được sao? Khi mà Lâm Nhược Nhiên mở ra lấy dễ ảm trong nháy mắt đó, nàng lấy dễ ảm giao diện lại một lần nữa xuất hiện ở nền tảng đề cử hạng nhất phía trên, chăm chú 1 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, phòng lấy dễ ảm trong nhân số liền đã cao tới 500,000 người rồi. Như vậy nóng nảy trình độ, cho dù là Lâm Nhược Nhiên trong lòng cũng sớm đã có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dọa cho phát sợ. Rốt cục mở lấy dễ ăn rồi, ta đây là chờ thật lâu a. Lâm nữ thần, ta này vì xem ngươi tổ Gia Gia, ta thế nhưng nhịn một suốt đêm à, đến bây giờ ngươi rốt cục lên sóng rồi. Nhanh nhanh nhanh, ta muốn nhìn sư phụ ta ngủ tỉnh chưa, ta cấp cho lão nhân gia ông ta thỉnh an. Nói bậy bạn, ngươi cũng xứng làm sư phó đồ đệ sao? Ta mới là hàng thật giá thật thật đồ đệ có được hay không? Lúc này, phòng lấy dễ ảm đều là xào xào nháo nháo, giống đang ăn Tết. Lâm Nhược Nhiên tại chính mình phòng lấy dễ ảm bên trong, lần đầu tiên cảm nhận được một loại khẩn trương cảm giác, vì từ trước đến giờ đều không có nhiều người như vậy đến nhìn mình. Lúc này, Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy phòng lấy dễ ảm trên báo bình luận, thế là nàng liền vội vàng cầm điện thoại, đem một vài thứ phóng tới nhà gỗ sau đó, lại từ nhà gỗ bên trong chạy ra được. Sau đó, Lâm Nhược Nhiên vội vàng thay đổi ống kính, đem lấy dễ ảm hình tượng nhắm ngay chính mình tổ gia gia Lâm Phong Hành. Lúc này Lâm Phong Hành đang đứng ở bên hồ. Ta tổ gia gia có thể là tại luyện công buổi sáng, chúng ta cũng đừng có quá khứ quấy rầy lão nhân gia ông ta. Vì quay phim khoảng cách hơi xa, cho nên Lâm Nhược Nhiên liền bắt đầu đúng phòng lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm giải thích nói.
Cái gì?
Luyện công buổi sáng? Sư phụ ta rõ ràng là tại thôn Vân Thổ Nạp có được hay không? Đây là đang hấp thụ thiên địa tinh hoa.
Ha ha,
thực sự là buồn cười đến cực điểm. Trên lầu ngươi cái này giả đồ đệ, sư phó rõ ràng là tại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chân lý có được hay không? Mấy người các ngươi đều không cần ầm ĩ, ta cảm giác sư phó tựa hồ là lĩnh ngộ được cái gì thiên địa huyền bí, cho nên tại sáng tạo một loại mới tuyệt thế công pháp. Các ngươi đám người này bố cục nhỏ nhỏ, ta nhìn xem chính là đang hấp thu thiên địa linh khí, chuẩn bị độ kiếp. Lúc này trong màn đạn, rất nhiều người đều là càng nói càng khoa trương. Lâm Nhược Nhiên nhìn phía trên bay lên bão bình luận, không khỏi có chút im lặng đi lên. Lúc này đang bên hồ Lâm Phong Hành, tựa hồ là cảm ứng được chính mình tàng tôn nữ ở một bên nhìn chăm chú chính mình. Không có qua 2 phút, hắn ngay tại mặt hồ chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn qua có chút thất lạc, trước kia tu vi bây giờ căn bản thì trở về không được, mà bây giờ chính mình lại là tại một chút lại một điểm tiến hành tích lũy. Nhiều năm như vậy tu hành, cũng bởi vì tại độ kiếp lúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến tận đây Lâm Phong Hành cũng là càng thêm đã hiểu rồi, tu hành chính là tại nghịch thiên mà đi, cùng thiên vùng vẫy dành sự sống hàng nghĩa. Lúc này nhìn chính mình tổ gia gia hướng bên này đi tới, Lâm Nhược Nhiên liền vội vàng cười hô, tổ gia gia, chúng ta khi nào xuất phát đi thành phố Giang Nam nha? Đang khi nói chuyện, Lâm Phong Hành chính là đã tới rồi Lâm Nhược Nhiên trước mặt, hắn nuốt nuốt chính mình thật dài hầm dâu, chậm rãi nói ra, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nghe được Lâm Phong Hành về sau, Lâm Nhược Nhiên lập tức có chút ngây ngẩn cả người, hiện tại thì đi, tổ gia gia có thể cái quái gì thế cũng còn không có thu thập một chút đấy. Đang Lâm Nhược Nhiên buồn bực thời gian, Lâm Phong Hành cầm một thanh trường kiếm thì từ trong phòng đi ra. Sau đó đối chắc trai tử thản nhiên nói, chúng ta lên đường đi. Lâm Nhược Nhiên nhìn căn bản không có cái gì hành lễ tổ gia gia, lập tức thì choáng váng, được rồi, đây là một thân một mình nhẹ a. Đột nhiên Lâm Nhược Nhiên dường như là nghĩ đến cái gì, thế là nàng liền vội vàng chạy đến tổ gia gia bên người, có chút lúng túng nói, cái đó tổ gia gia, chuôi kiếm này ngươi có thể hay không thì phóng trong nhà. Nghe được chính mình nặng lời của cháu gái về sau, Lâm Phong Hành có chút buồn bực quay đầu đi, nhìn về phía nàng trong thần sắc tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Nhìn chính mình tổ gia gia kia tràn ngập hoài nghi cùng ánh mắt khó hiểu, Lâm Nhược Nhiên vội vàng khoát tay, bắt đầu giải thích lên, là như vậy, hiện tại thế giới bên ngoài đã thay đổi, bất hòa ngài lúc trước như vậy, vì sinh mạng của chúng ta an toàn, những thứ này khai phong đao a, kiếm a, đều là thuộc về quản lý chặt đao cụ. Do đó, có phải không có thể mang theo nó trên đường đi lại? Lâm Phong Hành. Lúc này, trong không khí lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Nhược Nhiên cũng là 10 phần bất an nhìn chính mình tổ gia gia, nàng hiện tại trong lòng bắt đầu lo lắng tổ gia gia đột nhiên bởi vì cái này nguyên nhân đổi ý, nàng không biết mình tổ gia gia có thể hay không nghe mình, nếu không nghe lời nói, như vậy đi ra ngoài liền sẽ có phiền phức, hay là cùng trong lòng nghĩ như vậy, đổi ý bất hòa chính mình trở về. Khi thời gian cứ như thế trôi qua mười mấy giây đồng hồ về sau, Lâm Phong Hành thì là gật đầu một cái, hắn cuối cùng vẫn nghe vào rồi chính mình tàng tôn nữ nói chuyện. Kỳ thực, hắn thấy, cho dù chính mình không mang tới thanh kiếm này, người khác cũng không có khả năng thương tới hắn mảy may. Do đó, này mang cùng không mang theo Lâm Phong Hành, cái này cũng không có gì vấn đề quá lớn, cũng không phải rất trọng yếu. Sau đó, Lâm Phong Hành tiện tay đem kiếm trong tay mình quăng ra, liền chỉ thấy được thanh trường kiếm kia trực tiếp thì bay vào nhà gỗ bên trong. Này hàng loạt vô cùng thần kỳ làm việc, lập tức đem Lâm Nhược Nhiên cùng với tất cả lại nhìn lấy dễ ảm cư dân mạng nhóm cho thấy choáng. Lâm Nhược Nhiên choáng váng, mà phòng lấy dễ ảm trong báo bình luận lại tại giờ phút này sôi trào lên. Một đường đường tu tiên giả, vậy mà sẽ bị bức phải vứt bỏ vũ khí của mình, tràng cảnh này thì chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy phi thường buồn cười có hay không. Cuối cùng, Lâm Phong Hành cái quái gì thế cũng không có mang, hắn liền mang theo chính mình tặng tôn nữ hướng phía dưới núi đi đến. Lần này, có rồi chính mình tổ gia gia đồng hành, Lâm Nhược Nhiên cũng là cuối cùng không cần tại nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng. Liền xem như một thần kinh tại sao đại điều người, cũng có thể đã nhìn ra lão nhân dị thường. Lâm Nhược Nhiên mặc dù không biết mình tổ gia gia đến cùng phải hay không tu tiên giả, nhưng mà có thể hoàn toàn khẳng định là tổ gia gia khẳng định có nhìn vượt qua thường nhân rất nhiều câu chuyện thật. Chương 446. Ông cháu gặp lại lần nữa. Chương 446. Ông cháu gặp lại lần nữa. Lâm Nhược Nhiên đến nơi đây bỏ ra ước chừng có một ngày nhiều thời giờ, nhưng mà xuống núi, tại Lâm Phong Hành dẫn dắt phía dưới, bọn hắn chỉ dùng nửa ngày thì đi ra mảnh này rừng sâu núi thẳm, dọc theo con đường này, nàng đều không có nhìn thấy con kia gọi tiểu hổ hổ đông bắc đang hỏi tổ gia gia. Sau đó, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai con hổ kia bị tổ gia gia lưu tại chỗ nào, giúp hắn giữ nhà thủ vườn. Theo hành động này đến xem, Lâm Nhược Nhiên trong lòng thì biết rõ, tương lai một ngày nào đó, chính mình tổ gia gia khẳng định còn có thể lại tới đây, khẳng đúng sẽ trở lại. Nghĩ đến đây sau đó, Lâm Nhược Nhiên trong lòng chính là có chút thất lạc lên, vì trong lòng đã hiểu, mình bây giờ có thể có được dạng này nhân khí, trong đó có này 90 là bởi vì chính mình tổ gia gia mang đến nhân khí. Hai người cùng đi ra khỏi đến sau đó, Lâm Nhược Nhiên thì theo trên mạng hẹn một cỗ lưới hẹn xe, vô dụng mấy phút, lưới hẹn xe thì đã tới, sau đó, chiếc xe này thì thẳng đến Lâm Nhược Nhiên phụ thân chỗ bệnh viện. Từ nơi này bệnh viện đã đến, còn có 5-600 cây số, Lâm Nhược Nhiên sở dĩ không có đi máy bay, kỳ thực thì là bởi vì chính mình tổ gia gia bây giờ còn chưa có thân phận chứng, không có thẻ căn cước lời nói, thì căn bản không thể ngồi phi cơ đường sắt cao tốc cái gì. Thế là, hai người liền ngồi ở về đến thành phố Giang Nam trên xe, làm lưới hẹn xe chạy một khoảng cách sau đó, Lâm Phong Hành thì là tại dọc theo con đường này đến, chẳng hề nói một câu qua. Cặp mắt của hắn giờ phút này nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ, nhìn cách đó không xa những kia nhà cao tầng, trong lòng cũng là mười phần rung động. Lâm Phong Hành trong lòng rất là hiểu rõ, chính mình rời khỏi quyết định ẩn thế lúc, nơi này chung quanh hay là hoang tàn vắng vẻ một mảnh, có chỗ càng là hơn một ít cũ nát vô dụng nhà ngói, trên cơ bản không có mấy người ở nơi này. Mà bây giờ, khắp nơi đều là xe tới xe đi, lui tới người đi đường, tràn ngập một loại trật tự, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Hơn 500 cây số khoảng cách Bác Tài mở một ngày tà hưu thời gian, chờ bọn hắn bệnh viện đã đến lúc, đã là ngày hôm sau xế chiều. Trên con đường này, vì không có gì tốt lợi dễ ảm, Lâm Nhược Nhiên liền trực tiếp tắt đi lợi dễ ảm. Và hai người tới rồi bệnh viện sau đó, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới đem lợi dễ ảm mở ra, nàng lúc này ở lợi dễ ảm nhìn, hai người gặp nhau quá trình, là nàng vì cảm kích nhiều như vậy fan hâm mộ đang thời thời khắc khắc chú ý chuyện này. Lâm Nhược Nhiên thầm nghĩ nhìn, nhất định phải cho những thứ này fan hâm mộ một câu trả lời. Một nguyên nhân khác thì là, Lâm Nhược Nhiên muốn đem quá trình này cho ghi chép lại, theo tìm thấy tổ gia gia nơi này, chỉ có nàng vô cùng hiểu rõ, mình rốt cuộc bỏ ra thế nào gian khổ. Số 401, phòng bệnh. Phóng Lâm Nhược Nhiên hỏi xong bác sĩ, phụ thân của mình hiện tại bệnh tình còn tính hay không ổn định lúc, nàng lúc này mới dám đánh khai môn cửa phòng bệnh. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Nhược Nhiên vẫn luôn là đang lo lắng bệnh tình của phụ thân, hiện tại, phụ thân tại chính mình sinh thời có thể đạt thành nguyện vọng của mình, nàng cũng coi là con cái cuối cùng vì phụ thân tận một chút hiếu tâm rồi, vì bệnh viện bên này đã hạ cuối cùng thông điệp rồi, đây là một loại bệnh nan y đi, không thể nào trị liệu tốt. Làm cửa phòng bệnh mở ra lúc này Lâm Nhược Nhiên phụ thân đang nằm tại trên giường bệnh đi ngủ, chẳng qua nhìn xem bộ dáng này, hiển nhiên là đã trải qua bệnh ma trả tấn. Lâm Phong Hành nhìn lúc này nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên, khẽ nhíu mày, sau đó hắn cũng không có lại đi quản Lâm Nhược Nhiên, trực tiếp đi tới giường bệnh bên cạnh. Nhìn cái này lúc này nằm ở giường bệnh ngủ nam nhân thật lâu, Lâm Phong Hành lúc này mới có một chút ấn tượng. Một bên, cửa Lâm Nhược Nhiên thấy đây, vội vàng liền đi tới cha mình bên giường nhẹ nói, cha, ta mang tổ gia gia đến xem ngài. Lúc này, trên giường bệnh nam nhân tựa hồ là nghe thấy được nữ nhi của mình âm thanh, sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Khi hắn mở mắt một khắc này, đập vào mi mắt là một người có mái tóc râu mép hoa dâm lão nhân đang chăm chú nhìn mình. Lập tức, này người đàn ông trung niên thì ngây ngẩn cả người, tại sửng sốt 2 giây sau đó, đúng lúc này, hốc mắt của hắn lập tức thì trở nên đỏ lên. Trên mặt sắc thực hiện ra biểu tình không dám tin tưởng, toàn thân vì vô cùng kích động mà kịch liệt run rẩy. Hắn lúc này, ngay cả một câu đầy đủ đều đã cũng không nói ra được. Ra. Nói xong, người đàn ông trung niên liền giơ lên con kia tràn đầy lỗ kim tay, muốn kéo Lâm Phong Hành. Giọt giọt nước mắt theo khuôn mặt nam nhân gò má rơi vào trên gối đầu. Lâm Phong Hành nhìn thấy người đàn ông trung niên bộ dáng này, trong lòng cũng là không nhịn được thở dài lên. Hồi tưởng lúc trước nhìn thấy hắn, rời khỏi hắn lúc, vẫn chỉ là một 6-7 tuổi tiểu hoa nhi. Nhưng khi chính mình lại một lần nữa nhìn thấy hắn lúc, đã biến thành bộ dáng này. Lâm Nhược Nhiên lúc này đứng ở một bên, không nhịn được rớt xuống nhìn nước mắt, một màn này trong mắt của nàng, rất là lo lắng. Đồng thời, bức họa mặt này thông qua ngực nàng điện thoại ống kính, trực tiếp phát ra ngoài, vô số bạn qua mạng nhìn thấy một màn này phía sau màn, sôi nổi đều cũng có chút ít thổ thức. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhân gian thảm kịch một trong. Đúng lúc ở thời điểm này, phòng lý dễ ảm bên trong đột nhiên có người phát ra báo bình luận. Các ngươi ở chỗ này thương tâm cái gì kinh đâu? Các ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới là a. Có người nhìn thấy đầu này báo bình luận sau đó, đột nhiên thì phản ứng lại, dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó thì có người bắt đầu phụ họa nói ra, đúng thế, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đừng quên sư phụ ta thế nhưng tu tiên giả à, chỉ là một ung thư còn có thể làm khó được lão nhân gia ông ta không thành sao? Đừng nói nữa, liền xem như một tên tu tiên giả, còn có thể để người khởi tử hồi sinh hay sao? Cũng bộ dáng này, ta nghĩ không được. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Ta tin tưởng ta sư phó. Lập tức, phòng lấy dễ ảm bên trong, thì chuyện này bắt đầu rồi tranh luận. Cùng lúc đó, tại đây bên kia, Tần Hằng cùng muội Tần Thanh Y thì hai người về tới trong nhà. Lúc này, Tần Hằng ngồi ở trên ghế salon, mà muội Tần Thanh Y thì là nằm ở Tần Hằng trên đùi, nhìn lấy dễ ảm. Lúc này, nàng thì là tức giận phát ra báo bình luận, đồng thời còn đang không ngừng mà phàn nàn nói ra, thật là, đám người này thực sự là tức chết ta rồi. Tu tiên giả ngay cả một ung thư bệnh nhân cũng cứu không được lời nói, cái kia còn tính là gì tu tiên giả? Nói như vậy, hắn tu cái gì tiên? Nói xong, Tần Thanh Y Lìa lại bắt đầu đối điện thoại đánh lấy báo bình luận, bĩu môi, vô cùng tức giận. Qua vài giây đồng hồ sau đó, nàng đội vàng ngồi dậy, nhìn một bên đang xem truyền hình Tần Hằng. Lúc này Tần Hằng đang chăm chú nhìn truyền hình, nhìn thấy Tần Thanh Y Lìa đang chăm chú nhìn mình, hắn thì nghiêng đầu đi, nhìn Tần Thanh Y Lìa hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi thế mà còn hỏi ta làm sao vậy? Chương 447, lão gia tử ra tay. Chờ đợi kỳ tích chương 447, lão gia tử ra tay. Chờ đợi kỳ tích làm sao vậy? Ngươi thế mà còn hỏi ta làm sao vậy? Nói xong, Tần Thanh Y liền đem điện thoại đặt ở Tần Hằng trước mặt, sau đó tiếp tục nói, Kaka, ngươi lẽ nào đã không tốt kỳ cái này truyền thuyết bên trong tu tiên giả, có thể hay không cứu sống một ung thư bệnh nhân sao? Tần Thanh Y cảm giác đạo Kaka của mình có chút khác thường, chỉ cần là cái thường nhân, tại đối mặt loại chuyện như vậy, lúc nên đều khó có khả năng biểu hiện thờ ơ à. Có thể trái lại Kaka của mình, lại căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, một bộ sao cũng được dáng vẻ. Với lại, làm Kaka nhìn thấy tu tiên giả lúc, chẳng những không có gì hiếu kỳ tâm lý, ngược lại một chút cũng không quan tâm, thậm chí trong ánh mắt còn chứng kiến rồi một tia khinh thường, điểm này liền để Tần Thanh Y có chút tò mò, có chút nghi ngờ. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon xem TV Tần Hằng đang nghe lời của muội muội về sau, có hơi giật mình, sau đó lắc đầu. Không hứng thú. Chỉ là một tiên thiên cảnh giới hậu kỳ lão đầu mà thôi, Tần Hằng căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Tiếp theo chính là tên này mắc phải tuyệt chứng nam tử trung niên, đối với Tần Hằng mà nói, hắn cũng không có cái gì nghĩa vụ đi chú ý quan tâm chuyện này. Chính mình thế nhưng một tên tiên mệnh trùm phản diện a, đi quan tâm cuộc sống khác chết. Làm sao có khả năng? Rất nhanh, tu tiên giả rốt cục có thể hay không cứu sống ung thư bệnh nhân, cái đề tài này không đến nửa giờ, nhanh chóng bắt đầu ở trên internet lên men, gây xôn xao. Mà lần này thu hút người không chỉ cũng là vì nhìn xem lợi ích dễ ảm, vô số phóng viên tin tức, tầm mắt hạn hẹp nhiều lần sáng tác người, bắt đầu đại lượng tràn vào, hiện tại toàn bộ lưới đều là đã bắt đầu đang thảo luận chuyện này rồi, với lại thảo luận cực kỳ cuồng nhiệt, mỗi người cũng có được khác nhau ý nghĩ, chẳng qua trên internet đại đa số bạn qua mạng cho rằng, tu tiên giả là có thể cứu sống ung thư người bệnh. Hiện tại, chuyện này đã đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có rồi, đây hết thảy đối với không có nhìn xem điện thoại di động Lâm Nhược Nhiên không có quan hệ chút nào. Vì hiện tại, trong lòng của nàng chỉ là còn lại rồi đau lòng, nàng căn bản thì không biết mình phụ thân sẽ ở loại bệnh này đau tra tấn dưới, rốt cục còn có thể kiên trì bao lâu. Mà vừa lúc này, Lâm Phong Hành trực tiếp đem trên người trường bảo cởi, sau đó lại đặt nguyên bản cắm trên người người đàn ông trung niên cái ống nổ, một màn này thì trùng hợp bị đi ngang qua điều dưỡng viên nhìn thấy. Thế là quá sợ hãi điều dưỡng viên vội vàng chạy vào phòng bệnh ngăn cản, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng mà hô, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là làm gì? Nhưng Lâm Phong Hành đối với cái này thì là mảy may đều không có đi để ý tới, chỉ là ở một bên tự mình làm lấy chính mình sự tình. Ngay cả một bên Lâm Nhược Nhiên cũng là bị chính mình tổ gia gia hành động này, bị hù sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nàng căn bản thì không biết mình tổ gia gia tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn đem phụ thân những thứ này chữa bệnh thiết bị toàn bộ nổ. Đây không phải lại gián tiếp tính nhường cha mình chết sao? Hiển nhiên điều dưỡng viên lập tức liền muốn xông lên rồi, chỉ thấy được Lâm Phong Hành vung tay lên, nhất thời, nguyên bản muốn xông về phía trước điều dưỡng viên, trong nháy mắt tựa hồ là bị lực lượng nào đó đẩy một chút, đúng lúc này liền ngã lui 2 mét khoảng cách. Lúc này, tên này điều dưỡng viên chỉ là cảm giác chính mình cả người, phản phất là bị một cô mãnh liệt cuồng phong quét đi rồi bình thường, gặp được cảnh tượng này sau đó, nhường muốn là muốn xông đi lên ngăn lại Lâm Nhược Nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó, nàng tựa hồ là phản ứng lại, trên mặt trắng bệch chi sắc, trong nháy mắt biến thành vẻ kích động. "Để nàng không nên tới quấy rầy ta." Lâm Phong Hành đột nhiên đối Lâm Nhược Nhiên nói. Nghe nói như thế về sau, Lâm Nhược Nhiên lập tức thì tin tưởng rồi chính mình ý nghĩ trong lòng, thế là nàng thì một bên đem điều dưỡng viên kéo ra khỏi phòng bệnh, vừa hướng điều dưỡng viên liên tục thật có lỗi. Điều dưỡng viên bị nàng lôi lôi kéo kéo bị lộ ra phòng bệnh. Thấy đây, Lâm Nhược Nhiên cũng là liền tranh thủ cửa phòng bệnh qua trái, ở thời điểm này, nếu ai dám đến quấy rầy, Lâm Nhược Nhiên khẳng định thì dám đi cùng người kia liều mạng. Một màn này, cũng là bị phòng lấy dễ ảm những kia cư dân mạng nhóm cho gặp được. Nhất thời, tất cả phòng lấy dễ ảm thì sôi trào, báo bình luận bay đầy trời. Các ngươi cũng nhìn thấy chưa? Sư phụ ta lão nhân gia ông ta muốn chuẩn bị xuất thủ. Cơ mờ, lẽ nào người tu tiên này vẫn đúng là có thể cứu sống ung thư người bệnh sao? Nếu là thật cho người ta cứu sống, ta lập tức bay qua bái sư. Chết cười ta rồi, ngươi yên tâm đi, lão gia tử không thể nào thu ngươi làm đồ, vì tối hôm qua lúc ngủ, lão gia tử báo mộng cho ta, ta mới là hắn đóng cửa đại đệ tử, các ngươi bọn này tên giả mạo, không biết xấu hổ. Ha ha, ta mới là thân truyền đệ tử có được hay không? Các ngươi đều là một đám hàng giả. Lão gia tử giết. Lúc này, phòng lấy dễ ảm trong vô số cư dân mạng đang cãi lộn. Cùng lúc đó, tất cả tin tức ký giả truyền thông cũng đều là tại chứng kiến nhìn một màn này, nếu như vậy ung thư cũng có thể trị hết lời nói, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề rồi, trên thế giới này, thật sự có tu tiên giả không thể nghi ngờ. Lâm Nhược Nhiên giờ phút này đang nín thở, trong lòng tràn đầy đều là chờ mong, nàng chờ mong phụ thân có thể theo trên giường bệnh lên, hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Lúc này, giường bệnh bên cạnh, Lâm Phong Hành chính hai mắt nhắm nghiền, bàn tay của hắn bao trùm tại rồi người đàn ông trung niên phần bụng, trên mặt thì là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua rồi. Chậm rãi Lâm Phong Hành trên trán bắt đầu hiện ra tinh mịn mồ hôi, lúc này nơi lòng bàn tay của hắn bắt đầu mọc lên nhạt hào quang màu xanh lam, mà nằm ở trên giường bệnh người đàn ông trung niên, nhìn qua dường như cũng là có chút đau khổ, trên mặt của hắn thì tại hiện ra mồ hôi. Nhưng mà hắn lại không rên một tiếng, cắn răng kiên trì. Rất nhanh, thời gian nửa tiếng đã qua. Tại đây ngắn ngủi nửa giờ bên trong, Lâm Nhược Nhiên phòng lấy dễ ảm nhiệt độ như cũ tại không ngừng lên men, gây xôn xao, lúc này lấy dễ ảm trang web máy sẽ vợ cũng đã gần muốn gánh chịu không ở rồi. Mặc kệ là báo bình luận hay là phòng lấy dễ ảm nhân số tăng trưởng, thậm chí là những kia vì bái sư hoặc là tạo mối quan hệ người soát món quà, đều là ở trên màn ảnh bay đầy trời nhìn, tất cả máy sẽ vợ lúc này cũng tạm dừng không ít, thậm chí có phòng lấy dễ ảm trực tiếp tạm hình tượng cũng ngưng. Sau đó, nền tảng tổng giám đốc thì tự mình ra lệnh, nhất định phải dùng tất cả lực lượng, là Lâm phòng lấy dễ ảm mở ra màu xanh lá lối đi, nhường nàng lấy dễ ảm bình thường tiến hành. Vì nền tảng tổng giám đốc trong lòng vô cùng hiểu rõ, tại đã trải qua chuyện này sau đó, bọn hắn nền tảng giá cổ phiếu khẳng định sẽ phóng đại. Do đó, tại đây cái nhất chiến thành danh lúc, ai dám nhường phòng lấy dễ ảm tan vỡ, vậy hắn thì dám cùng hắn liều mạng. Lúc này, bệnh viện bên ngoài đã vây đầy ký giả truyền thông, cũng tại bảo vệ chặn đường phía dưới, bọn hắn chỉ có thể tại cổng bệnh viện tiến hành tương ứng đưa tin, một bên nhìn Lâm Nhược Nhiên lấy dễ ảm, một bên làm ra đưa tin.